Chương 2180, bức hôn. Chương 2180, bức hôn. Ngươi tốt nhất không có gạt ta. Diệp Bác Thần bước xuống một câu, chuẩn bị mang đi nữ nhân thần hồn, nữ nhân lại cầu xin tha thứ, lại nhân, đem thân thể của ta trả lại cho ta đi. Thần hồn của ta đã trọng thương, nếu như không có huyết đục chi khu bảo dưỡng, tồn tại không được bao lâu. Suy tư vài giây đồng hồ, Diệp Bác Thần gật đầu, có thể. Bất quá, ngươi cần cùng ta ký kết khế ước nô lệ. Ngươi có bất kỳ ngỗ nghịch ta ý nghĩ, ta sẽ để cho ngươi thần hồn câu diện. Nữ nhân thần hồn vô cùng hoảng sợ, giống như là đèn dầu hỏa như thế, không ngừng run rẩy, lúc nào cũng có thể dập tắt. Ta thân làm bực hải phía trên tiên nhân, ngươi để cho ta nhận một phạm nhân làm chủ, còn muốn ký kết thần hồn phương diện khế ước nô lệ. Diệp Bác Thần bình tĩnh nói, ngươi có quyền lợi cự tuyệt. Lời này vừa nói ra, nữ nhân chỉ cảm thấy một hồi thần hồn chỗ sâu hàn ý truyền đến. Chủ nhân, ta đồng ý. Diệp Bác Thần phóng thích nữ nhân thần hồn, nàng như được đại xá, trực tiếp chui vào trong thân thể, một cái đầu lâu nhanh chóng sinh ra, tinh linh như thế song khuôn mặt đẹp, biểu lộ trở nên kích động. Ngẩng đầu, đối đầu Diệp Bác Thần kia một đôi lanh khốc con ngươi thời điểm, gương mặt xinh đẹp một hồi trắng bệnh. Trong đầu của nàng nghĩ tới lập tức chạy trốn, nhưng thân thể của nàng lại có một loại trực giác, một khi có chút ý niệm trốn chạy, sẽ lập tức bị Diệp Bác Thần giáo sát. Bịch, quỳ trên mặt đất, thấp xuống cao ngạo đầu lâu, chật vật mở miệng, nô tỳ tham kiến chủ nhân. Mở miệng trong chớp mắt ấy, nữ nhân trong lòng các loại nhục nhã, thế mà mơ hồ biến mất. Diệp Bác Thần đầu ngón tay một chút, nữ nhân một vệt tinh huyết bay ra, hóa thành một cái nô lệ phù văn, thiêu đốt. Người tên là gì? Trả lời chủ nhân, ta gọi Ngu Hi, đến từ vực hải phía trên Ngu tộc. Nữ nhân cung kính trả lời, cùng ta cùng đi nam nhân, gọi Sở Nam, là đạo lữ của ta. Đạo lữ? Chủ nhân ngài đừng hiểu lầm, ta cùng hắn không có bất kỳ cái gì khác người cử động, thậm chí cả tay đều không chạm qua. Ta là thiên đế cảnh 4 tầng, Sở Nam sư ngũ chuyển thiên đế cảnh. Ngu Hi lo lắng giải thích, sợ Diệp Bác Thần hiểu lầm đồng dạng. Phải biết, tu võ giả đối với nữ nhân đều cực độ bệnh thích sạch sẽ, một khi bị ô nhiễm, khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Hai người chúng ta là thiên đạo sứ giả, phụ trách tại vực hải phía dưới các giới, chém giết nghịch đạo giả. Diệp Bác Thần nhíu mày, thiên đế cảnh, 4 tầng. Ngu Hi gật đầu, ta hiểu chủ nhân nghi hoặc. Vực hải phía dưới thiên đế cảnh, cần chuyển thế, khả năng tăng lên cảnh giới, đột phá gông cùng xiển xích. Vực hải phía trên lại khác, thiên đế 9 tầng, mỗi một tầng cần ngưng kết một khối thiên đế ân ký. Đồng thời, mỗi một tầng cảnh giới, có thể lĩnh ngộ một loại thần thông. Nói xong, Ngu Hi không giữ lại chút nào, hiện lộ ra chính mình thiên đế ân ký. Những ngày này đế ân ký, cùng tế văn gần như giống nhau, đại biểu cho tối cao pháp tắc. Thì ra là thế. Vực hải phía dưới cần chuyển thế trung tu, vực hải phía trên trực tiếp đột phá là được rồi. Diệp Bác Thần buồn cười gật đầu, vực hải phía trên tu võ, thật đúng là đơn giản a. Ngu Hi nói, đương nhiên, so với vực hải phía dưới, đơn giản gấp trăm lần không ngừng. Vực hải phía dưới thiên tài, một khi tới vực hải phía trên, tối thiểu cũng là cấp độ thánh tử thiên chi tiêu tử. Bàn luận tu võ thiên phú, vực hải phía trên là kém xa tít tắp vực hải phía dưới. Diệp Bác Thần ánh mắt biến có chút quái dị. Ngươi không cần chuyên môn vì lấy lòng ta, cố ý nói như vậy. Không ngờ. Ngu Hi lắc đầu, chủ nhân, ta nói đều là sự thật. Thú hổ. Từ ta nhận chủ một phút này bắt đầu, ta liền hoàn toàn đứng tại chủ nhân ngài bên này. Bất luận là thiên đạo, vẫn là ngu gia, bất kỳ bên nào thế lực biết chúng ta một phạm nhân làm chủ, đều sẽ không bỏ qua ta. Diệp Bác Thần sững sờ. Điểm này, Ngu Hi nói không sai. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, từ lôi kiếp trong mây rời đi. Có bản cổ chân huyết ngưng tụ cựu đầu long tổ chống cự, Chu Nhược Dư không có tiếp tục gặp thiên kiếp công kích. Nhược Dư. Diệp Bác Thần tiến lên, ra tay chữa thương. Ngu Hi đi tới, chủ nhân, ta chỗ này có sinh tử đan, có thể giúp vị cô nương này trị liệu. Diệp Bác Thần tiếp nhận đi xem xét, lập tức kinh hãi không thôi. Cương đại sinh mệnh nguyên khí, giống như con suối như thế dâng trào mà đến. Một khỏa đan dược, thế mà có thể so với vạn long đan. Mấy khỏa cho Chu Nhược Dư ăn vào. Trên người nàng huyết đủ, đang nhanh chóng khôi phục. Hô hấp cũng biến thành bình thường, người lại hôn mê bất tỉnh. Chủ nhân, đây là thiên đạo chế định pháp tắc. Thân thụ nói người bị thương, trừ phi mình có thể vượt qua đi. Nếu không bất tử, cũng biết biến thành phế nhân. Ngu Hi giải thích, 99 người, không cách nào tự quyết vượt qua đi. Chỉ có thoát ly cái này một giới, khả năng hoàn toàn đoạn tuyệt thiên đạo pháp tắc ảnh hưởng. Diệp Bác Thần gật đầu, ôm lấy Chu Nhược Dư, nhanh chóng đứng dậy, hướng phía núi đá bên ngoài mà đi. Diệp Bác Thần, ngươi không sao? Thạch Linh Lung phát hiện Diệp Bác Thần ôm Chu Nhược Dư trở về, rất là kích động. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp bay trở về, không có vào Diệp Bác Thần trái tim. Ngu Hi con ngươi có chút chấn kinh, quét tháp này hai mắt, không dám nói lời nào. Diệp Bác Thần ném qua đi mấy quả sinh tử đan, ăn hết, chữa thương. Thạch Linh Lung tín nhiệm vô điều kiện, ăn một miếng rơi sinh tử đan. Lập tức, ngoan cường sinh mệnh lực tại trong cơ thể nàng nổ tung, còn như măng mọc sau mưa đồng dạng. Thế không thể đỡ. Đây là, làm sao có thể? Thạch Linh Lung mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hít sâu một hơi. Nàng bị thiên kiếp trọng thương, thế mà một máy mắt, tốt 7-8 phần. Quả thực nghịch tiên. Cùng lúc đó, núi đá cấm chế mở ra, Bạch Phượng ngăn trở đường đi, tiểu tử, muốn đi. Nghĩ không ra a. Vực hải thế mà còn có loại này truyền thuyết, xem ra lão thân không đi vực hải vượt qua, thật sự là may mắn trốn qua một kiếp. Nếu không, sớm muộn sẽ bị các ngươi tru sát. Bạch Phượng trong mắt mang theo lạnh lùng, khóa chặt Ngu Hi. Tiếp tiền đế khí tức nghiền ép mà đến, Ngu Hi không chịu nổi, một ngụm máu tươi phun ra. Thiên nhân, không gì hơn cái này. Vì mạng sống, còn không phải quỳ xuống nhận chúng ta phạm nhân làm chủ. Bạch Phượng cười ngạo nghễ. Ngươi, Bu Hi con ngươi phát ra lửa giận. Diệp Bác Thần ánh mắt băng lãnh, ngươi đang trộm nghe chúng ta nói chuyện. Bạch Phượng cười, tiểu tử. Cổ Thiên Đế cung bên trong, đối Lao Thân tới nói, không có bất kỳ cái gì bí mật. Lao Thân còn cần nghe lên sao? Chỉ cần Lao Thân muốn biết, một cái ý niệm trong đầu sự tình mà thôi. Lao Thân lười nhác nói nhảm. Bạch Phượng chỉ vào Chu Nhược Dư, muốn cứu vị hôn thê của ngươi. Có thể, ngươi lưu lại, cưới Vân Nhi. Các nàng có thể dẫn ngươi vị hôn thê rời đi, nếu không, các ngươi liền đừng hòng đi. Diệp Bác Thần sầm mặt lại, đưa tay một nắm, Càn Khôn Chấn Ngục kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay, đồng thời truyền âm. Tiểu Tháp, nếu như ngươi toàn lực bộc phát, tăng thêm Ngu Hì, Thạch Linh Lung, chúng ta có mấy thành phần thắng? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trả lời khẳng định, phần thắng là không. Diệp Bác Thần trong lòng giật mình, số không. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nói, tiếp tiền đế chiến lực, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Diệp Bác Thần trầm mặc, ta lưu lại, thả bọn họ đi. Quay người, nhìn về phía Thạch Linh Lung, Linh Lung, ngươi bảo hộ Nhược Dư, nhờ Ngu Hì dẫn ngươi đi vực hải. Một khi Nhược Dư nói tổn thương biến mất, lập tức trở về đến. Tốt. Thạch Linh Lung gật đầu. Diệp Bác Thần con ngươi trầm xuống, nhìn chằm chằm Ngu Hì, nhớ kỹ, mệnh của ngươi ở trong tay ta. Phàm là có một chút sai lầm, dù là ngươi trốn bể vực hải phía trên, ta tất sát ngươi. Ngu Hì trong lòng một điểm cuối cùng huyễn tưởng, biến mất không còn sót lại chút gì. Vâng, chủ nhân. Bạch Phượng lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Ha ha ha. Người thông minh. Ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Trời cũng sáng. Hôn lễ, liền chuẩn bị bắt đầu đi. Chương 2181, bất trung, bất trình người. Chương 2181, bất trung, bất trình người. Cùng lúc đó, cổ đế chiến trường chỗ sâu. Ngu Hì tìm tới một chỗ phủ đuổi chi địa, dựa theo một tấm bản đồ bên trên toa độ, một đường đi vào chỗ sâu nhất, cùng Thạch Linh Lung một phen tìm tòi, rốt cuộc tìm được một tòa to lớn dưới mặt đất tế đàn. Toàn bộ tế đàn từ hỗn độn mẫu thạch tạo thành. Phía trên khắc đầy thiên đạo tế văn, ẩn nấp tại một chỗ không chút nào thu hút dưới mặt đất. Cho dù là thiên đế cảnh từ phía trên lướt qua, đều khó có khả năng tìm tới nơi đây. Chính là cái này. Thời không chi môn, toàn bộ bàn cổ giới chỉ này một chỗ. Ngu Hì vung tay lên, phủ đuổi vô số cái kỷ nguyên cho bụi, nhao nhao tán đi, lộ ra một cái đường kính khoảng 100 mét tế đàn. Thạch Linh Lung nhìn lướt qua, phía trên này phủ văn không trọn vẹn, còn có thể khởi động sao? Ngu Hì cười ngạo nghễ, đây là tiền nhân cố ý phá hư, coi như bị các ngươi cái này một giới người tìm tới, cũng tuyệt đối không cách nào khởi động. Mà ta có thể chữa trị. Nói xong, Ngu Hì bước ra một bước, xuất ra một thanh thạch đao, nhanh chóng điêu khắc. Sau một lát, chữa trị xong không trọn vẹn thiên đạo phù văn, khởi động, đứng tại trận nhãn chỗ, trực tiếp mở ra. Toàn bộ cổ đế chiến trường, giống như là phát sinh địa chấn như thế, chấn động kịch liệt lên. Hai đạo lực lượng thần bí xông ra, phía trước hư không, tựa như là giấy như thế, âm vang xé mở một đường vết rách, lộ ra tử sắc không gian thông đạo. Đi. Ngu Hì khẽ kêu một tiếng, cùng Thạch Linh Lung hai người mang theo Chu Nhược Dư, vừa bước một bước vào không gian thông đạo. Ba người thân ảnh biến mất, cánh cửa không gian sắp biến mất trong nháy mắt. Đạo thứ tư thân ảnh xuất hiện, dưới chân giẫm một cái, tại cánh cửa không gian biến mất trong nháy mắt, bước vào không gian thông đạo. Không biết rõ qua bao lâu, Thạch Linh Lung mới nhìn rõ ràng bốn phía tất cả, thình lình phát hiện, chính mình thế mà tại một tòa màu đen nham thạch đúc thành hòn đảo phía trên. Túi đầu xem xét, dưới chân nham thạch, rõ ràng đều là hỗn độn thạch. Đều là hỗn độn thạch. Thạch Linh Lung kinh ngạc. Hỗn độn thạch mặc dù không thể so với hỗn độn mẫu thạch, nhưng ở Hạo Thiên vũ trụ, cũng tương đối hiếm thấy a. Dưới chân một cả hòn đảo nhỏ, rõ ràng đều là hỗn độn thạch. Ầm ầm. Đồng thời, nơi xa hơn ngàn mét màu đen sóng biển đánh ra mà đến, xung kích tại dưới chân hòn đảo trên vách đá. Thạch Linh Lung cảm giác cả hòn đảo nhỏ đều đang gầm thét, run rẩy đồng dạng, chuyện gì xảy ra? Hòn đảo này thế nào đều là hỗn độn mẫu thạch, còn có những cái kia sóng biển thế nào cao như vậy? Nước biển vẫn là màu đen. Ngu Hì giải thích nói, kia là nước nặng. Nước nặng? Thạch Linh Lung dị hỏa. Ngu Hì gật đầu, một giọt nước nặng nặng đến ngàn tỷ tấn, cùng hậu thổ trọng lượng như thế. Thiên địa sơ khai sau, hoàn mỹ trật tự pháp tắc lên cao, hóa thành một cái hoàn mỹ thế giới. Hết thể cái khác hỗn độn chìm xuống, về sau thổ là nguyên. Không trật tự, không cách nào thì, một mảnh trốn hỗn độn, tất cả đều bị mai táng tại cái này nước nặng phía dưới, bản cổ giới chính là một cái trong số đó. Nước nặng tạo thành hải dương, tên là vực hải. Vực hải phía dưới là phàm giới. Vực hải phía trên là trời giới. Phàm giới sinh phàm nhân, thiên giới sinh giả thiên nhân. Nói, Ngu Hì thái độ không tự chủ ngạo mạn lên. Thạch Linh Lung nhướng mày, thiên nhân lại như thế nào? Ngươi còn không phải nhận Diệp Bắc Thần vì chủ nhân. Ngươi, Ngu Hì con ngươi nhíu lại, hiện lên một vệt lửa giận. Nếu không phải chủ nhân mệnh lệnh, chỉ bằng ngươi câu nói này đã là cái người chết. Thạch Linh Lung cười lạnh, ai sợ ai a? Ông. Lúc này, Chu Nhược Dư trên thân xông ra hơn 100 đạo màu đen thiên đạo phù văn, không có vào không trung về sau. Khách sát. Một tiếng, chôn bụi. Tốt. Bên này là thiên đạo tổn thương đã giải trừ. Sau một lát, nàng liền sẽ tỉnh lại. Ngu Hì hướng phía Chu Nhược Dư đi đến. Đồng nhiên, ánh mắt của nàng trầm xuống. Ai? Đưa tay, một thanh thần cung xuất hiện tại trong tay, kéo cung liền bắn. Siêu. Một tiếng bay ra, hướng phía một khối to lớn hỗn độn thạch rơi đi. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, hỗn độn thạch chia năm xẻ bảy, cuốn lên đẩy trời bụi mù. Là ta. Như thế hạ tử thủ làm gì? Thạch cô nương, đều là người một nhà. Một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến. Một thân ảnh hiện hiện, chính là Cổ Thanh Y. Là ngươi. Thạch Linh Lung nghi hoặc. Bu Hi nhíu mày, ngươi cũng tới từ vực hải phía trên, cũng là tiên giới người, vì sao theo dõi chúng ta? Cổ Thanh Y liền lật ra một cái chớp mắt, xin nhờ. Ta tiến vào bản cổ giới sau, trở về không được. Một mực tại cổ đế chiến trường du đãng, vừa vặn các ngươi mở ra cánh cửa không gian, ta liền cùng tới rồi. Thạch Linh Lung giải thích một phen, Cổ Thanh Y liền lai lịch, thân phận. Bu Hi nhìn chằm chằm Cổ Thanh Y liền một cái, ngươi là bản cổ tộc người. Hôm qua chạm vào tối, Cổ Thiên Đế cung thiệp mời liền phát ra ngoài, cho nên trời vừa sáng, Cổ Thiên Đế cung bên ngoài liền đến vô số thế lực tu võ giả. Hai vị kiếp tiền tiên đế cháu gái ruột cùng hỗn độn thể hôn lễ, trong mấy mắt dẫn nổ toàn bộ Hạo Thiên vũ trụ. Diệp Bắc Thần, ai là Diệp Bắc Thần a? Cái tên này dường như chưa từng nghe qua. Còn không có nghe qua, trước đó Lăng Tiêu thần triều thái tử bị chém dụng đầu lâu, chính là kẻ này làm. Cái gì? Là hắn? Tiểu tử này, ngoa tạo. Hắn không phải muốn cưới Thái Thượng Tông thần nữ sao? Tại sao lại muốn cưới Cổ Thiên Đế cung thiếu đế chủ? Ông trời của ta, cái này một ngụm cơm chùa ăn như bức a. Trong lúc nhất thời, Cổ Thiên Đế cung bên ngoài khắp nơi đều là các loại tiếng nghị luận. Diệp Bắc Thần chi danh cũng tại thời khắc này truyền khắp toàn bộ Hạo Thiên vũ trụ. Sư phụ, gia hỏa này thật muốn cưới Thái Sơ Vân Nhi. Tiên Nhược Dư làm sao bây giờ? Lạc Giao nghiến răng nghiến lợi, thật đến nghiến răng. Lúc này mới bao lâu a? Trước đó, hỗn đản này còn biểu hiện một bộ rất để ý Nhược Dư dáng vẻ. Bây giờ, cùng Thái Sơ Vân Nhi thế mà làm đến cùng một chỗ. Ta liền biết tiện nhân kia không có ý tốt. Đáng thương Nhược Dư, một lòng nghĩ cái này hỗn đản. Một bên, Liễu Như Yên gương mặt xinh đẹp thanh lãnh, không nói gì. Trong mắt của nàng lãnh khốc, nhìn về phía Cổ Thiên Đế cung chỗ sâu, ta đã không cảm giác được Nhược Dư khí tức. Nàng không ở cái thế giới này. Thập a. Lạc Giao thân thể run lên, rũa ra hai tay, che lấy miệng nhỏ của mình. Thân thể run nhẹ nhẹ, con ngươi lập tức đỏ lên, sư phụ, Nhược Dư nàng chết. Liêu Như Yên không nói gì. Nàng vận dụng Thiên Đế cảnh pháp tác lực lượng tìm người, vẫn không có tìm tới Chu Nhược Dư khí tức. Kết quả, không cần nói cũng biết, Nhược Dư tuyệt đối là vẫn lạc. Nhược Dư vừa vẫn lạc, Diệp Bắc Thần liền phải cưới Thái Sơ Vân Nhi, trở thành Cổ Thiên Đế cung rể hiền, Liễu Như Yên tuyệt đối không cho phép. Diệp Bắc Thần, người tên phản đồ này, Thái Thượng Tông, mặc dù là Lăng Tiêu thần triều tiêu diệt, nhưng phía sau điều khiển người là Thái Sơ Pha Cổ. Người thân là bảy đêm sư minh đồ đệ, thế mà còn muốn cưới cựu nhân tôn nữ. Đây là bất trung. Nhược Dư là ngươi vị hôn thê, nàng vì ngươi thân thụ nói tổn thương. Bây giờ thi cốt chưa lạnh, ngươi lại muốn cưới những nữ nhân khác. Đây là bất trinh. Ngươi như vậy bất trung bất trinh người, nên giết. Liễu Như Yên hướng phía Cổ Thiên Đế cung bên trong đi đến, thanh âm chấn thiên. Diệp Bắc Thần, đi ra nhận lấy cái chết. Chương 2182, Diệp Bắc Thần, ngươi tên xuất sinh này. Chương 2182, Diệp Bắc Thần, ngươi tên xuất sinh này. Diệp Bắc Thần, đi ra nhận lấy cái chết. Liễu Như Yên thanh âm vang vọng một phút này, toàn bộ Cổ Thiên Đế cung sôi trào. Các loại tân khách, tất cả đều ngẩng đầu, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, ai vậy? Tại loại này ngày đại hỉ, lại dám tới cửa nháo sự. Vẫn là một nữ nhân. Chờ một chút, đây là ông. Một cỗ Thiên Đế khí tức mãnh liệt mà ra. Thiên Đế cảnh. Vô số tân khách chấn động, nhao nhao đứng dậy. Hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy một tên tuyệt đại nữ tử đi vào Cổ Thiên Đế cung đại môn, tiến vào tông môn trên quảng trường. Là nàng, Liêu Như Yên. Mấy ngày trước đó, Thái Thượng Tông bị Lăng Tiêu thần triều trong vòng một đêm diệt môn. Lăng Tiêu thần triều lại chẳng biết tại sao, trong vòng một đêm bị dị hỏa tiêu hủy, tất cả cao tầng cơ hồ toàn bộ ngã xuống, chỉ còn lại có một bộ phận chạy trốn. Đây hết thảy chẳng lẽ cùng Diệp Bắc Thần có quan hệ? Nếu không Liêu Như Yên không đi tìm diệt môn hung thủ, đến giết Diệp Bắc Thần làm gì? Các tân khách cúi đầu nghị luận. Liễu Như Yên cước đạp thực địa, từng bước đi tới, Diệp Bắc Thần, ngươi cái này đàn ông phụ lòng, cho bản đế lăn ra đây, nhận lấy cái chết. Tiếng gầm ngập trời, bay thẳng cửu tiêu. Đàn ông phụ lòng, chẳng lẽ hai người này có không thể không nói cố sự? Không đúng, Diệp Bắc Thần không phải cùng Thái Thượng Thần Nữ sao? Thái Thượng Thần Nữ là Liễu Như Yên đệ tử a? Sư phụ, đệ tử, nói không chừng thật không minh bạch đâu. Như thế kích thích, một chút nam tử, hèn mọn nghĩ đến. Đồng nhiên, Cổ Thiên Đế cung mấy cái lão giả đi tới, tận lực bảo trì mỉm cười, Như Yên Thiên Đế. Hôm nay là ta Cổ Thiên Đế cung ngày vui, còn mời ngài bất giận. Nếu như ngài là khách nhân, chúng ta hai tay dâng lên rượu mừng. Như ngài đến đây náo sự, chỉ là một cái Thiên Đế cảnh, không đủ. Lão giả dẫn đầu lắc đầu. Liễu Như Yên trong con ngươi bộc phát ra cực mạnh sát ý, ngươi đang uy hiếp ta. Lão giả dẫn đầu mỉm cười, Như Yên Thiên Đế, ngươi nếu là nói uy hiếp, vậy coi như uy hiếp à? Ta Cổ Thiên Đế cung hơn 20 vị Thiên Đế cảnh, ngài ở chỗ này náo sự, là lật không nổi sóng gió. Liễu Như Yên cười, bản đế lật không nổi sóng gió, phải không? Dứt lời, Liễu Như Yên thể nội Thiên Đế ấn ký ngưng tụ. Và anh, một cỗ khí tức hủy diệt phóng lên tận trời, ngưng tụ tại Liễu Như Yên trên đỉnh đầu. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Nhìn thấy Thiên Đế ấn ký rời đi Liễu Như Yên thân thể một phút này, Cổ Thiên Đế cùng tất cả mọi người biến sắc. Liễu Như Yên nhìn khắp bốn phía, không biết bản đế Thiên Đế ấn ký nổ tung, các ngươi có bao nhiêu người có thể mạng sống. Lời này vừa nói ra, không thua kém một chút nào một quả bom nặng ký, trong lòng mọi người nổ vang. "Chạy mau a." Có người tê tâm liệt phế hô một tiếng nói. Cổ Thiên Đế cung bên trong mấy ngàn vạn tân khách, giống như là gặp quỷ như thế, nội điện hướng phía Cổ Thiên Đế cung ngoài cửa lớn lao ra, tranh nhau chen lấn, thậm chí không tiếc xảy ra giẫm đạp sự cố, đều cho bản đế dừng lại. Ai dám vọng động một bước, bản đế hiện tại liền dẫn nổ thiên đế ân ký. Liễu Như Yên khẽ quát một tiếng, truyền vào tất cả mọi người lốt hai. Trong chốc lát, cổ thiên đế cung an tĩnh, không có một người còn dám loạn động một lần. Cổ thiên đế cung mấy cái lao giả càng la dọa đến toàn thân run rẩy. Như Yên thiên đế, ngài thật muốn làm thế này sao? Thiên đế ấn ký một khi nổ tung, toàn bộ cổ thiên đế cung chỗ đại lục đều sẽ hóa thành hư vô, cái khác thiên đế cảnh cũng có thể mạng sống, nhưng thiên đế cảnh phía dưới tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Liễu Như Yên cười, thế nào, ngươi sợ? Mấy người vẫn tại phát run, sắc mặt tái nhợt, một câu nói không nên lời. Đã sợ, liền để Diệp Bắc Thần cái kia đàn ông phụ lòng lăn ra đây. Hôm nay ta chỉ giết hắn một người. Một lát trước đó, cổ thiên đế cung chỗ sâu, thời gian dài như vậy đi qua, nhược dư các nàng cũng đã tìm tới vực hải lối vào, ta cũng không cảm giác được nhược dư khí tức nguy hiểm. Diệp Bắc Thần ngồi tại một trương trên giường cưới, một thân vui mừng áo bào đỏ. Trong phòng càng có một đám thị nữ, lão mụ tử đang bận rộn bố trí. Hắn một mực tại tìm cơ hội chạy trốn, nhưng phòng cưới cửa chính ngồi một tên lão hầu, chính là Bạch Phượng. Đừng xem, toàn bộ hư không đều bị lao thân phong tỏa. Trên người của ngươi cũng bị lao thân gieo xuống ấn ký, một cho tới hôm nay hôn lễ kết thúc, ngươi cùng Hân Nhi gạo nấu thành cơm, lao thân mới có thể giải trừ đối ngươi cấm chế. Bạch Phượng cười. Diệp Bắc Thần mặt đen lên, lão giả, coi như ngươi đem ta đưa vào động phòng, ta cũng sẽ không đụng vào tôn nữ của ngươi một cọng tóc gáy. Bạch Phượng quay đầu, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười tự tin, vậy nhưng không thể kìm được ngươi. Ngươi nhìn đây là cái gì? Nhẹ nhàng nâng tay, lật ra lòng bàn tay, chỉ thấy Bạch Phượng trong lòng bàn tay xuất hiện một cái thủy tinh trong suốt bình, trong đó một đầu lớn chừng bàn tay cựu đầu long tổ huyết ảnh phun trào. Cựu đầu long tổ tinh huyết. Diệp Bắc Thần giật mình. Bạch Phượng cười nhạt một tiếng, a, ngươi còn có chút kiến thức. Diệp Bắc Thần trầm mặt, hắn đương nhiên là có kiến thức, cái đồ chơi này hắn quá quen thuộc, ở trong cơ thể hắn liền có cựu đầu long tổ tinh huyết. Bạch Phượng tiếp tục nói, bất quá đây là tịnh hóa qua đi cựu đầu long tổ tinh huyết, bị lao thân một lần nữa luyện hóa, nam tử một khi phục dụng về sau chỉ còn lại có nguyên thủy nhất xúc động. Đến lúc đó ngươi cùng Hân Nhi nhập động phòng cũng không phải là ngươi có muốn hay không đụng nàng. Diệp Bắc Thần trầm mặc, cựu đầu long tổ tinh huyết chi động hắn có thể quá đã hiểu. Lao giả, coi như ngươi là được. Diệp Bắc Thần tiếng nói trầm thấp, ngày sau ta thoát đi cổ thiên đế cung, ngươi tôn nhi chẳng phải là muốn thủ cả một đời sống quả? Bạch Phượng buồn cười lắc đầu, tiểu tử, ta muốn ngươi loại cũng không phải muốn người của ngươi. Một khi xác định Vân Nhi mang thai, ngươi tùy thời có thể đi. Diệp Bắc Thần hoàn toàn phá phòng, ngoa tào mẹ nó. Đối mặt Diệp Bắc Thần chửi mắng, Bạch Phượng trên mặt đủ cười, tiết kiệm một chút khí lực, chào buổi tối động phòng. Ta mẹ nó. Diệp Bắc Thần có chút bó tay rồi. Đúng lúc này, một thanh âm vang vọng toàn bộ cổ thiên đế cung, Diệp Bắc Thần đi ra nhận lấy cái chết. Ừm. Bạch Phượng con ngươi nhíu lại, chậm rãi đứng dậy, thiên đế cảnh. Là nàng. Diệp Bắc Thần sững sờ. Nghe ra Liễu Như Yên thanh âm, nàng sao lại tới đây? Bạch Phượng quay đầu, áp chế nội tâm lửa giận, tiểu tử, ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Loại thời khắc mấu chốt này, nàng vì sao muốn giết ngươi? Còn mạnh mẽ xông tới cổ thiên đế cung, nàng điên rồi sao? Báo. Đúng lúc này, một cái lao giả lao ra, quỳ trên mặt đất, nhanh chóng bẩm báo, thủy tổ, xảy ra chuyện lớn. Liễu Như Yên cái tên điên này, thế mà xâm nhập hôn lễ hiện trường. Nàng nói, hôm nay nhất định muốn gặp tới Diệp Bắc Thần, nếu không lập tức dẫn nổ thiên đế ân ký. Cái gì? Cho dù là Bạch Phượng, cũng không cách nào bình tĩnh. Thiên đế ấn ký cái đồ chơi này không phải đùa giỡn, nó gánh chịu lấy thiên đạo ý chí, cho dù là rác rưởi nhất nhất chuyển thiên đế cảnh, một khi dẫn nổ vật này, phương viên ngàn trong vòng vạn dặm tất cả hóa thành hư vô, có rất ít thiên đế cảnh bằng lòng làm như vậy. Dù sao vẫn lạc, còn có cơ hội chuyển thế đầu thai. Thiên đế ấn ký một khi dẫn nổ, vậy thì thật là ôm quyết tâm quyết tử. Diệp Bắc Thần, ngươi cùng nàng lại là cái gì thù hận? Bạch Phượng độc ác nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần. Diệp Bắc Thần trong lòng hơi động, lập tức làm ra một bộ lúng túng biểu lộ, khụ khụ, không có a. Bạch Phượng bắc khẽ, ngươi còn nói không có, không có người nào phải dùng mệnh đến giết ngươi sao? Nói, tiếp tiền đế uy áp nổ tung. Diệp Bắc Thần rồi mới lên tiếng, cũng không cái gì, chỉ là có chút nhịn không được. Cùng nàng đã xảy ra một chút, không nên chuyện phát sinh cụ cụ. Ta nói qua, muốn cưới nàng làm vợ. Hôm nay, ngươi lại tiêu căng tuyên bố, ta muốn cưới Thái Sơ Vân Nhi, nàng ghét thôi. Ngươi tên hôn đàn này. Bạch Phượng tức đến run rẩy cả người, ta nhớ được, ngươi bị hôn thê là Liễu Như Yên đệ tử à? Theo đạo lý nói, Liễu Như Yên cũng coi như ngươi nửa cái sư phụ. Ngươi thế mà đối sư phụ của mình ra tay. Xuất sinh. Diệp Bắc Thần không thèm đếm xỉa, mặt không đỏ tim không đập lắc đầu, kia không đúng. Lý Thất Dạ là sư phụ ta. Theo đạo lý nói, Liễu Như Yên là ta sư nương. Sư nương? Ngoa tạo. Quỳ trên mặt đất nam tử, trực tiếp ngậm. Như thế kích thích sự tình, là hắn có thể nghe sao? Thủy tổ chờ một chút sẽ không phải muốn diệt miệng của hắn a? Bạch Phượng khí chỉ vào Diệp Bắc Thần, ngươi, xuất sinh. Cổ Thiên Đế cung con rể, lại là một cái khi sư diệt tổ. Ước hiếp sư nương xuất sinh. Chuyện này một khi truyền đi, Cổ Thiên Đế cung tích lũy vô số cái kỷ nguyên thanh danh, chắc chắn hoàn toàn chôn bụi. Diệp Bắc Thần bừng tỉnh hiểu ra, Cổ Thiên Đế cung thích sĩ diện, lập tức nói rằng, không giả, ta ngả bài. Tiền bối, ta nhìn ngài, cũng là phong bận vẫn còn a. Chờ ta cưới Vân Nhi, không biết rõ ngài có hứng thú hay không. Chương 2183, Huyết Phượng Minh Thiên. Chương 2183, Huyết Phượng Minh Thiên. Ngươi muốn chết? Bạch Phượng tức đến phát run, trên thân vô tận sát ý bộc phát, Diệp Bắc Thần chỉ cảm thấy một cỗ vô tận băng lãnh khí tức nghiền ép mà đến, cả người giống như là bị cuốn vào vũ trụ phong bạo như thế, thân thể cơ hồ bị xé nát. Ầm ầm. Toàn bộ Diệp Bắc Thần chỗ phòng cưới, tại chỗ nổ tung, hóa thành một mịt. Quỳ trên mặt đất trung niên nam nhân, thầm kêu một tiếng, xong. Thân thể nổ tung. Phốc. Mẹ nó, Diệp Bắc Thần cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Bị phòng cưới khóa tại cung điện sụp đổ mảnh vỡ đặt ở phía dưới, thê thảm gấp, lão già này, thế nào nói trở mặt liền trở mặt ta. Còn không đợi Diệp Bắc Thần hoàn toàn kịp phản ứng, một cỗ lực lượng đánh tới, Diệp Bắc Thần bị Bạch Phượng từ phế tích bên trong lôi ra. Như ngươi loại này xuất sinh, xác thực không xứng cưới Vân Nhi. Ngươi tới, đem Liễu Như Yên gọi đến nơi đây. Diệp Bắc Thần, lão thân sẽ hỏi rõ ràng, nếu như ngươi nói cùng Liễu Như Yên nói không đúng, lão thân sẽ trực tiếp giết ngươi. Bạch Phượng âm thanh lạnh lùng nói. Sau một lát, Liễu Như Yên tới, Lạc Giao đi theo một bên. Vừa thấy được Diệp Bắc Thần, hai người con ngươi băng lãnh khóa chặt hắn. Diệp Bắc Thần, ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Lạc Giao trực tiếp chửi ầm lên. Liễu Như Yên càng là con ngươi đỏ lên, ngươi quên lời hứa của ngươi sao? Diệp Bắc Thần vội vàng nói, như khói. Ta đương nhiên chưa quên hứa hẹn. Đêm hôm đó, Hoa Tiền Nguyệt Hạ, ta nói qua sẽ lấy ngươi. A. Lạc Giao ngậm, kinh ngạc nhìn về phía Liễu Như Yên. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ sư phụ cùng hôn đàn này? Không thể nào. Liễu Như Yên sững sờ, ánh mắt lén khốc rơi vào Diệp Bắc Thần trên thân, ngươi nói cái gì? Diệp Bắc Thần nói, như khói, ta biết ngươi rất khó tiếp nhận. Ta hiện tại muốn cưới những nữ nhân khác, nhưng là ta cam đoan, chờ ta cưới Thái Sơ Vân Nhi, lên làm Cổ Thiên Đế cung rể hiền về sau, cũng nhất định sẽ cho ngươi một cái danh phận. Sư phụ. Lạc Giao miệng há mở, triệt triệt để sợ choáng váng. Toàn bộ không gian an vô cùng yên tĩnh. Liễu Như Yên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hàn ý, sắc ý thấu xương, một mực tập trung vào Diệp Bắc Thần. Tiểu tử này, làm sao dám nói như vậy ta? Không thích hợp. Tiểu tử này không phải loại người như vậy, hắn nói như vậy, hẳn là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Nghĩ đến, Liễu Như Yên nhướng mày, ngươi cũng nói cho nàng biết. Diệp Bắc Thần nhìn lướt qua Bạch Phượng, đương nhiên, nàng cũng là người một nhà. Cút, ai cùng ngươi người một nhà? Bạch Phượng giận mắng. Diệp Bắc Thần lúng túng sờ lên cái mũi, vừa xài bước ra, đi đến Liễu Như Yên bên người. Tại Lạc Giao chấn kinh lại ánh mắt hoảng sợ bên trong, đưa tay, kéo đi một chút Liễu Như Yên bờ eo thon. Một phần ngàn tỷ thời điểm, hai người trao đổi vô số cái ánh mắt. Liễu Như Yên cơ hồ muốn giết người. Diệp Bắc Thần tựa hồ muốn nói, ôm một chút, liền để ta ôm một lần. Liễu Như Yên cưỡng ép kiềm chế lại sát ý trong lòng, tùy ý Diệp Bắc Thần ôm lại nàng bờ eo thon, không có bất kỳ cái gì phản kháng. Ngoa tào, Lạc Giao nội tâm bị chấn động mạnh, đây là tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ sư phụ thật cùng Diệp Bắc Thần có một chân? Không thể nào, khó trách sư phụ tức giận như vậy. Ông trời ơi, đây rốt cuộc cái gì cùng cái gì a? Cái này hỗn đản, đến cùng chỗ nào lớn như thế mị lực a? Bạch Phượng nhướng mày, trong nội tâm nàng cũng là không tin, cho nên mới gọi Liễu Như Yên đến giằng co. Không nghĩ tới, Liễu Như Yên thế mà thật nhường Diệp Bắc Thần ôm. Hẳn là hai người thật sự có một chân. Không đúng, các ngươi có vấn đề. Bạch Phượng lắc đầu, bước ra một bước, quỷ mị như thế, trong nháy mắt rơi vào hai người trước người. Ông, tiếp tiền đế khí tức rơi xuống, hai người không thể động đậy. Một đạo tiếng phượng hót vang vọng từ Bạch Phượng sau lưng, xông ra một đầu huyết hồng sắc phượng hoàng, thoang cái không có nhập hai người đôi mắt chỗ sâu, thẳng bức ý thức hải mà đi. Huyết Phượng Minh Thiên sẽ trực tiếp dò xét tới, ngươi hai trong đầu người cộng đồng ký ức. Nếu như Diệp Bắc Thần ngươi gạt ta, các ngươi không có loại quan hệ đó, thì cũng chết. Bạch Phượng thanh âm thấu xương. Một cái tiếp tiền đế lực lượng thần hồn, Diệp Bắc Thần căn bản không chịu nổi. Liễu Như Yên cũng giống như thế, lực lượng thần hồn căn bản ngăn cản không nổi Bạch Phượng lục soát. Làm sao bây giờ? Diệp Bắc Thần cái này hỗn đản, đến cùng Bạch Phượng nói cái gì? Chờ một chút. Hắn vừa rồi ngay trước Bạch Phượng mặt, chủ động tới ông ta, đã nói lên hắn muốn cho Bạch Phượng biết chúng ta quan hệ không tầm thường. Còn nói Hoa Tiền Nguyệt Hạ, cho ta một cái danh phận, chẳng lẽ? Xuất sinh này. Liễu Như Yên cắn răng, trong nháy mắt minh bạch. Diệp Bắc Thần đối Bạch Phượng nói, hai người tới đấy loại quan hệ nào? Bạch Phượng muốn nhìn chính là chúng ta có phải là hay không loại quan hệ đó. Một máy mắt, Liễu Như Yên minh bạch, tiếp tục như vậy không được, chỉ có thể nhường Bạch Phượng nhìn thấy một màn kia. Cắn răng một cái, giải khai ý sâu trong thức hải, bị nàng phủ bụi ký ức. Lúc trước, Liễu Như Yên dùng thân ngoại hóa thân cứu Diệp Bắc Thần một mạng, mặc dù phong bế ngũ giác, nhưng thân ngoại hóa thân ký ức vẫn như cũng bị Liễu Như Yên bản thể tiếp thu được, chỉ là bị nàng toàn bộ phong ấn tại chỗ sâu trong óc, trực tiếp giải phong một đoạn này ký ức. Cùng một thời gian, Bạch Phượng huyết Phượng Minh Tiên lục soát hai người cộng đồng ký ức. Trước mắt một bức tranh xuất hiện, hình tượng bên trong Diệp Bắc Thần cuồng bạo vô cùng, ôm Liễu Như Yên lăn lộn, hoàn toàn điên cuồng. Ta giọt má ơi, xuất sinh này nói là sự thật, nhìn thấy hình tượng một máy mắt, Bạch Phượng sắc mặt khó coi tới cực điểm, thân hồn lục soát trực tiếp lui ra ngoài. Liễu Như Yên trước đó hoàn toàn không biết rõ đoạn này ký ức, giờ phút này một lần nữa thể nghiệm một lần Diệp Bắc Thần cùng nàng hóa thân ký ức, một máy mắt cảm động lây đồng dạng, à, nhịn không được hét dầm lên, thân thể cũng một hồi sủi lơ, cơ hồ đổ vào Diệp Bắc Thần trong ngực. Các ngươi đôi cậu nam nữ này, cút cút cút, đừng ô uế lao thân ánh mắt. Bạch Phượng điên cuồng quát tay, nội tâm nhận rung động thật lớn, đầu ngón tay một chút, trực tiếp giải khai Diệp Bắc Thần trên người phong ấn. Một giây sau, một tòa máu đỉnh bay ra, phá vỡ một đạo cánh cửa không gian. Cút, vung tay lên, Diệp Bắc Thần cùng Liễu Như Yên hai người bay thẳng đi vào. cánh cửa không gian quan bế. Một cô nóng bỏng lực lượng của tới, Diệp Bắc Thần còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Xoẹt. Một đạo băng lanh kiếm khí hướng phía đầu của hắn chém tới, sắp chặt đứt cổ của hắn trong nháy mắt. Trường kiếm dừng lại, nói: "Diệp Bắc Thần, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì?" Diệp Bắc Thần nhìn về phía Liễu Như Yên, "Xin lỗi, hủy danh tiết của ngươi." Hắn đưa tay, nhẹ nhàng đẩy ra Liễu Như Yên kiếm trong tay, "Thứ nhất, ta không thích bị người dùng kiếm chống đỡ lấy cổ. Thứ hai, lão giả kia bức ta cưới Thái Sơ Vân Nhi, ta bất đắc dĩ vì đó." Liễu Như Yên gật gật đầu. Nhưng kiếm trong tay lại không có buông xuống, nhược dư đâu? Nàng chết. Chết? Ai nói cho ngươi nhược dư chết? Diệp Bắc Thần nhướng mày, ngươi chết, nhược dư cũng sẽ không chết. Ngươi? Liễu Như Yên giận dữ, đã ngươi nói nhược dư không chết, nàng ở nơi nào? Diệp Bắc Thần nhìn ra được, Liễu Như Yên là thật quan tâm chu nhược dư. Nếu không, nàng cũng sẽ không bước lên lòng quyết muốn chết, đến cổ Thiên Đế cung hương sư vấn tội, liền đem thiên đạo sứ giả sự tình giải thích một lần. Vực hải phía trên, thiên đạo sứ giả. Ngươi Liễu Như Yên trừng to mắt, quả thực không thể tin vào tai của mình, làm sao có thể? Ngươi biết vực hải lối vào. Chương 2184, tiếp trước thế tử. Chương 2184, tiếp trước thế tử. Cùng lúc đó, vực hải, một tòa hỗn độn thạch hòn đảo phía trên. Đã sau 3 ngày, nữ chủ nhân còn không có tỉnh lại. Không phải là ta nghĩ sai. Ngu Hi lông mày gắt gao vặn cùng một chỗ. Từ trở lại vực hải bắt đầu, nàng vẫn tại là Chu Nhược Dư hộ pháp. Chu Nhược Dư vẫn không có thức tỉnh. Thạch Linh Lung đi trở về, đảo này phương viên 1800 dặm, ta đã tìm kiếm qua một vòng, không có bất kỳ người nào dấu hiệu. Còn có những cái kia nước nặng, tảng đá rơi vào, lập tức đắm chìm. Căn bản là không có cách bơi qua. Các ngươi là thế nào vượt qua vực hải? Nhìn về phía Ngu Hi, Cổ Thanh Y dịch tựa ở trên một khối nham thạch, nhàn nhạt trả lời, vực hải vượt qua, cần thánh thuyền. Không có thánh thuyền, cho dù là chim bay cũng không cách nào tại vực hải trên không vỗ cánh. Lông Hồng cũng chìm vào đáy biển, vĩnh thế không được ra mặt. Thạch Linh Lung nhíu mày, cái gì là thánh thuyền? Cổ Thanh Y liền giải thích, thượng cổ thánh thú vi cốt, chế tác thánh thuyền. Chân Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Thao Thiết, Cùng Kỳ, Côn Bằng, chỉ có cái này lục đại thánh thú xương mới có thể chế tạo thánh thuyền, vượt qua vực hải. Thạch Linh Lung chỉ vào một cái phương hướng, cùng chiếc thuyền kia như thế. Cái gì? Cổ Thanh Y thì sắc mặt biến hóa, hướng phía Thạch Linh Lung chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức gương mặt xinh đẹp trầm xuống, là khởi nguyên điện thuyền rồng. Mau tránh lên. Vực hải trên không, một chiếc 10 vạn mét chi cự thuyền rồng lái tới. Toàn bộ thuyền bày biện ra chân long hình dạng, khí tức cảm giác gáp bách 10 phần. Thạch Linh Lung nghi hoặc, thế nào? Bu Hi đi vào Chu Nhược Dư bên người, đưa nàng ôm lên, đem đến cách đó không xa một cái huyệt động bên trong. Còn đứng ngây đó làm gì? Tiến đến. Khởi nguyên đỉnh là vực hải phía trên hải tặc. Bọn hắn thuyền rồng vĩnh viễn tung bay ở vực hải phía trên, một khi bị bọn hắn người phát hiện, đều sẽ bị bắt đi biến thành thuyền nô. Bu Hi quá khẽ. Thạch Linh Lung rốt cục biến sắc, tiến vào trong huyệt động sau, chuyển ra một khối đá, khép kín. Các ngươi tránh cái gì? Một đạo lười biếng thanh âm truyền đến, khí tức hủy diệt, ầm vang bạo tạc. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, hang động ầm vang nổ tung. Phốc! Ngu Hi, Thạch Linh Lung, Cổ Thanh Y và ba người, tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi, lật cút ra ngoài. Duy chỉ có Chu Nhược Dư một người, trên thân toát ra một đạo ánh sáng màu hoàng kim, ngăn trở một kích này tất cả uy lực. Nha! Bốn cái đại mỹ nữ, hiếm thấy a. Một đạo nghiền ngẫm thanh âm truyền đến, vừa vặn, bản công tử bên người, thiếu mấy cái nữ nô, còn có một cái ma tộc. Không sai. Bất quá, các ngươi trong đó có hai người khí tức dường như đến từ vực hải phía dưới. Các ngươi là người nhập cư trái phép. Dứt lời, ầm ầm, trên đỉnh đầu một đạo kinh lôi vang vọng thương khung, kim sắc lôi điện ầm vang rơi xuống, toàn bộ hòn đảo trên không trong nháy mắt hóa thành một mảnh lôi hải. Vạn đạo cộng minh, làm sao có thể? Thuyền rồng đầu thuyền, một cái thanh niên tóc vàng kích động, toàn thân rung mạnh, đại đạo chi thể. Quả nhiên là đại đạo chi thể. Sư phụ nói quả nhiên không sai, vực hải hướng đông sẽ gặp phải Tâm Nhi chuyển thế chi thân. Tâm Nhi, ngươi trở về. Khởi nguyên luân hồi, vực hải chìm nổi. Trong ngàn nước cái kỷ nguyên luân hồi, ngươi cuối cùng vẫn là trở lại bên cạnh ta. Cùng lúc đó, Chu Nhược Dư mở to mắt, một hàng nước mắt từ trong đôi mắt đẹp tuôn ra. Luân hồi, ta trở về, ta là ai? Vì cái gì ở chỗ này? Ngươi là ai? Chu Nhược Dư ngẩng đầu, nhìn xem trên thuyền rồng thanh niên tóc vàng. Thanh niên tóc vàng nói, ta, chấp lược, là ngươi luân hồi trước đó trợ phu, ngươi nam nhân duy nhất, ngươi gọi Bùi Tâm, là nữ nhân của ta. Vương Hải, thế mà thật tồn tại. Liễu Như Yên nghe xong Diệp Bắc Thần giải thích, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Ngươi xác định không có gạt ta? Diệp Bắc Thần khỏe miệng co quắp động, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì sao? Liễu Như Yên như có điều suy nghĩ. Xác thực, dựa theo Diệp Bắc Thần tính cách, khinh thường lừa gạt. Hai người nhìn khắp bốn phía. Liễu Như Yên nói, đây là địa phương nào? Nhiệt độ thật cao. Lúc này mới cẩn thận điều tra tình huống xung quanh. Dưới chân đại địa, tất cả đều là dung nham, tản mát ra khí tức nóng bỏng. Hai người chỗ trong không gian, tựa hồ là một mảnh hỏa vực. Tiểu Tháp, cha rõ ràng, nơi đây ra sao chỗ? Diệp Bắc Thần truyền âm, từ hắn ngã vào nơi đây một phút này bắt đầu, liền mệnh lệnh Càn Khôn Chấn Ngục Tháp tìm kiếm nơi đây tình huống. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trả lời, nơi này tựa hồ là một chỗ hỏa lao. Hỏa lao? Không sai. Từ nơi này đi xuống, có tốt mấy thân ảnh bị phong ấn ở này. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp chỉ dẫn một cái phương hướng. Diệp Bắc Thần ngẩng đầu nhìn sang, đem Càn Khôn Chấn Ngục Tháp thăm dò sự tình, nói cho Liễu Như Yên. Liễu Như Yên nhướng mày, ta nghe nói qua, Cổ Thiên Đế cung có một tòa cổ lao tế khí, Phượng Huyết Lô. Nay thần lô, lấy phượng huyết đổ bê tông, thiêu đốt tế luyện mà thành. Chúng ta bây giờ hẳn là tại phượng huyết trong lò. Diệp Bác Thần như có điều suy nghĩ gật đầu, nếu quả thật như vậy, Bạch Phượng xác thực có thể đem chúng ta giam giữ đến tận đây. Đương nhiên, Bạch Phượng thanh âm truyền đến, ha ha ha. Coi như các ngươi thông minh, thế mà còn biết Phượng Huyết Lô. Lao thân cả đời địch nhân đều bị giam giữ đến tận đây. Bên trong một tổng cộng 13 cái tù phạm, thực lực thấp nhất người cũng là tam chuyển thiên đế cảnh. Đừng nói Lao thân không cho các ngươi cơ hội, tại Phượng Huyết Lô chỗ sâu nhất có một kiện đồ vật cần các ngươi mang ra. Nếu như các ngươi có thể làm được, ta liền thả các ngươi. Nếu như làm không được, vậy thì cả một đời lưu tại Phượng Huyết trong lò a. Nói đến đây, Bạch Phượng dừng lại một chút. Đúng rồi, đưa các ngươi một cái đại lễ. Trên đỉnh đầu, một khe hở không gian mở ra. Một giây sau, một thân ảnh bay tiến đến. Tập trung nhìn vào, chính là Lạc Giao. Giao Nhi, ngươi thế nào? Liêu Như Yên nhanh chóng tiến lên. Chỉ thấy, Lạc Giao toàn thân phát run, ôm mình bả vai, không ngừng run run, một đôi mắt bên trong tràn đầy máu đỏ kia, miệng càng là không ngừng nuốt nước bọt. Sư phụ, ta. Chúng độc ánh mắt không tự chủ được, nhìn về phía một bên Diệp Bắc Thần. Ánh mắt cũng càng ngày càng lửa nóng. Diệp Bắc Thần biến sắc, cửu đầu long tổ huyết độc. Ha ha ha. Không sai, Diệp Bắc Thần. Nàng này đã trúng cửu đầu long tổ huyết độc. Nếu như không có nam nhân, liền sẽ kinh mạch bạo liệt mà chết. Bạch Phượng oán độc cười. Lúc đầu, lão thân là rất coi trọng ngươi huyết mạch. Đáng tiếc, trên người của ngươi có quá nhiều chỗ bẩn, không xứng trở thành cổ tiên đế cùng con rể. Bạch Phượng lại lời nói nhất chuyện, Liễu Như Yên, ngươi cùng ngươi nam nhân đồ đệ, thế mà làm ra loại sự tình này. Hiện tại, ngươi thân truyền đệ tử, hoặc là chết, hoặc là liền để trước người ngươi nam nhân giúp nàng giải độc. Bất luận điểm nào, người võ đạo chi tâm có thể tiếp nhận sao? Chương 2185, Tam chuyển tiên đế cảnh, nghiền ép. Chương 2185, Tam chuyển tiên đế cảnh, nghiền ép. Nói xong, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh lại. Sư phụ, nóng quá, ta nóng quá, Lạc Giao thân thể không ngừng dãy rủa. Nàng đôi mắt đẹp có thể chảy ra nước, mặc cho Liễu Như Yên không ngừng đem thần lực chú trong cơ thể nàng. Lạc Giao vẫn như cũ gối néo người, không ngừng nhìn về phía Diệp Bất Thần, Diệp công tử, ta nhịn không được, van cầu ngươi, muốn ta nói ra câu nói này sau. Lạc Giao tâm lý phòng tuyến giống như là lập tức sụp đổ, hướng phía Diệp Bắc Thần bổ nhỏ qua, giống như một cái bạch thuộc đồng dạng cuốn ở Diệp Bắc Thần trên thân. Diệp công tử, để ta làm nữ nhân của ngươi a, muốn ta, nhanh. Lạc Giao cầu khẩn. Diệp Bắc Thần trên thân huyết khí bộc phát, trực tiếp đẩy ra Lạc Giao. Liêu Như Yên giận dữ, Diệp Bắc Thần, ngươi không biết rõ dịu dàng một chút sao? Diệp Bắc Thần quét nàng một cái, ngươi đồ đệ tại phát tao, ngươi muốn ta thế nào dịu dàng? Ngươi, Liêu Như Yên nghẹn lời. Diệp Bắc Thần quát tay, chữ vật giới chỉ một gốc huyết sâm hướng phía Liễu Như Yên bay qua. Liễu Như Yên theo bản năng đưa tay một chảo, huyết sâm. Có ý tứ gì? Cái này tuyết sâm, cánh tay trẻ còn phẩm chất. Diệp Bắc Thần nói, nàng không phải muốn nam nhân sao? Dùng cái này, giúp nàng. Cái gì? Ngươi, hạ lưu. Liễu Như Yên mặt lập tức đỏ lên, có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần. Hơn nữa, cái này căn bản không phải một cây. Huyết sâm có thể giải quyết sự tình. Cửu đầu long tổ tinh huyết dâm độc. Trong nam nhân độc, cần cực âm chi huyết khí điều hòa. Trong nữ nhân độc, cần cực dương huyết khí điều hòa. Giao Nhi cần là trong cơ thể ngươi cực dương huyết khí, ngươi phải cùng hắn âm dương điều hòa mới có thể cứu nàng. Ô, A Lạc Giao kêu thảm một tiếng, làn da mao mạch mạch máu, tuôn ra máu tươi. Trong chốc lát, cả người đã hoàn toàn biến thành huyết nhân, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, bờ môi run không ngừng, toàn thân run rẩy, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Liễu Như Yên cắn răng một cái, Diệp Bắc Thần, ta không thể để cho Giao Nhi liền chết đi như thế. Diệp Bắc Thần, Thái Thượng Tông hủy diệt, Giao Nhi là truyền nhân duy nhất của ta, coi như ta và ngươi. Diệp Bắc Thần khoe miệng có quắc động, ngươi nói đùa à? Ngươi biết ta muốn cưới Thái Sơ Vân Nhi, trực tiếp đuổi tới Cổ Tiên Đế Cung muốn giết ta. Ta cự tuyệt. Liêu Như Yên vừa muốn mở miệng, Diệp Bắc Thần lời nói nhất chuyện, bất quá, có lẽ ta có thể cứu nàng. Không chờ Liêu Như Yên mở miệng, Diệp Bắc Thần đi vào Lạc Giao trước người, đầu ngón tay trở đi, vạch phá bàn tay, hướng phía Lạc Giao mà đi. Lạc Giao cảm nhận được Diệp Bắc Thần huyết khí, tràn ngập tơ máu con ngươi sáng lên, không chút khách khí há miệng, cắn lấy Diệp Bắc Thần bàn tay trên vết thương, tham lam hút. Lộc cộc. Lộc cộc máu tươi không có vào Lạc Giao thể nội. Sau một lát, Lạc Giao thần trí dần dần khôi phục, phát hiện chính mình cắn Diệp Bắc Thần tay, phát ra rít lên một tiếng, "A." Liễu Như Yên ngạc nhiên mừng rỡ, "Giao Nhi, ngươi không sao?" "Ta, sư phụ, ta không sao." Lạc Giao gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng. Nàng thần trí khôi phục, nhưng vừa rồi tất cả, nàng đều nhớ kỹ. Nàng thế mà cầu Diệp Bắc Thần lấy đi của mình, mắc cỡ chết người ta rồi. Đương nhiên, có người đến. "Cẩn thận." Diệp Bắc Thần khẽ quát một tiếng, đưa tay một nắm, Càn Khôn Chấn Ngục kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay. Hướng phía trước, một kiếm chém ra. Trong mấy mắt, một cục đá to lớn từ nham tương bên trong bay ra, núi nhỏ như thế hướng phía Diệp Bắc Thần đập tới. Phanh! Huyết Long kiếm khí bộc phát, nham thạch nổ tung, cuốn lên đẩy trời bụi mù. Ha ha ha! Tiểu gia hỏa, như thế lớn một cái mỹ nữ tặng không ngươi cũng không muốn. Đã ngươi không nguyện ý hưởng thụ, lão phu liền thu nhận. Một cái âm tả thanh âm rơi xuống đất. Đẩy trời trong bụi mù, xông ra một đạo kiếm khí màu xanh. Cuồng bạo còn như vì sao nghiền ép rơi xuống, thiên đế cảnh khí tức bộc phát. Diệp Bắc Thần con ngươi nhíu lại, tam chuyển tiên đế cảnh. Ha ha ha! Biết ra ngươi cảnh giới. một cái gầy yếu lão giả xuất hiện tại trước mắt, biểu lộ hung ác nghiền ngẫm, biết ngươi có thể chết. Hai cái này mỹ nhân nhi, ra ra phải thật tốt hưởng dụng một phen. Kiếm trong tay, đâm về Diệp Bắc Thần yết hầu. Ngay tại hắn coi là một kiếm miểu sát Diệp Bắc Thần thời điểm, Diệp Bắc Thần mở miệng, chỉ là tam chuyển tiên đế cảnh, ở trước mặt ta, có phách lôi bốn liếng sao? Diệp Bắc Thần tay cầm càn khôn chấn ngục kiếm, tiểu huyết, cho ta phá. Một kiếm đâm ra, bốn phía dường như ngưng kết đồng dạng, sát ý vô tận khóa chặt khô gầy lão giả. Hắn đường đường tam chuyển tiên đế cảnh a. Giờ phút này, hai chân lại giống như rót trì như thế, không cách nào xê dịch một phần. Làm, một tiếng vang dọn, kiếm trong tay nổ tung. Cổ của mình càng là một hồi lạnh bướt, dường như lúc nào cũng có thể đầu người rơi xuống đất đồng dạng. Làm sao có thể? Ngươi không phải vĩnh hằng cảnh 9 tầng, ngươi đến cùng là cái gì cảnh giới? Dù là ngươi là đại la cảnh 9 tầng, cũng không thể nào là tam chuyển tiên đế cảnh đối thủ. Khô gầy lão giả trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn không rõ, một cái vĩnh hằng cảnh 9 tầng, như thế nào nắm giữ loại lực lượng này? Diệp Bắc Thần lười nhác giải thích, hôn độn thể, dung hợp bản cổ chân huyết. Ngươi làm nói dơ thôi. Chớ nói chi là khô gầy lão giả mặc dù là tam chuyển tiên đế cảnh, nhưng ở phượng huyết trong lò chấn áp nhiều năm, cảnh giới còn tại, thực lực lại giảm mất rất nhiều, căn bản không phải Diệp Bắc Thần đối thủ. Khí tức tử vong đánh tới. Không muốn. Đừng có giết ta. Khô gầy lão giả hoảng sợ kêu to. Ngao giống. Huyết long bộc phát, càn khôn chấn ngục kiếm chém về phía đầu của hắn. Muốn giết ta? Nam mơ. Khô gầy lão giả cuồng hống một tiếng, một cái giết bộc phát mà đến huyết long kiếm khí. Tới tiếp xúc trong nháy mắt, năm ngón tay giống như là bị lưỡi dao lăng trì đồng dạng. Phốc phốc phốc. Ngắn ngủi một cái hô hấp, bàn tay huyết đục toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có 5 cái bạch cốt. A. Khô gầy lão giả kêu thảm, xoay người chạy, mong muốn một lần nữa nhảy vào trong nham tương. Diệp Bác Thần không cho cơ hội, một bước đuổi kịp, một cước đá ra. Mạnh mẽ rơi vào khô gầy lão giả phía sau, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ra ngoài, rơi trên mặt đất trượt. Sắp ngã vào trong nham tương thời điểm, một mực về lực dày rơi xuống, giẫm ở sau lưng của hắn, như bị sét đánh, áp chế gắt gao tại mặt đất. Không cách nào hướng về phía trước xê dịch một bước. Vị công tử này có chuyện nói rõ ràng. Khô gầy lão giả kêu to. Diệp Bác Thần phun ra một câu, không đổi. Chờ một chút lại nói. Tay nâng, kiếm rơi. Khô gầy lão giả chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, đầu người lăn đến một bên, bị Diệp Bác Thần một chân dẫm ở. Hiện tại chúng ta có thể nói rõ ràng. Xa xa Liễu Như Yên nhìn thấy một màn này, cả người cứng ngắt lại. Trừng lớn đôi mắt đẹp, thể xác tinh thần rung mạnh, làm sao có thể? Tiểu tử này thực lực lúc nào khủng bố như thế? Có thể chạm tam chuyển thiên đế cảnh. Lạc Giao cũng nuốt nước miếng một cái. Đầu óc trống rỗng. Diệp Bác Thần hỏi, thứ nhất, ngươi là ai? Thứ hai, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Thứ ba, ngươi tại sao phải giết ta? Khô gầy lão giả chỉ còn lại có một cái đầu lâu, nào dám giấu giếm, ta Ô Minh, huyết linh trưởng thượng tổ. Bởi vì ta đắc tội Bạch Phượng, cho nên bị giam giữ đến tận đây. Trừ ta ra, trong này còn có 13 cái thiên đế cảnh. Ta muốn giết ngài, là bởi vì ta muốn các ngươi trên người đan dược, tinh hạch. Tất cả có thể bổ sung thần lực đồ vật. Diệp Bác Thần thản nhiên nói, vì sao? Ô Minh vội vàng trả lời, bị giam giữ tại Phượng huyết trong lò người, thần lực sẽ theo thời gian một chút xíu biến mất. Càng đến gần Phượng huyết trong lò, thần lực biến mất tốc độ càng chậm. Phía ngoài nhất, tốc độ nhanh nhất. Nếu như không phải ta ở chỗ này đã ngây người mấy chục triệu năm, bằng vào ta tam chuyển thiên đế cảnh thực lực, là tuyệt đối không thể thua ngươi. Ô Minh trong mắt hiện lên một vẻ không cam lòng. Diệp Bác Thần nhìn xuống hắn, không cam tâm. Ô Minh gật đầu, không cam tâm. Chịu đựng. Diệp Bác Thần quát lên một tiếng lớn, một cước đạp xuống. Chương 2186, ngũ muội chân hỏa. Chương 2186, ngũ muội chân hỏa. Khách sát, khách sát. Ô Minh xương đầu vỡ ra, linh đài cơ hồ nổ tung, một khi linh đài nổ tung, thần hồn chôn bụi, hẳn phải chết không nghi ngờ. A, công tử, sai. Ta sai rồi, điên cuồng cầu xin tha thứ. Diệp Bác Thần cái này mới dừng lại, cái này Phượng huyết lô chỗ sâu, đến cùng có cái gì? Ô Minh âm thanh run rẩy, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngài nhất định phải tha ta một mạng. Khách sát, về lực giày rơi xuống. Ô Minh đầu lâu nổ tung, ngươi không có cỏ kẻ mặc cả tư cách. Chết giống như thần thanh âm truyền đến. Một đạo thần hồn xông ra, hoảng sợ muốn chạy trốn. Diệp Bác Thần quát tay, một đạo phần thiên chi diễm xông ra, hóa thành một đạo lưới lửa, bao phủ Ô Minh thần hồn. Sao không chạy? Ô Minh hoàn toàn tuyệt vọng. Cái này mẹ hắn là ai a? Một lời không hợp, nói giết liền giết, không chút nào cho đàm phán cơ hội, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế sát phạt quả đoán người. Đừng có giết ta. Ta nói, Phượng huyết lô chỗ sâu nhất là một quả trứng vượng hoàng. Trứng vượng hoàng? Diệp Bác Thần sững sờ. Liễu Như Yên cùng Lạc Giao hai người cũng kinh ngạc nhìn qua, Phượng hoàng không phải đã sớm diệt tuyệt sao? Thượng cổ thánh thú, Chân Long, Phượng hoàng, Kỳ Lân, Thao Thiết, cùng kỳ, Kim Bằng, danh xưng lục đại thánh thú. Hạo Thiên trong vũ trụ sớm đã không có còn sống lục đại thánh thú. Cho dù là một chút chủng tộc, cũng là bởi vì thể nội nắm giữ lục đại thánh thú huyết mạch, có thể hóa hình ra lục đại thánh thú dáng vẻ, thực lực liền cực kỳ kinh người. Thì như Đại La vũ trụ hỏa tộc, có Kỳ Lân huyết mạch, Hỏa Phượng huyết mạch, tộc nhân của bọn hắn thậm chí có thể hóa thành Kỳ Lân, Phượng Hoàng dáng vẻ. Nhưng tuyệt đối so ra kém thượng cổ thánh thú, là diệt tuyệt. Nhưng vẫn có một ít huyết mạch lưu lại trên thế giới này, vô cùng hiếm thấy. Ô Minh giải thích. Diệp Bác Thần như có điều suy nghĩ gật đầu, xác thực, ta đã từng liền đạt được qua chân long chi huyết. Không, Ô Minh lắc đầu, như lời ngươi nói chân long máu, đoán chừng là thời đại thượng cổ để lại. vô số cái kỷ nguyên trôi qua, bên trong lực lượng sớm đã sói mòn. Dù là được đến một chút long thi, thịt rồng, xương rồng, bên trong lực lượng cũng đều biến mất 9 thành 9 trở lên. Diệp Bác Thần nhìn xem Ô Minh, a, Ô Minh nói lời kinh người, ta nói tới trứng vượng hoàng, không phải chết trứng, mà là một cái sống trứng. Câu nói này giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, tại ba người trong lòng nổ vang. Sống trứng, còn sống, có ý tứ gì? Nhìn xem Diệp Bác Thần, Liễu Như Yên, Lạc Giao ba người ánh mắt khiếp sợ, Ô Minh một mặt đắc ý. Có ý tứ gì? Chính là mặt chữ ý tứ. Viên này trứng vượng hoàng, một mực là còn sống. Phượng huyết lô chính là vì nó luyện chế. Năm đó, Hạo Thiên vũ trụ đại kiếp thời điểm, một cái phượng hoàng rơi vào cổ đế chiến trường. Ô Minh thanh âm trầm thấp, nói ra một cái bí mật kinh thiên, những cái kia cổ đế thời điểm chiến đấu, căn bản không có rảnh quản cái này phượng hoàng. Ngươi đoán Bạch Phượng cái gì gọi là Bạch Phượng? Nàng trước kia thế nhưng là nhân tộc. Diệp Bác Thần khẽ giật mình. Bạch Phượng thể nội nắm giữ phượng hoàng huyết mạch. Hắn vẫn cho là Bạch Phượng là phượng hoàng hậu duệ, hoặc là nói, thể nội chạy phượng hoàng huyết mạch, không nghĩ tới Bạch Phượng lại là nhân tộc. Diệp Bác Thần truy vấn, chuyện gì xảy ra? Ô Minh mỉm cười, bởi vì Bạch Phượng thôn phệ cái kia thụ thương phượng hoàng tinh huyết, đồng thời lấy phượng hoàng huyết đủ luyện chế ra cái này phượng huyết lô. Bất quá thượng cổ thành thú há có thể ngồi chờ chết, nàng lấy huyết đục hình thành một tòa trận pháp bảo vệ dưới thể nội duy nhất một khỏa trứng phượng hoàng. Tòa trận pháp kia hấp thu tất cả phượng huyết trong lò tu võ người thần lực, duy trì trứng phượng hoàng sinh mệnh. Diệp Bác Thần nhướng mày, không đúng, Bạch Phượng làm nhiều như vậy chính là vì viên này trứng phượng hoàng. Đã nàng cần, vì sao không lấy đi trứng phượng hoàng? Ô Minh thản nhiên nói, trong cơ thể nàng có phượng hoàng huyết mạch, không cách nào tiến vào nơi đây. Một khi tiến vào, liền sẽ bị phượng hoàng lưu lại trận pháp luyện hóa, trả lại trứng phượng hoàng. Diệp Bác Thần bừng tỉnh hiểu ra, Bạch Phượng nhường hắn tiến vào phượng huyết lô chỗ sâu, chính là vì đem quả trứng kia mang ra. Đồng thời, nếu như hắn thất bại, chết tại phượng huyết trong lò, cũng không tất yếu biết chuyện này. Diệp Bác Thần nói, ngươi nói mặt khác 13 cái thiên đế cảnh đâu? Ô Minh nói, phượng huyết trận pháp, hết thảy có 13 cái trận nhãn, bọn hắn hẳn là giấu ở trận nhãn lên. Tại trận nhãn phía trên người, sẽ không bị phượng huyết trận pháp hấp thu lực lượng. Diệp Bác Thần một người, cho nên chỉ có một mình ngươi ở chỗ này bị hút. Ô Minh mặt mo đỏ ửng, xem như ngầm thừa nhận. Một cái phế vật, cần ngươi làm gì? Diệp Bác Thần lắc đầu, năm ngón tay khẽ chụp, phần tiên chi diễm ngưng tụ lưới lửa co vào. A, tiểu tử, ngươi gạt ta. Ta đều nói cho ngươi biết, ngươi còn muốn giết ta, ta lúc nào bằng lòng không giết ngươi? Ta nguyện rủa ngươi. A, phần tiên chi diễm hoàn toàn co vào. Ô Minh thần hồn chốt bụi. Liễu Như Yên cùng Lạc Giao hai người, sững sờ tại nguyên chỗ, phía sau phát lạnh. Một cái tam chuyển thiên đế cảnh, liền như vậy chết rồi. Đương nhiên, Liễu Như Yên có một loại trực giác, trước đó chính mình tại Diệp Bắc Thần trước mắt hành vi, có phải là hay không tìm đường chết. Lại nhìn về phía Ô Minh thi thể. Càn Khôn Chấn Ngục kiếm rơi xuống, đem nó chém thành huyết vụ, tiểu huyết, hấp thu. Vâng, chủ nhân. Càn Khôn Chấn Ngục kiếm kích động. Đợi đến hấp thu hoàn tất, Diệp Bắc Thần nhìn lướt qua Liễu Như Yên, Lạc Giao, hai người các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xem một chút trứng phượng hoàng là chuyện gì xảy ra. Ta đi chung với ngươi. Liễu Như Yên tiến lên một bước. Diệp Bắc Thần mỉm cười, ngươi đi làm cái gì? Cản trở. Ngươi. Liễu Như Yên giận dữ. Diệp Bác Thần lười nhắc cùng với nàng nói nhảm, trực tiếp vận dụng Tiên Ma Huyễn Thân Quyết, thân ảnh biến mất, hướng phía Phượng Huyết Lô chỗ sâu mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, Phượng Huyết trong lò bộ không gian không lớn, càng hướng phía chỗ sâu mà đi, bốn phía hỏa diễm càng lớn. Đây là lửa gì? Thế mà có thể so với dị hỏa? Diệp Bác Thần có chút chấn kinh. Nếu không phải hắn có Tiên Ma Huyễn Thân Quyết, tăng thêm Hỗn Độn Chi Khí hộ thể, những ngọn lửa này đều đủ hắn uống một bình. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nói, có thể là Ngũ Muội Chân Hỏa. Diệp Bác Thần mí mắt nhảy một cái, Ngũ Muội Chân Hỏa. Chuyện thần thoại xưa bên trong hỏa diễm, thế mà thật tồn tại. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nói, bản tháp cũng không nói đây là giả a. Ngũ vị chân hỏa, ẩn chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành. Kia dị hỏa đâu? Diệp Bác Thần lông mày nhíu lại. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp giải thích, một loại dị hỏa, hẳn là đối ứng là trong ngũ hành một cái cực hạn. Thì như, phần tiên chi diễm, cực dương. Đối ứng chính là trong ngũ hành hỏa thổ tính. Thì như, huyền minh lãnh hỏa. Thổ tính, âm. Đối ứng hẳn là trong ngũ hành thủy thổ tính. Diệp Bác Thần chấn động trong lòng. Cho nên, ngũ muội chân hỏa đã bao hàm ngũ hành cực hạn, không sai biệt lắm. Diệp Bác Thần con người nhíu lại, nếu như ta dùng kim một thủy hỏa thổ, năm loại thuộc tính dị hỏa lẫn nhau dung hợp, phải chăng được đến ngũ vị chân hỏa? Ha ha ha. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cười to, tiểu tử, ngươi thật là một cái thiên tài. Nói cho ngươi đi, ngũ vị chân hỏa chính là như thế tới. Diệp Bác Thần khẽ miệng co quắp động, chỉ đơn giản như vậy. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp hỏi lại, đơn giản? Ngươi cảm thấy, Hạo Thiên vũ trụ có ai có thể thu tập hợp đủ năm loại dị hỏa, đồng thời đối ứng kim một thủy hỏa thổ ngũ hành sao? Diệp Bác Thần khẽ gật đầu. Cũng là tiếp tục đi tới. Sau một lát, đi vào Phượng Huyết Lô chỗ xấu nhất. Phía trước, một mực to lớn vô cùng, cơ hồ có hơn vạn mét cự hình cung xương xuất hiện tại trước mắt. Nhìn thấy bộ xương này một phút này, Diệp Bác Thần trong đầu hiện hiện hai chữ: Phượng Hoàng. Phượng cốt phía dưới, một cái to lớn huyết sắc phượng hoàng đồ đằng, là gấn tại mặt đất, 13 cái trận nhãn phía trên, ngồi 13 đạo thân ảnh. Phượng cốt nhất vị trí trung tâm, một khỏa đường kính chừng 1 mét trứng vàng, thình lình đứng vững. Trứng phượng hoàng. Diệp Bác Thần huyết dịch sôi trào, hắn có thể cảm giác được viên này trứng phượng hoàng bên trong đúng là vật sống, tiểu tháp tiếp tục thôn phệ hết. Càn Khôn trấn ngục tháp lần thứ nhất, không có đồng ý Diệp Bắc Thần, tiểu tử. Đây là một cái chân chính phượng hoàng. Có hay không một loại khả năng, ngươi đem nó ấp, có lẽ càng mạnh. Chương 2187, dị hỏa, ta cũng có. Chương 2187, dị hỏa, ta cũng có. A, tiểu tử, từ cái này phượng hoàng hài cốt đến xem, đây là một cái chân chính phượng hoàng. Càn Khôn trấn ngục tháp ngữ khí ngưng trọng, thượng cổ thánh thú, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Nếu như nó có thể trở thành khế ước của ngươi thú, tất nhiên như hổ thêm cánh. Diệp Bắc Thần ánh mắt ngưng tụ, rơi vào trứng phượng hoàng bên trên. Vật này, bày biện ra kim sắc. Vỏ trứng bên trên, một cái huyết sắc đồ đằng lấp lóe. Thế nào lấy đi viên này trứng, là cái vấn đề lớn nhất. 13 cái thiên đế cảnh đều ngồi tại trận nhãn phía trên. Tiểu tử, một khi ngươi ra tay, cái này 13 cái thiên đế cảnh nhất định có thể phát giác được. Càn Khôn trấn ngục tháp nhắc nhở. Đương nhiên, Diệp Bắc Thần bước ra một bước, trực tiếp hiện thân. Tiểu tử, ngươi làm gì? Càn Khôn trấn ngục tháp giật mình. Bá, ngươi nào? Trong chốc lát, 13 đạo ánh mắt lập tức rơi vào Diệp Bắc Thần trên thân. Ánh mắt băng lãnh, gắt gao khóa chặt. Diệp Bắc Thần cười một tiếng, chư vị tiền bối, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Diệp Bắc Thần. Vĩnh Hằng cảnh, 9 tầng. Cũng có tư cách tiến vào nơi đây. Một cái râu trắng lao giả lắc đầu, chẳng cần biết ngươi là ai, chết. Kẻ này mệnh, lão phu muốn. Đầu ngón tay một chút, xé rách không khí. Một kích huyết nguyệt ngưng tụ, giống như liêm đao như thế chém về phía Diệp Bắc Thần đầu lâu, sát phạt quả đoán. Diệp Bắc Thần không sợ chút nào, đưa tay đấm ra một quyền. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, khí lãng nổ tung, còn giống như là biển gầm mãnh liệt ra ngoài. A, Vĩnh Hằng cảnh 9 tầng, thế mà có thể mượn nhờ lão phu một kích. Râu trắng lao giả kinh ngạc, tiểu tử, không phải Vĩnh Hằng cảnh, ngươi là Thiên Đế cảnh. Diệp Bắc Thần không có trả lời người này lời nói, mà là nhìn khắp bốn phía, dư thừa nói nhảm ta lời nói. Ta xuất hiện tại này, là muốn theo các ngươi làm một cái giao dịch. Giao dịch gì? Một người quần áo lam lũ trung niên nam nhân nói. Diệp Bắc Thần gọn gàng dứt khoát, các ngươi có người bị phong tại Phượng Huyết trong lò mấy chục triệu năm, thậm chí vài ức năm, không dễ chịu à? Đều là Thiên Đế cảnh, chẳng lẽ cam tâm cả một đời bị phong nơi này? Ta có biện pháp, có thể thả các ngươi ra ngoài. Lời này vừa nói ra, 13 đạo ánh mắt tất cả đều khóa chặt Diệp Bắc Thần. Biện pháp gì? Nói. Một cú khổng lồ áp lực của tới. Diệp Bắc Thần thở, ta không thích các ngươi loại thái độ này. Dâu trắng lao giả hét to, vật nhỏ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mong muốn chúng ta thái độ gì đối ngươi? Có biện pháp nào? Lập tức. Lập tức. Nói ra. Nếu không, lão phu để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Trong giọng nói uy hiếp không có chút nào che giấu. Diệp Bắc Thần con ngươi nhíu lại, chỉ vào dâu trắng lao giả, đối với mặt khác 12 người nói, ta rất không thích bị người uy hiếp, cho nên điều kiện thứ nhất, ta muốn hắn chết. Dâu trắng lao giả sững sờ. Chợt giận quá thành cười, ngươi nói cái gì? Ha ha ha, muốn chết ta? Tiểu tạp chủng, ngươi mẹ nó cho là ngươi là ai a? Một câu liền có thể để cho ta chết. Diệp Bắc Thần lười nhác nói nhảm, thân ảnh ẩn nấp, biến mất. Chỉ ném câu nói tiếp theo, người này tử vong trước đó, ta sẽ không lại xuất hiện. Đại gia đừng nghe hắn. Tiểu tạp chủng này, nói không chừng chính là Bạch Phượng phái người tiền đến, đối với chúng ta châm ngòi ly gián. Dâu trắng lao giả vội vàng mở miệng. Bởi vì hắn phát hiện, mặt khác 12 người, nhìn ánh mắt của hắn có chút không đúng. Đồng nhiên, quần áo tả tơi trung niên nam nhân đột nhiên nổi lên, một thanh trường thương đâm ra, thẳng bức dâu trắng lao giả cổ mà đến. Dâu trắng lao giả biến sắc, Lý Huyền Phong, ngươi điên rồi. Kia tiểu tạp toái lời nói không thể tin. Coi như không thể tin, cũng có một chút xíu cơ hội, không phải sao? Lý Huyền Phong nắm chặt trường thương, lăng không vẩy một cái. Dâu trắng lao giả tức giận, thảo, đừng tưởng rằng lão phu sợ ngươi. Trong miệng tuốt ra một thanh huyết hồng loan đao, chém về phía trường thương. Làm, một tiếng vang dọn, hai người đồng thời đẩy lui. Ầm. Đúng lúc này, dâu trắng sau lưng lão giả một đạo kiếm khí đánh tới, cực kỳ đột ngột. Hắn căn bản không có kịp phản ứng, tiếp nhận một kiếm, phía sau da chóc thịt bong, kém một chút bị chém thành hai nửa. Vừa kinh vừa sợ quay đầu, Đoạn Tinh Vân, ngươi mẹ nó có ý tứ gì? Đối diện một cái độc nhãn nam tử, cầm trong tay một thanh trường kiếm đánh tới. Giết ngươi, chỉ bằng hai người các ngươi, không đủ. Dâu trắng lao giả nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt bên trong tơ máu phun trào, thực lực tăng vọt. Ngay tại hắn lấy một địch hai lúc, mặt khác hai thân ảnh đột nhiên ra tay. Bốn cái thiên đế cảnh liên thủ, dâu trắng lao giả căn bản không phải đối thủ, tại cực kỳ không cam lòng giữa tiếng kêu gào thê thảm, tại chỗ nuốt hận. Trước khi chết hét thảm một tiếng, các ngươi tất cả đều đáng chết. Ta thể, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi làm quỷ. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có tư cách làm quỷ đâu? Cái thứ năm thiên đế cảnh, một cái nữ tử áo đỏ bước ra một bước, từ trong trận nhãn đi ra, đưa tay giương lên, một cỗ ngọn lửa màu đỏ bay tới, dâu trắng lao giả thần hồn chôn bụi. Một giây sau, Diệp Bắc Thần thân ảnh từ hư vô không gian đi ra, các ngươi làm rất tốt, ta rất hài lòng, có thể đàm luận tiếp xuống điều kiện. Nữ tử áo đỏ năm ngón tay khẽ trụ, trong lòng bàn tay phần thiên chi diễm phun trào, tiểu tử, nếu như ngươi dám gạt chúng ta, bản đế sẽ để cho ngươi nếm thử bị dị hỏa đốt người tư vị. Diệp Bắc Thần bình tĩnh nhìn nàng, phần thiên chi diễm đúng không? Ta cũng có, đồng thời còn có cái khác dị hỏa. Bàn tay hướng lên, năm ngón tay mở ra, mỗi một ngón tay bên trên đều là một đạo dị hỏa. Phần thiên chi diễm, cực đạo thiên hỏa, kỳ lân chân hỏa, thái âm lãnh hỏa, yêu huyết địa tâm lửa. Làm sao có thể? Nữ tử áo đỏ còn người co bảo, còn lại 11 vị thiên đế cảnh cũng đều khiếp sợ nhìn xem Diệp Bắc Thần. Một loại dị hỏa đã cực kỳ khó được, một người thu thập 5 loại dị hỏa, quả thực nghịch tiên. Lý Huyền Phong gật đầu, ngươi có tư cách cùng chúng ta tiếp tục bàn điều kiện. Nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì? Diệp Bắc Thần chỉ vào trứng Phượng Hoàng, vật này ta muốn. Không có khả năng. Lý Huyền Phong quả quyết lắc đầu. Còn lại thiên đế cảnh cũng nao nao cự tuyệt. Chớ nóng nội, ta còn chưa nói xong, không chỉ là trứng Phượng Hoàng. Diệp Bắc Thần nói ra điều kiện thứ hai, Phượng Hoàng Xương, ta cũng muốn. Cái gì? 12 cái thiên đế cảnh, lên cơn giận dữ. Diệp Bắc Thần tiếp tục phun ra một câu, thứ ba. Các ngươi 12 người, đều phải giúp ta một chuyện. Tìm ra ngũ muội chân hỏa hỏa trùng, ta muốn thu phục nó. Dứt lời. Ha ha ha. Toàn trường cười bang. Ở đây 12 cái thiên đế cảnh, tất cả đều phình bụng cười to. Tiểu tử, ngươi mẹ nó là không phải người ngu. Ngươi biết trứng Phượng Hoàng giá trị sao? Một câu, liền muốn. Ngươi biết Phượng Hoàng Xương tác dụng sao? Tùy tiện một cây Phượng Hoàng Xương, đều có thể chế tạo một cái tế khí. Cuối cùng, ngươi mẹ nó còn biết ngũ muội chân hỏa. Vật này, chúng ta cũng không dám nói thu phục, ngươi có tư cách gì thu phục? Đoạn Tinh Vân, Lý Huyền Phong, nữ tử áo đỏ 12 người. Tất cả đều lắc đầu, khoe miệng mang theo trào phúng. Diệp Bắc Thần 10 phần bình tĩnh, nói như vậy, các ngươi không muốn rời đi nơi đây. Đi. Coi như ta không nói. Quay người, liền phải rời đi. Lý Huyền Phong con ngươi trầm xuống, bước ra một bước, ngăn ở Diệp Bắc Thần trước người. Vừa muốn động thủ. Diệp Bắc Thần băng lãnh thanh âm truyền đến, ngươi có thể ra tay, ta cam đoan, ngươi sẽ chết. Lời này vừa nói ra, thân làm tứ chuyển tiên đế cảnh Lý Huyền Phong, thế mà thật sự có một loại tử vong ảo giác. Hắn không có ra tay, mà là băng lãnh nhìn xem Diệp Bắc Thần, tiểu tử, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Diệp Bắc Thần phun ra một câu, ta sẽ thiên ma huyễn thân quyết, lý do này đủ chưa? Chương 2188, Tiểu Phượng Hoàng, xuất thế. Chương 2188, Tiểu Phượng Hoàng, xuất thế. Thiên ma huyễn thân quyết. Thứ gì? Đoạn Tinh Vân, Lý Huyền Phong, nữ tử áo đỏ người 11 cái thiên đế cảnh, tất cả đều nhíu mày. Chưa nghe nói qua môn công pháp này. Chỉ còn lại có cái cuối cùng hạt nhãn lao giả, kích động mở miệng, tiểu tử, ngươi nói là sự thật. Thiên ma huyễn thân quyết. Ngươi thật sẽ thiên ma huyễn thân quyết. Xoát. Mặt khác 11 cái thiên đế cảnh, tất cả đều quay đầu. Lý Huyền Phong hỏi, lao giả mù, ngươi biết cái này thiên ma huyễn thân quyết? Lao giả mù hết sức kích động, đây là ma tộc vô thượng thân pháp. Truyền thuyết thiên ma huyễn thân quyết, tu luyện tới tầng thứ 6, có thể xuyên qua vị diện cấp hàng rào. Tu luyện tới tầng thứ 9, có thể qua lại thời không. Dứt lời. Diệp Bắc Thần dưới chân giẫm một cái. Thi triển thiên ma huyễn thân quyết, sau lưng một mảnh hư vô không gian vỡ ra. Hư vô không gian bên trong là một mảnh kim sắc vị diện cấp hàng rào. Đám người liếc mắt nhận ra, đây là Phượng Huyết Lô vị diện bình chướng. Phượng Huyết Lô là tế khí, tự thành một cái thế giới, nó sở dĩ có thể vây khốn ta nhóm, cũng là bởi vì cái này kim sắc hàng rào, chúng ta không cách nào đánh tan. Vâng. Diệp Bắc Thần gật đầu. Từ hắn tiến vào Phượng Huyết Lô một phút này bắt đầu, liền biết Phượng Huyết trong lò bộ nắm giữ vị diện cấp bình chướng. Lý Huyền Phong kích động mà hỏi, tiểu tử, người thiên ma huyễn thân quyết tu luyện tới tầng thứ mấy? Tầng thứ 6, có thể xuyên qua kim sắc vị diện bình chướng. Diệp Bắc Thần đã sớm tu luyện tới tầng thứ 6. Nếu như hắn muốn rời đi, Phượng Huyết Lô căn bản khốn không được hắn. Diệp Bắc Thần phun ra một câu, tầng thứ 5. 12 cái tiên đế cảnh đều có chút thất vọng, chỉ kém một tầng. Đáng tiếc a. Không quan hệ, nhường hắn thật tốt tu luyện, sớm muộn có thể tu luyện tới tầng thứ 6. Đúng đúng đúng. Cùng lắm thì đợi thêm mấy chục triệu năm đi. Mấy cái tiên đế cảnh lắc đầu, dường như nhìn thấy hy vọng. Diệp Bắc Thần nói, nếu như các ngươi giúp ta được đến ngũ muội chân hỏa, đốt xuyên vị diện bình chướng, hiện tại liền có thể ra ngoài. Nữ tử áo đỏ lắc đầu, không thể nào. Ngũ muội chân hỏa phi thường khủng bố, coi như chúng ta giúp ngươi đưa nó vây khốn, ngươi cũng không cách nào thu phục nó. Diệp Bắc Thần tự tin cười một tiếng, nếu như ta có biện pháp đâu. Một canh giờ sau, Phượng Huyết Lô nơi nào đó, 12 đạo thân ảnh tề tụ. Nếu là ngoại giới tu võ giả ở đây, nhất định sẽ bị chấn kinh tới. Cái này 12 người, lại là 12 cái thiên đế cảnh, giờ phút này đang ngăn chặn một đạo ngọn lửa năm màu. Kim một thủy hỏa thổ, năm loại nhan sắc nhảy lên, cho người ta một loại khí tức mang tính chất hủy diệt. Ngũ muội chân hỏa. Diệp Bắc Thần, đây là ngũ muội chân hỏa hỏa trùng, có thể hay không thu phục liền xem chính ngươi. Chuyện xấu nói trước, nếu như ngươi không cách nào thu phục ngũ muội chân hỏa, liền lưu ở nơi đây tu luyện mấy chục triệu năm, đem thiên ma huyễn thân quyết tu luyện tới tầng thứ 6 lại nói. Có người nhắc nhở, có người uy hiếp. Diệp Bắc Thần ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Thái âm thái dương, thánh hỏa là vua. Âm dương luân chuyển, diễm phá thương khung. Thái âm trấn bát hoang, mặt trời đốt vong lượng. Trong miệng trực tiếp mặc niệm, cửu lũ truyền thụ cho hắn thánh hỏa quyết. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Vũ muội chân hỏa thế mà có chút nhảy lên, tại 12 vị thiên đế cảnh ánh mắt khiếp sợ bên trong, hướng phía Diệp Bắc Thần bay qua, lơ lửng tại hắn mi tâm bên trên không. Một giây sau, trực tiếp lạc ấn tại hắn chỗ mi tâm. Thu phục? Làm sao có thể? Nữ tử áo đỏ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong mắt cơ hồ nổ tung, đây chính là ngũ muội chân hỏa. Cứ như vậy bị hắn thu phục. Diệp Bắc Thần trong lòng vui mừng, quả nhiên, cửu lũ cho ta thánh hỏa quyết, không chỉ là thánh hỏa quyết, còn có thể thu phục cái khác hỏa diễm. Thảo, đã kiếm được. Đây chính là ngũ muội chân hỏa sao? Tiểu tử, ngươi vừa rồi mặc niệm chính là cái gì khẩu quyết? Giao ra. Một cái mặt chữ quốc trung niên nam nhân đột nhiên bạo khởi, giống như một đầu mãnh hổ đánh tới. Diệp Bắc Thần vô ý thức thi triển ngũ muội chân hỏa. Ông, hỏa diễm nổ tung, chói lọi vô cùng, mặt chữ quốc nam nhân tại chỗ thiếu đốt, a, đau nhức, cứu ta, nhanh cứu ta, ầm ầm. Trong hư không thiên đế pháp tắc vụ vụ, ngắn ngủi ba cái hô hấp, mặt chữ quốc nam nhân hoàn toàn biến mất, tại nguyên chỗ lưu lại một người hình ấn ký. Cái này, T, còn lại 11 người, hít sâu một hơi. Mặt chữ quốc nam nhân là ngũ chuyển thiên đế cảnh, nhiễm ngũ muội chân hỏa, ba cái hô hấp, liền chết. 11 người đều là thiên đế cảnh, có thể cảm nhận được người này là triệt triệt để tử vong. Nhục thân hóa thành cho tàn, thần hồn chốt bụi. Ba cái hô hấp, chỉ dùng ba cái hô hấp, quá mẹ hắn kinh khủng. Trong chốc ngắn này, 11 cái thiên đế cảnh nhìn về phía Diệp Bắc Thần ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Diệp công tử, Lộc Cục, ngươi ngay từ đầu nói lời, chắc chắn a. Đám người có chút khẩn trương. Diệp Bắc Thần thản nhiên nói, yên tâm, con người của ta luôn luôn nói là làm. Trở lại trứng phượng hoàng trước, Diệp Bắc Thần lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát trứng phượng hoàng, xuyên thấu qua kim sắc vỏ trứng, thậm chí có thể cảm nhận được bên trong cường đại huyết mạch khí tức. Ngao, ngao giống. Đột nhiên, Diệp Bắc Thần bên hông trong túi càn khôn chuyển đến rối loạn tương mừng. Hai âm thanh liên tiếp chuyển ra. Huyết Long, Địa Ngục Quyền, Thảo. Diệp Bắc Thần khỏe miệng co quắp động, cái này hai hàng, rốt cuộc tỉnh. Từ khi Huyết Long cùng Địa Ngục Quyền thôn vệ đủ nhiều năng lượng sau, một mực ngủ say. Gặp phải đồng dạng địch nhân, không dùng được bọn hắn. Địch nhân cường đại, cái này hai hàng lại đánh không lại, dẫn đến bọn hắn một mực tại trong túi càn khôn ngủ say, tiến hóa. Diệp Bắc Thần thỉnh thoảng ném một chút đan dược, tinh thạch đi vào. Nhiều năm như vậy, lần thứ nhất tỉnh lại. Đi ra, mở ra túi càn khôn, hai đạo huyết ảnh xông ra. Một cái toàn thân bộ lông màu đỏ, mỗi một cọng lông tóc còn như là thép ngụy sinh vật lao ra, đủ cao khoảng ngàn mét, còn như là một tòa núi nhỏ, mở ra huyết buồn đại khẩu, ngao. Diệp Bắc Thần sửng sốt, đây là vật gì? Địa Ngục Quyền mười phần ủy khuất, chủ nhân, ta không phải thứ gì. A Phi, ta không là cái gì. Không không, ta là lửa nhỏ a. Địa Ngục Quyền, lửa nhỏ. Diệp Bắc Thần sửng sốt, lớn như vậy. Chủ nhân, còn có ta, Huyết Long. Huyết Long cũng lại gần, toàn thân huyết khí ngập trời, mỗi một khối lân phiến đều giống như đổ bê tông mà thành, khí tức kinh người. Tiểu tử này nuôi một con rồng, sống sờ sờ long. Ở đây 11 vị tiên đế cảnh kinh ngạc, Lý Huyền Phong kinh ngạc, còn có con chó kia, huyết khí ngập trời, tối thiểu là yêu đế cấp bậc. Đoạn Tinh Vân gật đầu, Long tộc rất hiếm thấy, huyết mạch mặc dù không phải rất thuần, cũng không phải thượng cổ thánh thu trực hệ đời sau, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, tối thiểu có 1/3 trở lên huyết thống. Bây giờ Hạo Thiên vũ trụ một đầu còn sống huyết long, quá hiếm thấy. Diệp Bác Thần không nhìn đám người chấn kinh, hai người các người ngủ lâu như vậy, đống nhiên ra ngoài làm gì? Lựa nhỏ ủy khuất nói, chủ nhân, không phải chúng ta muốn đi ra, mà là không thể không đi ra. Không thể không đi ra. Diệp Bắc Thần nghi hoặc. Huyết Long gật đầu, chủ nhân. Thánh thú xuất thế, trong phạm vi trăm vạn dặm, tất cả thú loại đều phải trình diện, vì nên. Ngươi không phải Long sao? Long, kỳ thật cũng là thú. Huyết Long trả lời. Một giây sau, lựa nhỏ thân thể khổng lồ, bình một tiếng quỷ trên mặt đất, đối với trứng phượng hoảng hoảng sợ kêu lên, nàng. Muốn đi ra. Tới. Huyết Long cũng biểu lộ hoảng sợ, quỳ xuống đất cùng bái. Khách sát. Một tiếng vang dọn. Trứng vàng vỡ tan. Một cỗ cường đại huyết khí, hải khiếu như thế mãnh liệt mà ra. Một cái màu đỏ lông vũ phượng hoàng, tắm rửa ngũ muội chân hỏa, theo trứng sắc bên trong đi ra, nhìn chằm chằm trước mắt Diệp Bắc Thần, mụ mụ. Chương 2189, chủ nhân. Chương 2189, chủ nhân. Diệp Bắc Thần đầu đầy dấu chấm hỏi. Chính mình thấy thế nào, đều không giống tiểu phượng hoàng mụ mụ a. Là phượng hoàng. Nhìn khí tức của nàng, vừa ra đời chính là thiên đế cảnh. Không hổ là trời sinh thánh linh, vừa ra đời chính là thiên đế cảnh a. Sau lưng, Đoạn Tinh Vân, Lý Huyền Phong, nữ tử áo đỏ 11 cái thiên đế cảnh mặt mũi tràn đầy kích động. Một cái lao giả mở miệng, nàng dường như tại nhận mẫu. Nữ tử áo đỏ kích động kêu lên, "Tiểu Gia Hỏa, ta mới là mẹ của ngươi, nhanh đến ta nơi này." Tiểu Phượng Hoàng nghiêng đầu một cái, nghi ngờ nhìn về phía nữ tử áo đỏ, lại nhìn một chút Diệp Bắc Thần. Càn Khôn trấn ngục tháp lập tức lên tiếng, "Tiểu tử, nhanh thừa nhận." Diệp Bắc Thần truyền âm, "Thế nào?" Càn Khôn trấn ngục tháp lo lắng nói rằng, "Trời sinh thánh linh, vừa ra đời chính là thiên đế cảnh, đây là hàng thật giá thật thánh linh. Nàng hiện tại linh trí chưa mở, đem ngươi nhận thành mẫu thân. Ngươi lập tức cho nàng ăn một chút gì, nàng về sau coi như kịp phản ứng, ngươi cũng là nàng vĩnh viễn chủ nhân." Diệp Bắc Thần lập tức rõ ràng, khoát tay, lòng bàn tay xuất hiện một nắm lớn tinh thạch. Tiểu Phượng Hoàng hé miệng, giống như là gà con mổ thóc như thế, hơn 100 khỏa tinh thạch bị nàng trực tiếp ăn hết. Chẹp chẹp miệng nhỏ, tiếp tục xem hướng Diệp Bắc Thần. "Còn muốn?" Thanh âm thanh thúy, lưu loát. Diệp Bắc Thần không chút nào keo kiệt, trong túi chứa vật tinh thạch, giống như là không cần tiền như thế bước ra. Tiểu Phượng Hoàng từng ngụm, nuốt mất tinh thạch sau, trên người lông vũ càng thêm diễm lệ. "Tiểu Phượng Hoàng, tới." Diệp Bắc Thần duỗi ra một tay nắm. Tiểu Phượng Hoàng cái hiểu cái không nhảy dựng lên, rơi vào Diệp Bắc Thần lòng bàn tay, hai người bốn mắt nhìn nhau, mụ mụ. Diệp Bắc Thần sắc mặt nghiêm túc, "Ta không là mẹ của ngươi, ta là chủ nhân của ngươi." "Chủ nhân?" Tiểu Phượng Hoàng mang theo nghi hoặc. Một đôi bảo thạch như thế, lóe ra ngũ muội chân hỏa quang mang. Nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần, "Chủ nhân là có ý gì?" Diệp Bắc Thần giải thích, "Chủ nhân cùng ngươi mụ mụ như thế, sẽ bảo hộ ngươi, bảo vệ ngươi, cho ngươi ăn, dưỡng dục ngươi lớn lên, ngươi đời này đều muốn trung thành với chủ nhân của ngươi." Ngươi ngược minh bạch, liền gật gật đầu. Sau lưng, "Ta đi." "Tiểu tử này không muốn mặt a." 11 cái thiên đế cảnh có chút phát điên. Giờ phút này Diệp Bắc Thần, quả thực tựa như là một cái hãm hại lừa gạt bọn buôn người, tiểu phượng hoàng tỉnh tỉnh mê mê niên kỷ, thế mà cho nàng quán thâu loại tư tưởng này. Càng thêm nhường 11 cái thiên đế cảnh trào máu một màn xuất hiện. Tiểu phượng hoàng nhẹ gật đầu. "Chủ nhân, cho ta ăn ngon." Cùng mụ mụ như thế, ta thích chủ nhân. Tiểu phượng hoàng nói xong, một bước rơi vào Diệp Bắc Thần trên bờ bay. Trên mặt của hắn, tả hữu cọ sát, "Chủ nhân, chủ nhân." "Ghê tởm a." Lý Huyền Phong mặt mũi tràn đầy ghen ghét, tiểu tử này nhặt được đại tiện nghi. Nữ tử áo đỏ hối hận thẳng dậm chân, ta chậm một bước. Thật là đáng tiếc. Nếu như sớm một bước lời nói, ta chính là tiểu phượng hoàng chủ nhân. Đây chính là một đầu thánh thú, có thể xé rách không gian biết lũy, thông suốt phượng hoàng. Cái khác tiên đế cảnh, tất cả đều một mặt hâm mộ. Nhưng thật cho bọn họ cơ hội, ai dám lên đi đoạt tiểu phượng hoàng? Diệp Bác Thần thực lực kinh khủng ở nơi đó. A, chủ nhân, bọn hắn là cái gì? Tiểu phượng hoàng trừng mắt lửa gâu gâu mắt to. Địa ngục quyển thân thể thu nhỏ, hóa thành cao 3 mét tả hữu. Phun đầu lưỡi lớn, hấp tấp chạy tới, mặt mũi tràn đầy định nọ giải thích, ta không là cái gì, ta gọi địa ngục quyển. Chủ nhân cho ta đặt tên lửa nhỏ. Từ hôm nay trở đi, ngài chính là đại tỷ của ta. Ta là ngài trung thành nhất người hầu. Địa ngục quyển quỳ trên mặt đất, cam tâm tình nguyện dập đầu. Diệp Bác Thần khỏe miệng có quắc động. Hắn lúc trước thu phục con hàng này thời điểm, địa ngục quyển đều không có như thế chủ động. Diệp Bác Thần lại như thế nào có thể minh bạch, hắn thu phục địa ngục quyển, dựa vào là võ đạo thực lực. Địa ngục quyển nguyện ý làm tiểu phượng hoàng nô bộc, dựa vào là huyết mạch khắc chế. Địa ngục quyển huyết mạch phẩm chất, cùng phượng hoàng kém cách xa và rộng. Có thể làm phượng hoàng tôi tớ, quả thực là 10 đời đã tu luyện khí vận. A, tiểu phượng hoàng như có điều suy nghĩ, nhìn về phía huyết long. Vậy còn ngươi? Huyết long cười cười xấu hổ, ta chính là long tộc. Huyết mạch cùng ngươi không sai biệt lắm, ta tuổi tác cũng lớn hơn ngươi, ngươi có thể gọi ta ca ca. Tiểu phượng hoàng lông mày đứng đấy, không đúng. Huyết mạch của ngươi không thuần. Ngươi nhìn ta nhỏ, mong muốn gạt ta sao? Đứng tại Diệp Bắc Thần trên bờ bay, một tiếng phượng gáy. Diệp Bắc Thần chỉ cảm thấy, màng nhị cơ hồ nổ tung, huyết long càng là kinh dị lui lại, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại tỷ của ta. Tiểu phượng hoàng hừ nhẹ một tiếng, cái này còn tạm được. Đừng nhìn ta nhỏ, ta có thể thông minh. Ngại thanh mai khí, để cho người ta buồn cười. Tiếp xuống, Diệp Bắc Thần ngay trước mặt mọi người, đem phượng hoàng hải cốt thu nhập càn khôn trấn ngục tháp bên trong. Một ngày trước, vực hải phía trên, khởi nguyên điện thuyền rồng bên trong, Chu Nhược Dư quanh chân ngồi tại một chiếc giường ngọc bên trên, thân thể bốn phía, đại đạo hợp minh. Giường ngọc bốn phía, ngồi bốn tên lão giả, trên thân đều toát ra thiên đế cảnh khí tức, ngay tại là Chu Nhược Dư hộ pháp. Không biết rõ qua bao lâu, Tâm Nhi, ngươi đã tỉnh. Chu Nhược Dư mở mắt trong nháy mắt, một đạo dịu dàng tới trong xương thanh âm truyền đến. Một thanh niên đứng tại trước người, chính là cái kia tự xưng là Chu Nhược Dư kiếp trước phu quân nam nhân. Chấp Ngược. Chu Nhược Dư nhướng mày, ta không gọi Tâm Nhi. Chấp Ngược cũng không tức giận, ngược lại mười phần chắc chắn, ngươi chính là Bùi Tâm. Ta Chấp Ngược đời này duy nhất nhận định thế tử. Năm đó, ngươi tu luyện thất bại, rơi vào luân hồi. Ngươi đã từng nói, nhất định sẽ lấy đại đạo chi thể hung hăng trở về. Ta nhường khởi nguyên điện đại tế ti xem bói qua, hôm qua chính là ngươi ngày trở về, ngay tại vực hải phía trên. Quả nhiên, ta tìm được ngươi. Ngươi chính là Bùi Tâm. Chấp Ngược mười phần khẳng định. Chu Nhược Dư ánh mắt mê mang, Bùi Tâm, ta không có bất kỳ cái gì ký ức. Chấp Ngược cười một tiếng, không sao. Ngươi chuyển thế thời điểm, liền cân nhắc tới tất cả. Một cái ý niệm trong đầu, trước người hiện hiện một thủy tinh cầu, bên trong các loại hình tượng lấp lóe mà qua. Một người dáng dấp cùng Chu Nhược Dư giống nhau như đúc nữ nhân, cùng Chấp Ngược quen biết, hiểu nhau, mến nhau, cùng một chỗ tu võ. Cuối cùng, đi vào hôn nhân điện đường. Trong thủy tinh cầu từng màn, như nước biển như thế lan lộn. Đây là ta. Chu Nhược Dư mê mang. Chấp Ngược khẳng định gật đầu, Tâm Nhi, đây chính là ngươi. Chỉ cần ngươi kế thừa trí nhớ của kiếp trước, tất cả liền đều trở về. Tâm Nhi, trở lại bên cạnh ta a. Đưa tay một chút. Thủy tinh cầu bay qua, sắp không có vào Chu Nhược Dư mi tâm thời điểm. Chờ một chút. Chu Nhược Dư lắc đầu, từ chối một đoạn này ký ức, Chấp Ngược, ngươi nhận lầm người, ta không phải Bùi Tâm. Ta gọi Chu Nhược Dư, ta có trượng phu của mình, hắn không phải ngươi. Chấp Ngược con ngươi co rụt lại. Một ánh mắt, bốn cái thiên đế cảnh tiến lên, mong muốn cưỡng ép ngăn chặn Chu Nhược Dư, đem trong thủy tinh cầu ký ức quá độ cho nàng. Chương 2190, giết một cái phế vật là đủ. Chương 2190, giết một cái phế vật là đủ. Đúng lúc này, a, Chu Nhược Dư gào thét một tiếng, thể nội bộc phát ra một cỗ đại đạo uy áp. Bốn cái thiên đế cảnh bay rất ra ngoài, năng lượng kinh khủng trận quay trùng quanh Chu Nhược Dư thân thể bốn phía, cũng không còn cách nào nhường đám người tới gần một bước. Một cái lao giả tiến lên, công tử. Bùi cô nương nhất thời không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Nếu như cưỡng ép quán thâu ký ức cho nàng, có thể sẽ dẫn đến nàng tẩu hỏa nhập ma, thậm chí thân hồn hoàn toàn sụp đổ. Chấp Ngược trầm mặt, hắn có thể xác định trước mắt một người nhất định là hắn kiếp trước thế tử, nhưng nàng lại còn nói một thế này chính mình có trợ phu, nữ nhân của mình sao có thể cho phép những người khác nhung chạm, tuyệt đối không thể tha thứ. Xem trọng Tâm Nhi, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận. Vâng. Chấp Ngược quay người ra khỏi phòng, sau một lát đi vào thuyền rồng chỗ sâu nhất, một tòa lăn lộn sắt nhà giam trước. Nơi đây u ám mà bước, lăn lộn sắt lồng giam phía trên khắc lấy đại lượng tế văn, liền thiên đế cảnh đều không thể chạy trốn. Trong đó một cái trong lồng giam, giam giữ lấy Ngô Hi, Thạch Linh Lung, Cổ Thanh Ý và ba người. Nói cho ta, Bùi Tâm cũng chính là cùng các ngươi cùng nhau nữ nhân kia, thân phận của nàng bây giờ là cái gì? chấp ngược khóa chặt Thạch Linh Lung, con ngươi băng lãnh, còn có, trợ phu của nàng lại là người nào? Bu Hi nhướng mày, ta biết ngươi, ngươi gọi chấp ngược. Ta là thiên đạo sứ giả, các ngươi khởi nguyên điện ngay cả thiên đạo sứ giả cũng dám giam sao? Lập tức thả ta. Ngậm miệng. Chấp ngược băng lãnh phun ra một câu, đưa tay một chút. Một đạo phù văn bay ra, rơi vào Ngu Hi trên thân, đưa nàng hoàn toàn phong ấn. Cổ Thanh Y liễu 10 phần tức thời, một câu không nói, khoanh chân ngồi ở một bên xem kịch. Chấp ngược quá khẽ, nói: "Thạch Linh Lung căn bản không sợ, chính ngươi sẽ không đi hỏi nàng sao?" "Ta không biết rõ." "Muốn chết." Chấp ngược trong mắt, bắn ra hai đạo thần mang, rơi vào Thạch Linh Lung hai mắt phía trên. Phốc! Huyết vụ nổ tung. Thạch Linh Lung kêu thảm một tiếng, hai mắt nổ tung, máu tươi phun ra ngoài. Chấp ngược lực lượng thần hồn, xông vào Thạch Linh Lung trong đầu, lục soát nàng biết tất cả liên quan tới Chu Nhược Dư tin tức. Sau một lát, chấp ngược mặt khó coi tới cực điểm, vực hải phía dưới, bàn cổ giới. Diệp Bắc Thần quay người, hướng phía nhà giam bên ngoài đi ra. "Đem nữ nhân này mang theo, chúng ta cùng đi một chuyến bàn cổ giới. Chỉ cần lấy xuống kia Diệp Bắc Thần đầu lâu, đặt ở bụi tâm trước mắt, nàng nhất định sẽ từ bỏ một thế này tất cả." Một cái nho nhã lão giả nhanh chóng tiến lên, ngăn khuất chấp ngược trước người, "Ngược Nhi, ngươi muốn đích thân đi bàn cổ giới một chuyến?" Chấp ngược con ngươi chăm chú, "Sư phụ, ta nhất định phải tự mình giết nam nhân kia." Nho nhã lão giả sắc mặt nghiêm túc, "Ngược Nhi, thế giới khác, ngươi tùy tiện đi. Duy chỉ có cái này bàn cổ giới, tuyệt đối không thể." Chấp ngược nhướng mày, "Thế nào?" Nho nhã lão giả nói, "Năm đó, bàn cổ giới không phục thiên đạo chế định quy tắc. Thiên đạo giận dữ, gạt bỏ bàn cổ giới tất cả thiên đế cảnh. Từ đó về sau, bàn cổ giới thiên đế cảnh chỉ có thể chuyển thế trùng tu, không cách nào trực tiếp ngưng kết thiên đế ấn ký. Trong cơ thể ngươi có 9 đạo thiên đế ấn ký, nếu là tiến vào bàn cổ giới, thiên đạo ý chí sẽ ảnh hưởng ngươi võ đạo chi lộ." Chấp ngược cười ngạo nghễ, "Sư phụ, nếu như ta tự phong cảnh giới đâu?" "Tự phong?" Nho nhã lão giả nhíu mày. Chấp ngược gật đầu, "Không sai. Tự phong 9 đạo thiên đế ấn ký, đem cảnh giới của ta hạ thấp đại đế cảnh một tầng, chỉ có được một tầng thiên đế ấn ký. Dạng này cũng sẽ không bị thiên đạo ý chí ảnh hưởng tới a." Chấp ngược mặt mũi tràn đầy ngạo mạn, giống như là cựu thiên tri thượng thần vương, thiên đế cảnh một tầng, giết một cái phế vật là đủ. Cổ Thiên Đế Cung, Bạch Phượng đang tu luyện, phượng huyết lô lơ lửng tại thân thể phía trước, không ngừng chấn động. Đột nhiên, Bạch Phượng con ngươi mở ra, "A, Phượng Hoàng xuất thế." Một giây sau, ông phía trước hư không chấn động, một đạo tiếng phượng hót vang vọng, phía trước vỡ ra một đạo cánh cửa không gian. Một thanh lôi truy, một thanh ma kiếm, một thanh trường thương, tốc độ cực nhanh, đồng thời đánh tới. "Tiểu xuất sinh, để ngươi tìm tới chứng Phượng Hoàng, cho lão thân mang ra. Ngươi thế mà thả ra lão thân những ngày cửu địch." Bạch Phượng con ngươi âm trầm tới cực hạn, "Ta nhìn ngươi là muốn chết." Một giây sau, nàng từ bên hông một chảo, hai cây phượng vũ chém ra. Trong chốc lát, quang mang bắn ra bốn phía, thế mà so kiếm khí càng hung hiểm hơn. "Bạch Phượng, ngươi khi đó đem chúng ta thu nhập Phượng huyết lô, không phải là vì luyện hóa chúng ta sao?" Một người trung niên nam nhân xông ra, trong tay thần kiếm đâm về Bạch Phượng cổ, "Hôm nay, tử kỳ của ngươi tới. Chúng ta 11 cái thiên đế cảnh liên thủ, ngươi là kiếp tiền đế lại như thế nào? Vẫn là phải chết." Tiếng nói rơi xuống đất, còn lại 8 đạo thân ảnh đều từ cánh cửa không gian xông ra. "Siêu." Một chữ tản ra, đem Bạch Phượng bay chung quanh trong đó. 11 thân ảnh đều là tứ chuyển, ngũ chuyển, lục chuyển thiên đế cảnh. Khí tức cường đại nở rộ mở, toàn bộ thương khung đều đang run rẩy. "Ha ha ha, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng nghĩ giết ta?" Bạch Phượng cười tàn nhẫn, "Ma quỷ, ngươi còn không ra sao? Muốn nhìn thấy lao thân bị bọn hắn vây giết mới lộ diện." Dứt lời, một đạo khắc cực mạnh khí tức từ trong hư không đi ra. Diệp Bác Thần sắc mặt hơi đổi, Liễu Như Yên thanh âm hơi trầm xuống, "Là Thái Sơ phá cổ, hắn không phải điên rồi sao? Vì cái gì lại trở lại Cổ Thiên Đế Cung?" Diệp Bác Thần buồn cười, "Đoán chừng là giả điên a." Thái Sơ phá cổ khí tức không có chút nào che giấu, mặc dù hắn đã từng bị trọng thương, khôi phục về sau vẫn như cũ có thất chuyển thiên đế cảnh thực lực. Tăng thêm Bạch Phượng bắt chuyển thiên đế cảnh, lại một cái tiếp tiền đế. 11 thân ảnh sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, "Lão giả, ngươi ngăn chặn mấy cái là được, cái khác ta tiêu diệt từng bộ phận." Bạch Phượng thanh âm rơi xuống đất, phượng huyết lô phóng lên tận trời, treo ở đỉnh đầu mọi người trên không. Cùng một thời gian, Cổ Thiên Đế Cung bên trong, 14 thiên đế cảnh lăng không mà lên, khởi động một tòa ngập trời huyết trận. Ông, toàn bộ không gian sôi trào, Đoạn Tinh Vân, Lý Huyền Phong, nữ tử áo đỏ 11 cái thiên đế cảnh, tăng thêm Diệp Bắc Thần, Liễu Như Yên, Lạc Giao ba người, tất cả đều bị vây ở huyết trận bên trong. "Lý Huyền Phong, mới vừa rồi là ngươi đối lao thần xuất thủ a?" Bạch Phượng giơ tay lên, đối với Lý Huyền Phong một chảo, "Cho bản đế, bạo." Một cái to lớn huyết thủ ngưng tụ, chụp vào Lý Huyền Phong. Cái sau căn bản không có phản kháng chỗ trống, huyết trận phía dưới, tất cả pháp tắc lực lượng, toàn bộ mất đi hiệu lực. "Không muốn." Lý Huyền Phong tiếng kêu thảm kinh khủng một tiếng, bị to lớn huyết thủ bắt lấy. Một nắm. Phốc. Ngũ chuyển thiên đế cảnh thực lực, nổ tung. Những người khác nhìn thấy một màn này, doa đến tê cả da đầu, xoay người chạy, càng có người tại chỗ quỳ xuống, "Bạch tiền bối, ta biết sai. Ta bằng lòng trở lại phượng huyết trong lò, sám hối ước vào năm. Hiện tại hối hận." Quỳ xuống. Bạch Phượng một mặt trêu tức. Còn lại 10 cái thiên đế cảnh, liếc nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hai cái kiếp tiên đế, còn có Cổ Thiên Đế Cung 14 thiên đế cảnh, bọn hắn tính toán đâu ra đấy, tăng thêm Liễu Như Yên, cũng chỉ có 11 cái thiên đế cảnh. Chớ nói chi là, Bạch Phượng có huyết trận gia trì, một chiêu gạt bỏ Lý Huyền Phong. Diệp Bác Thần là rất mạnh, nhưng một người ngăn cản được mấy cái thiên đế cảnh? Hai cái? Ba cái? Vẫn là năm cái? Cảm giác không thể nào. Tất cả mọi người trong lòng cuối cùng một tia may mắn, không còn sót lại chút gì. Bịch, bịch. Mười cái thiên đế cảnh, nhao nhao quỳ xuống, nguyên một đám đối với Bạch Phượng thấp xuống cao ngạo đầu lâu. Bạch Phượng nhìn chằm chằm Diệp Bất Thần, "Tiểu tử, cái kia Phượng Hoàng đâu? Giao ra a. Bản đế có thể cho ngươi một cái thông khoái, chỉ rút khô máu tươi của ngươi, cốt tủy, thả thân hồn của ngươi đi chuyển thế đầu thai, như thế nào a?" Diệp Bất Thần con người ngưng trọng, vừa muốn liều chết một trận chiến. "Oanh." Đột nhiên, đám người trên đỉnh đầu lại một đường cánh cửa không gian vỡ ra. Gió nổi mây phun, bầu trời lập tức cảm đạm xuống, giống như tận thế. Một cỗ khí tức quen thuộc đập vào mặt đánh tới. Loại khí tức này, Diệp Bất Thần từng trải qua, vực hải. "Ngươi nào?" "Tiểu tử, nguyên lai ngươi còn có loại này chuẩn bị ở sau a?" Bạch Phượng sầm mặt lại, khó trách có chỗ dựa, không lo ngại gì. Đối với cái kia đạo cánh cửa không gian quát lên một tiếng lớn, dám ở cổ thiên đế cung dương ai. "Lăn ra đây." Có chút ý tứ. Đại kiếp trước đó may mắn sống sót thiên đế cảnh. "Đáng tiếc a, cũng không hoàn chỉnh, ngươi còn không có ngưng tụ thiên đế ấn ký a." Một đạo coi trời bằng bùng thanh âm truyền đến. "Ngươi có tư cách gì, dám đối bản công tử dạng này hô to gọi nhỏ?" "Nên đánh." Tiếng nói rơi xuống đất. Xoẹt. Một cây huyết hồng sắc trường mâu xuyên thấu cánh cửa không gian, thẳng đến Bạch Phượng mà đi. "Muốn chết?" Bạch Phượng cười lạnh một tiếng, trong tay hai cây Phượng Hoàng Long Vũ chế tạo thần kiếm chém ra, mong muốn ngăn cản một kích này. "A!" Một tiếng hét thảm, căn bản ngăn cản không nổi, thân thể bị tại chỗ xuyên thủng. Bạch Phượng thê thảm bay rất ra ngoài, bị huyết mâu xuyên thấu trái tim, mạnh mẽ đóng ở trên mặt đất. Kịch liệt dãy rủa, lại căn bản là không có cách tránh thoát. "Cái này..." "Tê." Phượng huyết trong lò chạy ra 10 cái thiên đế cảnh, tăng thêm cổ thiên đế cùng 14 thiên đế cảnh, tất cả đều hít sâu một hơi. Thái Sơ phá cổ âm thanh run rẩy, "Ngươi, ngươi là ai?" Một mâu xuyên thấu Bạch Phượng. "Vực Hải bên kia cường giả sao?" Liêu Như Yên tê cả da đầu. "Vực Hải là cái gì?" Lạc Dao há miệng, đây hết thảy đã vượt qua nàng nhận biết. Diệp Bác Thần nhìn chằm chằm cái kia đạo cánh cửa không gian, chỉ thấy một đạo thon dài thân ảnh chạm tại trong môn, nhìn xuống phía dưới, lãnh khốc con ngươi trực tiếp khóa chặt Diệp Bác Thần, "Chính là ngươi?" "Diệp Bác Thần, ta gọi chấp ngược." "Chính ngươi lấy xuống đầu lâu." Hai tay dâng lên, lại tự hủy thần hồn, miễn cho bản công tử độc thủ, có thể miễn chịu trả tấn. Chương 2191, chấp ngược. "Ta xem là tìm hai bạn." Chương 2191, chấp ngược. "Ta xem là tìm hai bạn." "Ngươi là ai?" Diệp Bác Thần nhíu mày, "Ngươi đến từ vực hải phía trên, ta có vẻ như không biết ngươi đi." Chấp ngược nhìn xuống hắn, "Ngươi không có tư cách nhận biết bản công tử. Ngươi chỉ cần biết, ta là tới giết ngươi." "Ngươi, tự vận a." Diệp Bác Thần phun ra hai chữ, "Ngu xuẩn, muốn chết." Chấp ngược khỏe mắt có rú một lần, đầu ngón tay một chút, xuyên thấu Bạch Phượng cây kia thần mâu bay ra ngoài, quay đầu nhìn về Diệp Bác Thần bay tới. "Tiểu huyết." Diệp Bác Thần quát lên một tiếng lớn, Càn Khôn trấn ngục kiếm xông ra, hướng phía thần mâu một kiếm chém ra. "Làm!" Một tiếng vang thật lớn, hai người tiếp xúc trong nháy mắt, Diệp Bác Thần cảm giác hổ khẩu run lên, cả người bị đẩy lui ra ngoài. "Ừm, thực lực của ngươi không thích hợp, chỉ là vĩnh hằng cảnh khí tức, làm sao có thể ngăn trở bản công tử một kích?" Chấp ngược con ngươi trầm xuống. "Người đâu?" Ngắn ngủi chần chờ trong nháy mắt, Chấp ngược kinh ngạc phát hiện, Diệp Bác Thần biến mất. Ngay tại hắn tìm kiếm Diệp Bác Thần thời điểm, sau lưng cái kia nho nhã lao giả khẽ quát một tiếng. "Đồ nhi, cẩn thận." Bắt lấy Chấp ngược bả vai, dùng sức kéo một phát, Chấp ngược lui lại hai bước. "Ngao giống." Một đạo huyết long kiếm khí tại cánh cửa không gian phía trước vang vọng, tràn ngập sát lục chi khí hướng phía đầu của hắn chém tới. Nếu không phải sư phụ tay mắt lanh lẹ, lôi kéo hắn lui lại hai bước, một kiếm này tuyệt đối rơi vào đầu của hắn phía trên. Dù là một kiếm này không cách nào đem hắn chém giết, cũng tuyệt đối có thể nhường hắn thụ thương. "Đáng chết, ngươi còn dám tập kích bất ngờ bản công tử." Chấp ngược sắc mặt tái xanh, đưa tay một nắm, thần mâu bay trở về trong lòng bàn tay. "Đông." Trực tiếp đâm về phía trước, mong muốn đem Diệp Bác Thần xuyên thủng. Một kích không thành, Diệp Bác Thần cực tốc lui lại, cái này cũng gọi tập kích bất ngờ. "Là chính ngươi không có kịp phản ứng, chớ cho mình trên mặt thiết vàng. Nếu không phải sư phụ ngươi ra tay, ngươi đã là một người chết. Thật sự coi chính mình đến từ vực hải phía trên, liền vô địch thiên hạ nữa nha." Bạch Phượng tên phế vật kia, rõ ràng là kiếp tiền đế, nàng hoàn toàn có thể chém giết ngươi, biết ngươi là vực hải phía trên tới, thế mà đều không dám phản kháng. "Cười." Cách đó không xa, nằm dạp trên mặt đất Bạch Phượng, khí mặt đều tái rồi. "Tiểu xuất sinh, ngươi mẹ nó không biết nói chuyện liền ngậm miệng. Vực hải phía trên người, là ngươi ta có thể đắc tội sao? Bọn hắn muốn giết ai thì giết." Nàng chủ động yếu thế, chính là không muốn để cho vực hải phía trên người nhớ thương nàng. Nếu không, vừa rồi kia một mâu, xác thực không cách nào làm bị thương nàng. Đứng tại thời không chi môn bên trong làm gì? Có gan liền tới. Diệp Bác Thần tiếp tục đâm kích, chẳng lẽ bởi vì có cái gì hạn chế sao? Phế bật chính là phế bật. Cao ta thế giới này một cái vị diện, còn sợ hãi rụt rè. Ngữ khí trêu tức, trào phúng cực kỳ. Chấp ngược luôn luôn tự ngạo. Chỗ nào chịu được loại kích thích này, phẫn nộ gào thét một tiếng, "Ta thỏa mãn ngươi. Tiểu tử, bản công tử lúc đầu nghĩ đến, đem đầu lâu của ngươi mang cho nhược dư. Hiện tại xem ra, chỉ có thể trước xé nát miệng của ngươi." Siêu. Thân ảnh lóe lên, vọt thẳng ra ngoài. "Đồ nhi, không muốn. Tiểu tử này bề ngoài như có chút vấn đề, ngươi áp chế cảnh giới chưa chắc là đối thủ của hắn." Nho nhã lao giả kêu lên. Nhưng đã quá muộn. Chấp ngược đã tự phong cảnh giới, đem khí tức áp chế tới thiên đế cảnh một tầng, xông ra cánh cửa không gian. Ngươi lời nói mới rồi có ý tứ gì? Ngươi biết ngược dư? Muốn biết? Quỳ xuống cầu ta a. Chấp ngược một mặt trêu tức, giống như dạo chơi nhân gian tiên thần, người trước mắt chỉ là trong bàn tay hắn đùa bỡn một con run dế, chỉ cần hắn tiến vào bản cổ giới, tiện tay liền có thể đùa chơi chết tiểu tử này đồng dạng. Đi. Diệp Bác Thần băng lãnh thanh âm rơi xuống, một cỗ cùng bạo huyết khí nổ tung. Chấp ngược cảm giác không thích hợp, lấy hắn nhất chuyển tiên đế cảnh thực lực, thế mà giống như là một con kiến, mà nam nhân ở trước mắt giống như 20 cấp vòi rồng. Hắn một nháy mắt bị cuốn vào vòi rồng bên trong, thân thể mỗi một tế bào dường như đều bị áp chế đồng dạng. Làm sao có thể? Chấp ngược không thể tin được một màn trước mắt. Hắn còn tưởng rằng thiên đế cảnh một tầng có thể hoàn toàn áp chế Diệp Bắc Thần a. A. Chấp ngược kêu thảm một tiếng, cả người bay ra ngoài. Trong tay cầm trường mâu, cũng trực tiếp rời tay bay ra, lại bị Diệp Bắc Thần một thanh tiếp được, hướng phía chấp ngược ném mạnh mà đi. Phúc. Một mâu xuyên thủng chấp ngược trái tim. Cả người hắn giống như lưu tinh như thế, từ cái không trung rơi xuống, trùng điệp nện trên mặt đất. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, cuốn lên huyết vụ đầy trời. Chấp ngược phía sau, cơ hồ tạc toái, toàn thân xương cốt cơ hồ đứt gãy rơi. Tiểu phế vật, ngươi. Hắn vừa muốn mở miệng chửi mắng, một cước trùng điệp đạp xuống. Khách sát. Một tiếng vang dọn, chấp ngược ngực cơ hồ nổ tung. Kịch liệt đau nhức nhường hắn kém chút ngất đi. A. A a a, ngươi nói nhược dư. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi biết nàng? Nàng hiện tại chỗ nào? Tình huống như thế nào? Có bị thương hay không? Diệp Bác Thần hít mắt, là thật động sát tâm. Nhược dư không phải vừa tiến vào vực hải phía trên sao? Chẳng lẽ gặp phải nguy hiểm? Hắn tuyệt đối không có trêu chọc vực hải phía trên thế lực. Nam tử trước mắt, vì sao không tiếp xuyên qua thời không chi môn đến giết chính mình? Ở trong đó nhất định có nguyên nhân. Tiểu tử, dừng tay. Ngươi như còn dám đụng đến ta Đồ Nhi một sợi lông, nữ nhân này cũng không tất yếu còn sống. Thời không chi môn vị trí, truyền đến một thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, nho nhã trong tay ông lão, chụp lấy một nữ tử. Thạch Linh Lung. Nàng toàn thân máu me đồng địa, một đôi tròng mắt vị trí chỉ còn lại có hai cái đen như mực lỗ thủng, trong mắt hoàn toàn biến mất. Diệp Bác Thần khẽ quát một tiếng, Linh Lung. Thạch Linh Lung đầu giật giật, cực kỳ suy yếu, lại kích động mà hỏi, "Lá?" Diệp Bác Thần. Diệp Bác Thần cưỡng chế lấy lửa giận, "Là bọn hắn thương tổn ngươi. Nhược dư thế nào?" Thạch Linh Lung thanh âm suy yếu, "Ta không biết rõ. Chu cô nương bị bọn hắn mang đi, bất quá bọn hắn dường như không có thương tổn Chu cô nương ở miệng." Nho nhã lao giả một bàn tay quát tới. Thạch Linh Lung phun ra một ngụm máu tươi, trên gương mặt xinh đẹp lưu lại một cái thanh ố trưởng ấn. Khụ khụ. "Ha ha ha, ngươi còn quan tâm nữ nhân này a? Có chút ý tứ. Sư phụ, cho ta phế đi nữ nhân này." Chấp ngược nét miệng cười. "Tốt." Nho nhã lao giả gật đầu, đưa tay một trường rơi xuống, đập vào Thạch Linh Lung xương cổ sống bên trên. "Khách sát! Khách sát!" Một hồi giòn vang truyền đến, Thạch Linh Lung xương cổ sống mỗi một tấc nổ tung. Thạch Linh Lung hét thảm một tiếng, cả người mềm nhũn nằm rạp trên mặt đất, hoàn toàn ngất đi. Nho nhã lao giả một chân, giẫm tại Thạch Linh Lung trên đầu, "Tiểu tử, thả đồ nhi ta, nếu không..." Lao tổ giẫm bạo đầu của nàng. Diệp Bác Thần hoàn toàn cuồng nộ, "Ta tào mẹ ngươi." Một cước đạp xuống. "Phanh!" Một tiếng vang giòn, chấp ngược một đầu đùi nổ tung, đau chấp ngược kém chút thăng thiên. "A a a a ở, đau chết ta rồi, ngươi làm sao dám dạng này đối khách sát?" Thứ hai chân rơi xuống. "A." Chấp ngược mặt khác một đầu đùi bạo liệt, cả người đau thẳng bằng, nhịn không được điên cuồng run rẩy. "A a a, sư phụ, người này là tên điên, cứu ta, nhanh cứu ta a." Giờ phút này, chấp ngược cũng mặc kệ thân phận gì, địa vị, tôn nghiêm, chỉ muốn mở miệng cầu cứu. Đau nhức, quá đau. Hắn sống lâu như vậy, chưa từng dạng này bị người bạo ngược qua. Hai chân kịch liệt đau nhức, thông qua thần kinh truyền vào đại não, nhường hắn hận không thể hiện tại lập tức chết đi. Chương 2192, Thạch Ma Hoa, khô héo. Chương 2192, Thạch Ma Hoa, khô héo. Diệp Bắc Thần, ngươi điên rồi sao? Ngươi dám đối với hắn như vậy? Ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là Khởi Nguyên Điện chủ tiểu nhi tử. Ngươi thật không sợ chết sao? Khởi Nguyên Điện giận dữ, các ngươi toàn bộ bản cổ giới đều muốn hủy diệt. Nho nhã lao giả còn tại uy hiếp. Ta đi bà nội mày. Diệp Bắc Thần lại một cước đạp xuống, thả Linh Lung. Phúc. Chấp ngược một cánh tay, nổ tung. A. Chấp ngược tiếng nói cơ hồ hô bạo, điên cuồng run rẩy lên, "Thảo, lao giả, lao tử để ngươi cứu ta, ngươi cũng là cứu ta a. Vẫn phí lời cái gì? Thả ngươi a." Nho nhã lao giả trở mặt. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, "Tốt, ta thả ngươi." Đưa tay ném một cái, Thạch Linh Lung bay ra cánh cửa không gian, giống như một cô thi thể đồng dạng, từ trên cao rơi xuống. "Liêu Như Yên, đi." Diệp Bác Thần khẽ quát một tiếng. Một bên quan chiến Liêu Như Yên đã sớm mắt tròn váng, lập tức kịp phản ứng, bước ra một bước, tiếp được bên dưới không trung rơi Thạch Linh Lung, cẩn thận một kiểm tra, sắc mặt đại biến, hướng về phía Diệp Bắc Thần lắc đầu, xương cổ sống hoàn toàn nát bấy, gân mạch bạo liệt, đan điền cũng phế đi, ý thức hải vỡ tan, nàng trước đó hẳn là từng chịu đựng không phải người tra tấn, đồng thời có người đối nàng tìm tới hồn. Nghe đến lời này, Diệp Bắc Thần sắc mặt khó coi tới cực điểm, "Là ngươi làm a?" Cúi đầu nhìn chăm chăm dưới chân chấp ngược, trong cổ họng phát ra chết giống như thần thanh âm, "Lá gan của ngươi thật to lớn a, ta ngửi ngươi cũng dám dạng này ngược, chấp ngược đúng không? Ta nhìn ngươi là tìm hai bạn." Dứt lời, Diệp Bác Thần lấy ra 13 căn ngân châm, hàn quang lấp lóe. Nhìn thấy 13 căn ngân châm một phút này, chấp ngược trong lòng hơi hồi hộp một chút, ngươi muốn làm gì? Diệp Bắc Thần, ta cho ngươi biết, lấy thân phận của ta ngươi không thể làm gì ta. Ngươi bây giờ thả ta, ta có thể làm đây hết thảy chưa từng xảy ra, nếu như a. Tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, điên cuồng giãy giụa, điên cuồng run rẩy, điên cuồng cầu xin tha thứ. Sư phụ, cứu ta. A a, nhanh cứu ta. Ngươi mẹ nó thất thần làm gì? Nhanh cứu ta a. Ta nếu là chết, anh ta sẽ không bỏ qua ngươi, cha ta càng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi có còn muốn hay không ta khởi nguyên điện tiếp tục phụng dưỡng ngươi? Chấp ngược như chó điên mắng to. Đối với sư phụ của mình, không có chút nào lòng kính sợ. Nho nhã lao giả không có cách nào, chỉ có thể kiên trì uy hiếp, Diệp Bắc Thần. Lao phu tại Hải Long, cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần. Khởi nguyên điện là ngươi cả một đời không đắc tội nổi tồn tại. Ngươi bây giờ thả đồ nhi ta, tất cả còn có cứu vãn cơ hội. Nếu không, khởi nguyên điện giận dữ, các ngươi toàn bộ bản cổ giới đều muốn vẫn diệt. Diệp Bắc Thần nhếch miệng cười, còn tại uy hiếp. Ta mẹ nó rất sợ hai a. Một cước trùng điệp rơi xuống. Khách sát. Khách sát chấp ngược mỗi một tấc xương sống. Toàn bộ nổ tung, cùng Thạch Linh Lung hạ tràng, giống nhau như lúc. A. Phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm, hoàn toàn mất đi. Ngươi. Tại Hải Long vừa kinh vừa sợ, trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần. Thế nào? Đều tức giận như thế, còn không đi ra thời không chi môn. Chẳng lẽ tiến vào bản cổ giới, đối với các ngươi có cái gì hạn chế sao? Diệp Bắc Thần cười, một cước trùng điệp rơi xuống, ai mẹ hắn cho phép ngươi ngất đi. Phanh. Chấp ngược một cánh tay, nổ tung. A. Đau đến hắn tỉnh táo lại, trong mắt tuôn ra một nhóm huyết lệ. Diệp Bắc Thần, ta muốn giết ngươi. Giết. Giết giết ta. Ngươi vừa rồi đến, không phải liền là giết ta sao? Diệp Bắc Thần cười, hiện tại còn muốn giết ta. Cho các ngươi một cái cơ hội. Mong muốn phế vật này mạng sống, cầm nhược dư đến đổi. Nhớ kỹ, nếu như nhược dư thiếu một sợi tóc, cái này tìm hai bạn, các ngươi liền đến nhặt xác cho hẳn a. Cuối cùng quát to một tiếng, cút. Châm ngược hoảng sợ kêu to, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi đem bụi tâm mang tới. Tại Hải Long con ngươi co vào mấy lần, không dám ở lâu, cánh cửa không gian quan bế, biến mất. Diệp Bắc Thần, đừng giết ta. Thật đừng giết ta. Ta không thể chết. Chấp ngược run rẩy, con ngươi đỏ bừng cầu xin tha thứ, ta có thể cho ngươi rất nhiều tài nguyên, cũng có thể giúp ngươi vượt qua vực hải phía trên, tiến vào thiên giới. Ngươi nên biết, ngươi loại thực lực này một khi tiến vào thiên giới, tương đương với cá chép hóa rồng, không có người lại có thể ngăn cản ngươi. Như vậy đi, ta có Luân Hồi Học Viện danh lệnh, chỉ cần ngươi gật đầu, liền có thể gia nhập Luân Hồi Học Viện học tập. Diệp Bắc Thần ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Đối với chấp ngược lời nói, thờ ơ, nhược dư ở nơi nào? Ngươi tại sao phải giết ta? Chấp ngược trái tim co rụt lại. Hắn chưa hề sợ qua bất luận kẻ nào, cho dù là phụ thân của hắn, ca ca của hắn, hai người đều là vực hải phía trên đỉnh tiêm đạo tặc, gian dâm cướp bóc, giết người phóng hỏa, việc ác bất tận. Danh xưng vực hải phía trên hung tàn nhất một trong mấy người, hắn vẫn như cũ không sợ. Giờ phút này, nhìn xem Diệp Bắc Thần chết giống như thần ánh mắt, chấp ngược sợ, ta kiếp trước thế tử, tên là Bùi Tâm, nàng chuyên thế. Diệp Bắc Thần nhíu mày, liên quan gì đến ta? Chấp ngược nói lời kinh người, nàng một thế này, tên là Chu Nhược Dư, là người bị hôn thê. Diệp Bắc Thần còn người co rụt lại. Chu Nhược Dư kiếp trước là chấp ngược thế tử. Ngươi nói láo. Diệp Bắc Thần trong lòng hiện lên một vệt lửa giận. Trong hai con ngươi huyết mang lóe lên, cường đại lực lượng thần hồn hướng thẳng đến chấp ngược mà đi. Siêu hồn. Chấp ngược vô ý thức mong muốn phản kháng. Chết giống như thần thanh âm truyền đến, ngươi có thể phản kháng. Ta sẽ trực tiếp cưỡng ép siêu hồn. Không muốn. Chấp ngược kêu thảm một tiếng. Diệp Bắc Thần thần hồn xông vào trong đầu của hắn, nhanh chóng siêu hồn. Sau một lát, Diệp Bắc Thần sắc mặt trầm thấp, từ chấp ngược trong thức hải rời khỏi. Tiểu Tháp, ngươi thấy thế nào? Hai người ý thức cùng hưởng. Chấp ngược trong đầu tất cả, Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cũng thu hết vào mắt. Tiểu tử, từ hai người bộ dáng nhìn lại, Chu cô nương xác thực cùng cái kia Bùi Tâm giống nhau như lúc. Nhưng không thể bởi vì hai người tướng mạo như thế, liền cho rằng Chu cô nương là kia Bùi Tâm chuyển thế à? Diệp Bắc Thần như có điều suy nghĩ gật đầu. Thanh âm trầm xuống, nói: ngươi dựa vào cái gì cho rằng Nhược Dư là Bùi Tâm chuyển thế? Chấp ngược toàn thân run rẩy, trong lòng tất cả bí mật tại Diệp Bắc Thần siêu hồn phía dưới không còn sót lại chút gì. Hắn toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly. Ta khởi nguyên điện đại trưởng lão xem bói qua, Bùi Tâm sẽ ở một ngày xuất hiện tại vực hải phía trên. Hơn nữa Bùi Tâm kiếp trước hiến tế trước đó cũng đã nói, nàng sẽ mang theo đại đạo chi thể thân thể trở về. Diệp Bắc Thần nói, cho nên ngươi cho rằng Nhược Dư chính là Bùi Tâm? Đúng. Chấp ngược gật đầu. Không có cái khác chứng cứ sao? Chấp ngược lắc đầu, không có. Diệp Bắc Thần cười, ngươi cái này cũng gọi lý do? Đúng lúc này, Liễu Như Yên hô một tiếng, Diệp Bắc Thần, Thạch cô nương sắp không được. Diệp Bắc Thần thân ảnh lóe lên, đi vào Thạch Linh Lung trước người. Chỉ thấy Thạch Linh Lung trên thân sinh mệnh khí tức ngay tại phi tốc tiêu tán, như cuồng phong bên trong đèn dầu hỏa, lúc nào cũng có thể chôn bụi. Nàng thế nào? Liễu Như Yên nói, thứ nhất, nàng bị người siêu hồn dẫn đến thần hồn nhận tổn thương. Thứ hai, nàng bị thương rất nặng, đã làm bị thương bản nguyên, chỉ sợ rất khó khôi phục. Thứ ba, nàng thạch ma hoa dễ cây, dường như khô héo. Diệp Bắc Thần còn người khẽ động, hỗn độn chi nhãn mở ra. Quả nhiên, tại Diệp Bắc Thần trước mắt, Thạch Linh Lung lộ ra bản thể bộ dáng, một đóa nở rộ thạch ma hoa. Đóa hoa yêu diễm. Phía dưới rễ cây lại sớm đã khô héo, hư thối. Sinh mệnh khí tức đi theo tan biến. Diệp Bắc Thần nói, tại sao có thể như vậy? ta biết. Chấp ngược giống như là bắt lấy một quặng cỏ cứu mạng, Diệp công tử. Ta biết. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta bằng lòng nói cho ngươi thế nào cứu nàng. Chương 2193, Hoa, nghĩ thông suốt rồi. Chương 2193, Hoa, nghĩ thông suốt rồi. Nói, ngươi không có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả. Diệp Bác Thần năm ngón tay một nắm, chế trụ chấp ngược cổ. Một cố khí tức tử vong truyền đến. Chấp ngược tâm lý phòng tuyến trực tiếp sụp đổ, không mang theo ngươi dạng này chơi. Ngươi làm sao dám không nhìn thân phận của ta, lại không nhìn ta giao dịch thẻ đánh bạc. Toàn bộ vực hải phía trên, chúng ta khởi nguyên điện hải tặc hầu như không giữ chữ tín. Ngươi thế nào so hải tặc còn không có tín dự a? Chấp ngược sắc khóc. Từ lúc mới bắt đầu cao cao tại thượng, không ai bị nổi. Đến bây giờ tâm lý phòng tuyến sụp đổ. Diệp Bác Thần lắc đầu, ngươi quá phí lời. Nếu không nói, về sau liền vĩnh viễn chớ nói chuyện. Chấp ngược giống như là mất đi tất cả khí lực, ta nói, Thạch Ma Hoa bình thường là tịnh đế song nhị, nữ nhân này tuyệt đối còn có một cái tỷ tỷ, hoặc là muội muội. Chỉ cần tìm tới nàng tỷ muội, nhường hai người hợp thể, cùng hưởng một cái nhành hoa, nàng liền có thể cứu sống. Vương Hải, khởi nguyên điện sở thuộc số 3 thuyền rồng, đại điện bên trong. Tại Hải Long Quỷ một chân trên đất, bẩm báo lấy vừa rồi phát sinh tất cả. Bốn phía đại điện, đứng đấy trên trăm đạo thân ảnh. Cho nên, chấp ngược tên phế vật kia, vì một nữ nhân chạy tới bản cổ giới, còn bị bản cổ giới một cái thổ dân trọng thương. Đồng thời, bắt được, muốn để ngươi dùng nữ nhân kia trao đổi. Nếu không chấp ngược mệnh liền không có. Đại điện thủ tọa phía trên, một cái khí tức âm nhu thanh niên mở miệng. Đúng vậy, tại Hải Long cúi đầu, thanh âm đều đang run rẩy. Thanh niên không phải người khác, chính là Khởi Nguyên Điện nhị công tử. Tiêu Đổi, danh xưng toàn bộ Khởi Nguyên Điện âm hiểm nhất, độc ác, người tàn nhẫn, không có cái thứ hai. Bên cạnh, cả người khoác đấu đồng màu đen lão giả mở miệng, chúc mừng Đồ Nhi, Song Hỷ Lâm Môn. Tiêu Đổi lạnh lùng nhìn về phía đấu đồng màu đen lão giả, sư phụ, sao là Song Hỷ? Biết do còn cố hỏi. Đấu đồng màu đen lão giả hừ nhẹ một tiếng, thứ nhất, chấp ngược cùng ngươi tranh đoạt thế tử chi vị, hai người các ngươi nguyên bản lực lượng ngang nhau. Bất quá, hắn bây giờ bị vực hải phía dưới người giam giữ, tại điện chủ trong lòng địa vị nhất định giảm bớt đi nhiều. Khởi Nguyên Điện tương lai điện chủ, sao có thể bị hạ giới sâu kiến bắt lấy qua đây? Tiêu Đổi tiếp tục nói, thứ hai vui đâu. Đấu đồng màu đen lão giả thân thể hơi nghiêng về phía trước, dò ra khuôn mặt. Tại Hải Long chưa bao giờ thấy qua Tiêu Đổi sư phụ chân dung, nhìn thấy cơ hội đã tới, chuyên môn ngẩng đầu, nhìn về phía áo choàng lão giả mong muốn thấy chân dung. Xem xét phía dưới, hoàn toàn mắt tròn váng. Áo choàng lão giả căn bản không có mặt. Áo choàng hắc ám phía dưới ẩn dấu, lại là một khỏa treo thịt tối đầu lâu. Đồ Nhi, có thể từng nghe nói qua thịt nhân sâm? Thịt nhân sâm? Ta chỉ nghe nói qua huyết sâm, Long tham gia. Chưa từng nghe nói qua thịt nhân sâm. Tiêu Đổi lắc đầu, nhưng trong con ngươi lại hiện lên một vẻ hứng thú. Áo choàng lão giả nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra đầy miệng hư thối răng, lấy bực hải nước nặng làm thuốc dẫn. Tam muội chân hỏa luyện hóa, tu võ giả thân thể máu thịt làm thuốc, có thể đem tu võ người thể chất biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thể chất càng cường đại, hiệu quả càng tốt. Loại người này, người chết trải qua bên trong ghi chép là thịt nhân sâm. Lời này vừa nói ra, Tiêu Đổi mí mắt nhảy một cái, sư phụ, ý của ngài là, chấp ngược kia cái gì kiếp trước thế tử, có thể làm thịt nhân sâm? Áo choàng lão giả âm trầm cười, không sai. Vi sư có thể tự thân vì ngươi mở lò luyện đan. Nàng này nếu là đại đạo chi thể, luyện thành thịt đan về sau, Đỗ Nhi an bảo, tại ngươi đột phá thiên đế cảnh 9 tầng thời điểm, nhất định sẽ thông suốt. Tiêu Đổi trong mắt, bộc phát ra một cỗ sói đói quan mang. Tại Hải Long biến sắc, không thể. Nhị công tử, kia Diệp Bắc Thần muốn nữ nhân kia trao đổi, mới bằng lòng thả chấp ngược công tử. Đồng thời nói, nếu như tổn thương nàng một sợi lông. Một sợi lông? Ha ha ha. Tiêu Đổi nghiền ngẫm cười, một sợi lông là sẽ không tổn thương. Bất quá, nàng sẽ bị luyện thành thịt nát, đến mức chấp ngược bị bắt. Sư phụ, ngươi biết chuyện này sao? Áo choàng lão giả lắc đầu, chấp ngược công tử bị bắt. Chuyện khi nào? Ta không biết rõ a. Đồ Nhi, ngươi biết không? Tiêu Đổi lắc đầu, sư phụ, ta cũng không biết. Ha ha ha. Hai người cười. Các ngươi làm sao dám? Tại Hải Long thầm kêu không tốt. Hai người này, căn bản không chuẩn bị cứu chấp ngược, nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Thân ảnh lóe lên, cực tốc lui lại, sắp xông ra thuyền rồng đại điện một phút này. Ầm ầm, một đạo màu đen tiên lôi rơi xuống, vừa vặn ngăn chặn thuyền rồng đại điện chi môn. Màu đen tiên lôi bên trong, đấu đồng màu đen lão giả đi tới, rỗi ra một cái khô lâu móng vuốt. Phốc, một tiếng, xuyên thấu tại Hải Long trái tim, đem hắn buộc lên đến, năm cái cốt chảo, gắt gao bắt lấy tại Hải Long trái tim, một thanh bóp nát. Tại Hải Long dùng hết tất cả lực lượng, bắt lấy đấu đồng màu đen dùng sức kéo một cái, hoàn toàn lộ ra áo choàng phía dưới hình dáng, một bộ hư thối thi thể. Người là xương. Tại Hải Long một câu nói còn chưa dứt lời, thân thể run rẩy kịch liệt, mấy hơi thở ở giữa, hóa thành một bộ thây khô. Quy khư bên ngoài, một thân ảnh cực tốc bay lượn đi ra, đi theo phía sau hai người, Liễu Như Yên cùng Lạc Giao hai người. Nhìn thấy Diệp Bắc Thần phế đi chấp ngược, liền bực hải phía trên người đều dám uy hiếp, Bạch Phượng căn bản không dám ngăn cản Diệp Bắc Thần rời đi, gia hỏa này chính là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Mấy ngày đi đường, rốt cục xuyên qua quy khư, trở lại Đại La Vũ Trụ. Nơi này chính là Đại La Vũ Trụ sao? Pháp tắc sát thực so Hạo Thiên Vũ Trụ kém chút ý tứ. Liễu Như Yên nhíu mày. Diệp Bắc Thần quét nàng một cái, thu hồi ngươi ngạo mạn. Ngươi chỉ có điều vận khí tốt, sinh ở Hạo Thiên Vũ Trụ. Liễu Như Yên có chút tức giận, Diệp Bắc Thần ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến? Diệp Bắc Thần con ngươi băng lãnh, đúng, ta nhìn ngươi rất khó chịu. Không có để ngươi theo tới, ai bảo ngươi tới? Ngươi. Liễu Như Yên hít sâu một hơi, lười nhác cùng ngươi so đo. Ta là vì Nhược Dư an toàn. Một khi nhìn thấy Nhược Dư, ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi? Diệp Bác Thần lười nhác nói nhảm. Thẳng đến Thiên Ma Tinh Vực mà đi. Một đường đi vào Thiên Ma Tinh Vực bên ngoài, hết thảy trước mắt ngay ngắn trật tự. Nhân loại khí tức. Ừm. Thiên Ma Tinh Vực nhân loại dừng bước một cái ma tộc tiểu binh quá khẽ. Phanh. Một cước đá bay tới, người tiểu binh này bay ra ngoài, ngã một cái ngã gục. Cô mẹ ngươi. Ngươi liền Diệp Hoàng cũng không nhận ra sao? Đây là chúng ta Đồ Mi nữ đế phu quân. Đồ hỗ trưởng. Một cái đại la cảnh ma tộc tướng quân kích động tiến lên, một gối quỳ xuống. Tham kiến Diệp Hoàng. Diệp Hoàng. Diệp Bác Thần khỏe miệng có quắc động. Tên ma tộc này tướng quân ngẩng đầu, chăm chú gật đầu, đúng vậy. Diệp Hoàng. Đồ Mi nữ đế đăng cơ sau, sát phong ngài là Diệp Hoàng. Đồng thời, đem Diệp Hoàng chân dung truyền khắp toàn bộ Thiên Ma hoàng tộc cao tầng, một khi Diệp Hoàng trở về lập tức bẩm báo nữ đế bệ hạ. Diệp Bác Thần nói, dẫn ta đi gặp Đồ Mi. Cũng không biết, Đồ Mi trong bụng hải tử thế nào? Phải chăng xuất sinh? Vâng, cho mời Diệp Hoàng nhập quan. Tên ma tộc này tướng quân hét lớn. Ô ô ô. Tiếng kèn lệnh vang vọng, hơn trăm vạn thủ quan ma tộc đại quân đồng loạt quỳ xuống. Liễu Như Yên bị trước mắt một màn này chấn kinh tới, Diệp Bác Thần, người nữ nhân bên cạnh vẫn rất nhiều. Diệp Bác Thần không nhìn thẳng, nhưng Liễu Như Yên có chút tức giận. Hừ, ta liền biết ngươi sẽ trở lại. Đột nhiên, một tiếng cực kỳ gợi cảm thanh âm truyền đến, bị hoặc chúng sinh đồng dạng. Tại Liễu Như Yên cùng Lạc Giao hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một cái vóc người nóng nảy, trước sau lồi lõm, cơ hồ không mảnh vải che thân nữ nhân chân đạp hư không mà đến. Không e dè ở đây mấy ngàn vạn ma tộc ánh mắt, trực tiếp rơi vào Diệp Bác Thần trước người, đưa nàng ôm vào trong ngực. Được một đôi hảo phóng chi vật, trực tiếp chôn ở Diệp Bác Thần trên mặt. Kém chút nhường hắn ngạt thở. Thế nào? Nhớ ta? Lâu như vậy mới trở về. Người ta Thạch Ma Hoa, nghĩ thông suốt rồi đâu. Chương 2194, Đế Tổ. Chương 2194, Đế Tổ. Lần trước ngươi chạy trối chết, lần này ta nhất định phải cùng ngươi lại đại chiến 3 ngày. Thạch Song Song cười, cơ hồ trần trụi tán tỉnh. Ma tộc chính là như thế, ưa thích chính là ưa thích. Đối với chuyện nam nữ, càng là không e dè. Lạc Giao khuôn mặt đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác. Liễu Như Yên cắn răng, vô sỉ. Thạch Song Song nhướng mày, quét hai người một cái, nha. Từ đâu tới nữ nhân? Tiểu tử ngươi lại tại bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, không quan hệ với ta. Diệp Bác Thần lắc đầu. A. Thạch Song Song nhìn chằm chằm Liễu Như Yên một cái, nàng từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ cực mạnh khí tức, thiên đế cảnh. Diệp Bác Thần thuận miệng giải thích một chút Liễu Như Yên thân phận. Tiếp theo, sầm mặt lại, Song Song, ngươi biết Thạch Linh Lung sao? Cái gì? Thạch Song Song đôi mắt đẹp co vào, trên mặt bị thái, lập tức biến mất không thấy hình bóng, ngựa khí cũng biến thành rồn rập lên. Ngươi từ làm sao biết Thạch Linh Lung? Nàng ở nơi nào? Hiện tại thế nào? Dẫn ta đi gặp nàng. Thạch Song Song bắt lấy Diệp Bác Thần cổ tay, ngựa khí mang theo một tia cầu khẩn. Đi theo ta. Diệp Bác Thần đập vỗ tay của nàng, mang theo nàng đi vào ma tộc hoàng cung chỗ sâu, đem Thạch Linh Lung từ càn khôn chấn ngục tháp bên trong lấy ra. Trên đường đi, Diệp Bác Thần lấy ước vạn năm linh nũ vì nàng kéo dài tính mạng. Thạch Linh Lung khí tức, nhưng như cũng càng ngày càng yếu. Tỷ tỷ. Nhìn thấy Thạch Linh Lung một phút này, Thạch Song Song liếc mắt nhận ra nàng, kích động tiến lên, "Tỷ tỷ, ngươi thế nào?" "Trời a, khí tức của ngươi thế nào suy yếu như vậy? Hoa của ngươi tan, tại khô héo." "Ô ô ô, tỷ tỷ." Thạch Song Song khóc giống một đứa bé. Một mực hôn mê bất tỉnh Thạch Linh Lung, cảm nhận được Thạch Song Song khí tức, chợt bất tỉnh lại, có chút mở to mắt, "Tiểu Song." Hai nữ một phen trò chuyện. Diệp Bác Thần thế mới biết, Thạch Linh Lung cùng Thạch Song Song hai nữ, lại là bản cổ giới đại kiếp trước đó đản sinh. Hai người phụ mẫu chết tại trong đại kiếp, lưu lại một gốc Tịnh Đế Thạch Ma Hoa tại trong chiến loạn tách rời. Về sau, Thạch Linh Lung bị vây ở một chỗ trong bí cảnh, là Đế Thiên đưa nàng phong thích, cùng bản cổ thần thụ cộng sinh. Thạch Song Song thì lưu lạc Đại La vũ trụ, trở thành Thạch Ma Hoa nhất tộc thủy tổ. Hai người hàn huyên thật lâu, nói lên những năm này tao ngộ, lại hàn huyên tới Thạch Linh Lung như thế nào thụ thương. Yên tâm, tỷ, chúng ta bản thân liền là Tịnh Đế Hoa, có thể cùng hưởng cùng một cái nhành hoa. Thạch Song Song ôm Thạch Linh Lung, nhìn về phía Diệp Bất Thần, nhỏ thần thần, ngươi lui xuống trước đi, chờ bản cung cứu xong tỷ tỷ, lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Đồ Mi ngay tại hoàng cung chỗ sâu nhất thiên ma cấm địa bên trong, ngươi nắm lệnh bài này, có thể đi tìm nàng. Thạch Song Song nói xong, ném cho Diệp Bác Thần một tấm lệnh bài. Diệp Bác Thần tiếp nhận lệnh bài, vừa định đi tìm Đồ Mi, đột nhiên bên hông túi càn khôn hơi động một chút, một cái ý niệm trong đầu bị đặt ở trong túi càn khôn, từ tiểu phượng hoàng, huyết long, địa ngục quyển trùng coi chấp ngược từ bên trong xuất hiện. A a a a, cứu ta! Diệp công tử, ngươi nhất định phải cứu ta a! Chấp ngược tứ chi phế bỏ, xương cổ sống đứt gãy, chỉ còn lại có một cái đầu lâu, một cái nhân trệ, thế mà nằm dạp trên mặt đất, điên cuồng cầu cứu. Thế nào? Diệp Bác Thần nhướng mày, chấp ngược bờ môi run rẩy, toàn thân đều đang run rẩy. Diệp công tử, xảy ra chuyện, sư phụ ta chết rồi. Cái gì? Diệp Bác Thần nhướng mày, hắn đã cảnh cáo chấp ngược sư phụ, nhường hắn trở về, mang Chu Nhược Dư đến trao đổi chấp ngược. Đối phương, thế mà chết. Diệp Bác Thần có chút không tin, làm sao ngươi biết? Ngăn cách cả một cái đại vị diện, hơn nữa, chấp ngược còn tại hắn giam giữ ma thú trong túi càn khôn, thế mà biết tại Hải Long chết. Chấp ngược nằm dạp trên mặt đất, vẫn như cũ run rẩy. Ô ô ô. Sư phụ trước khi chết, nát bấy chín đạo thiên đế ấn ký. chỉ vì đến trước khi chết đồ vật truyền lại cho ta, hắn chết. Thật đã chết rồi bị ta nhị ca, Tiêu Đổi giết chết. Hắn cũng biết giết chết ta, Diệp công tử ta van cầu người mau cứu ta có được hay không hơn nữa, cứu ta chính là cứu Bùi Tâm. A không, cứu Chu cô nương. Nàng không phải vị hôn thê của ngươi sao? Ngươi cũng nhất định phải cứu nàng. Nếu không, nàng sẽ bị Tiêu Đổi luyện thành thịt đan. Nghe được thịt đan hai chữ, Diệp Bác Thần con người co rụt lại. Hắn đan đạo tạo nghệ vô địch, đương nhiên biết thịt đan hai chữ hàm nghĩa. Lấy thịt người luyện chế đan dược, khả năng xưng là thịt đan. Chuyện gì xảy ra? Diệp Bác Thần trong lòng sát ý tăng vọt. Chấp ngược đều nhanh sợ quá khóc, Diệp công tử, ngài vẫn là siêu hồn a? Diệp Bác Thần không có khách khí. Trong con ngươi huyết mang lóe lên, trực tiếp chui vào chấp ngược trong thức hải. Trong chốc lát, tại Hải Long truyền lại tin tức, lập tức xuất hiện tại Diệp Bác Thần trước mắt. Một cái xa hoa trong đại điện, tại Hải Long quỳ một chân xuống đất. Thủ vị phía trên, ngồi một cái âm lãnh thanh niên, còn có một cái hất lên đấu đồng màu đen láo giả. Giữa hai người đối thoại, thế mà chuẩn bị không nhìn chấp ngược chết sống. Đồng thời, muốn đem Chu Nhược Dư luyện thành thịt đan. Tại Hải Long lo lắng diệt khẩu, xoay người chạy, lại bị đấu đồng màu đen láo giả ngăn lại, một chiêu đánh xuyên trái tim. Cuối cùng ánh mắt một hồi mơ hồ, hình tượng hoàn toàn biến mất. Đây là tại Hải Long trước khi chết thứ nhất thị giác. Tại Hải Long là cảnh giới gì? Thiên đế cảnh 9 tầng. Thiên đế cảnh 9 tầng, bị người một chiêu miểu sát. Cái kia lộ ra đầu lâu mặt mũi tràn đầy thịt thối lão giả là Kiêu Đổi sư phụ. Hắn là cảnh giới gì? Diệp Bác Thần nhíu mày, chớp ngược hé miệng, hắn là đế tổ. Nhất định là đế tổ. Diệp Bác Thần hỏi, đế tổ cảnh? Không không không. Chớp ngược điên cuồng lắc đầu, thiên đế cảnh phía trên đã không có cảnh giới. Có thể danh xưng đế tổ, cũng có thể sáng tạo thế giới, chế định pháp tắc. Một chút cường đại đế tổ, thậm chí có thể chế định thiên đạo pháp tắc. Diệp Bác Thần hơi kinh ngạc. Thiên đế cảnh về sau, không có cảnh giới sao? Kia đế tổ, lại là chuyện gì xảy ra? Chấp ngược lắc đầu, ta cũng không biết. Ta hỏi qua cha ta, hắn nói đế tổ là một loại cùng thiên đạo cộng minh trạng thái. Ta cũng không hiểu nhiều, Diệp công tử, ta van cầu ngài, nhất định phải cứu ta. Chu cô nương, ta từ bỏ. Nhìn thấy Diệp Bác Thần sắc mặt nhìn cũng tốt, chấp ngược đội vàng đổi giọng, a không, ta không phải ý tứ này, Chu cô nương ta là một quặng tóc gáy đều không có đủ. Thật, ta không dám đụng vào nàng. Kỳ thật, Chu cô nương kiếp trước cũng căn bản không phải thê tử của ta. Ô ô ô, là ta tự mình một người theo đuổi nàng, nhưng nàng cự tuyệt ta cầu ái, đồng thời dùng chết đi trốn qua ta truy cầu. Là chính ta phát rổ, cưỡng ép cùng Chu cô nương gì vật cử hành hôn lễ. Còn có những ký ức kia, đều là ta để cho người ta làm giả, muốn cho Chu cô nương nhận định chính mình là kiếp trước Bùi Tâm. Phanh, phanh, phanh. Chấp ngược điên cuồng giật đầu, khóc một thanh nước mũi, một thanh nước mắt. Hắn là thật sợ, vô cùng sợ hãi. Một khi chết, liền cái gì cũng bị mất. Hắn thật vất vả, mới tu luyện tới thiên đế cảnh 9 tầng, không thể chết ta. Chấp ngược quyết tâm, dạng này, ngươi giúp ta giết Tiêu Đổi. Chỉ cần ta lên làm khởi nguyên điện chi chủ, khởi nguyên điện những năm này ăn cướp bảo tàng, ta phân ngươi một nửa. Chương 2195, đế tổ cấp không gian phù văn. Chương 2195, đế tổ cấp không gian phù văn. Ta đối khởi nguyên điện bảo tàng không hứng thú. Diệp Bác Thần nhìn chằm chằm hắn, ngươi biết vực hải lối bảo. Chấp ngược lắc đầu, ta lần đầu tiên tới bản cổ giới, ta cũng không biết nhập khẩu. Lời này rơi xuống đất, cảm nhận được Diệp Bác Thần sắc ý, chấp ngược vội vàng kêu to, nhưng là ta biết một loại không gian phù văn, chỉ cần dựa theo không gian phù văn sáng tạo truyền tống trận, liền có thể mở ra thời không chi môn, kết nối vực hải. Nghe đến lời này, Diệp Bác Thần lông mày khẽ động. Chấp ngược cảm giác được Diệp Bác Thần trên người sát ý tiêu tán một chút, vội vàng tiếp tục nói, tại ta trong chữ vật giới chỉ có một bản trận pháp sách. Diệp Bác Thần một cái ý niệm trong đầu, ba cái chữ vật giới chỉ xuất hiện tại trong tay. Hắn phế bỏ chấp ngược tứ chi thời điểm, ba cái chữ vật giới chỉ đều bị hắn lấy đi. Kim sắc cái kia, dựa theo chấp ngược lời nói, Diệp Bác Thần quả nhiên từ chữ vật giới chỉ bên trong tìm tới một bản làm bằng vàng dòng thư tịch. Lật ra xem xét, phía trên ghi lại các loại cổ lão trận văn, trong đó đa số rõ ràng đều là không gian phù văn, còn có một số giết chóc trận pháp. Dựa theo phía trên giới thiệu, tùy tiện một cái giết chóc trận pháp lại có thể vây chết thiên đế cảnh. Thứ 37 trang có hai cái cổ lão trận pháp là song hướng truyền tống trận. Chấp ngược giải thích, trong đó một cái cố định chết ngay tại vực hải một chỗ hòn đảo phía trên, chỉ cần chúng ta khắc xuống một cái khác trận pháp tới kết nối, liền có thể truyền tống tới vực hải hòn đảo kia bên trên. Diệp Bác Thần có chút không tin, hai cái trận pháp phân biệt tại hai cái khác biệt vị diện, có thể trực tiếp truyền tống, chẳng lẽ không nên trước mở ra thời không chi môn, xuyên qua không gian bích lũy sao? Hắn nói ra nghi ngờ trong lòng. Chấp ngược giải thích, kia là cấp thấp vị diện ý nghĩ. Khu khu. Diệp công tử, ta không phải xem thường bản cổ giới. Thật sự là, tới vực hải phía dưới phát tắc, đều là đế tổ định chế. Không cách nào xuyên qua không gian bích lũy, cũng là đế tổ hạn chế. Diệp Bác Thần con ngươi khẽ nhúc đích, ý của ngươi là, vị diện hàng rào không cách nào truyền tống, là giả. Cũng không phải giả. Chấp ngược dùng sức lắc đầu, mà là, bản cổ giới không có loại thủ đoạn này. Vừa nói như vậy, Diệp Bác Thần lập tức minh bạch. Bản cổ giới phát tắc, tựa như một đoạn chương trình thiết lập. Chế định bản cổ giới chương trình người, ngay từ đầu liền thiết lập, bản cổ giới tu võ giả không cách nào xuyên qua vị diện hàng rào, đem tất cả tu võ giả vây chết tại bản cổ giới. Nhưng chế định chương trình người lại có biện pháp trực tiếp truyền tống rời đi. Bản này kim sắc trận pháp thư tịch, bên trong ghi lại chính là siêu việt bản cổ giới thiên đạo pháp tắc biện pháp. Nếu như ngươi gặp ta, ta sẽ lại để cho ngươi nếm thử quỷ môn 13 kim châm tư vị. Nghe đến lời này, chấp ngược khẽ run rẩy, điên cuồng lắc đầu. Kia 13 căn ngân châm kinh khủng, hắn cũng không tiếp tục muốn tiếp nhận một lần. Tại Thạch Song Song dẫn dắt phía dưới, Diệp Bác Thần đi vào Thiên Ma Hoàng Cung chỗ sâu, đã sớm để cho người ta chuẩn bị kỹ càng một tòa trống không truyền tống trận. Tiểu thân thần, ngươi nghỉ ngơi trước một ngày, ta lập tức an bài trận pháp sư, trong vòng một tháng, cam đoan đem tất cả trận pháp phủ văn điều khắc đi ra. Một tháng, quá lâu, nhược dư đợi không được. Diệp Bác Thần lắc đầu. Thạch Song Song nhíu mày, tiểu thân thần, dục tốc bất đạt. Ta an bài là ma tộc trận pháp mạnh mẽ nhất sư, một tháng, đã rất nhanh. Diệp Bác Thần không có nhiều lời, ta tự mình tới. Bước ra một bước, đứng tại trống không trận đài phía trên. Theo tới Liễu Như Yến nhắc nhở, Diệp Bác Thần, khắc trận pháp phù văn, 10 phần tiêu hao lực lượng tinh thần. Ngươi đừng tẩy mạnh. Hơn nữa, vạn nhất thần hồn bị hao tổn, là không thể địch. Nhìn thấy một màn này, chấp ngược sững sờ. Tiểu tử này muốn chính mình khắc chuyển giao phù văn. Nói đùa cái gì? Đây chính là đế tổ lưu lại thời không phù văn, cần tiêu hao đại lượng lực lượng tinh thần. Một khi sai lầm nửa phần, khả năng tạo thành lực lượng tinh thần sụp đổ. Bất quá cũng tốt, chỉ cần tiểu tử này lực lượng tinh thần sụp đổ, ta liền có thể thoát thân. Mấy người này còn ngăn không được ta. Chấp ngược hưng phấn trong lòng nghĩ đến. Một giây sau, quả nhiên, Diệp Bác Thần đưa tay một nắm, Càn Khôn Chấn Ngục kiếm đi ra, một thanh cổ pháp bảo kiếm xuất hiện tại Diệp Bác Thần lòng bàn tay. Một kiếm rơi vào trống không trận đài phía trên. Bắt đầu. Ha ha ha, tiểu tử này tuyệt đối là thằng điên, quá tự đại. Đế tổ cấp trận pháp, một khi bắt đầu liền không thể đình chỉ, nhẹ thì thần hồn sụp đổ, trở thành đồ đần. Nặng thì thần hồn hoàn toàn chốt bụi. Chấp ngược con người co bảo, nhưng trong lòng kích động tới cực điểm. Trận đài phía trên, Diệp Bác Thần tốc độ rất nhanh, mũi kiếm chỗ qua, lập tức lưu lại một đạo huyền ảo khó hiểu phù văn. Mười mấy cái hô hấp đi qua, trận pháp phù văn hoàn thành 1/3, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Tiểu tử này, trận pháp tạo nghệ cao như vậy, cho dù là thiên giới đứng đầu nhất trận pháp sư, không có tắm rửa, nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày, trực tiếp bắt đầu khắc đế tổ phù văn, có thể một mạch mà thành hoàn thành 1/3 a. Chấp ngược trái tim rung động, nhất định là tiểu tử này vận khí tốt, nhất định là. Lại qua mười mấy cái hô hấp, trận pháp phù văn hoàn thành một nửa. Ông, một cỗ cường đại không gian lực lượng bao phủ toàn bộ trận đài. Trận pháp phù văn có hiệu quả, không gian dường như đang vặn mèo đồng dạng. Cái này, làm sao có thể? Chấp ngược hoàn toàn không thể bình tĩnh. Đương nhiên, Diệp Bác Thần ngừng lại. Chấp ngược trong mắt hơi híp trong lòng cùng thiếu, ha ha ha. Muốn thất bại sao? Khắc không được sao? Liễu Như Yên mở miệng, Diệp Bác Thần, nếu như khắc không đi xuống, không muốn cưỡng cầu. Cẩn thận thần hồn bị hao tổn. Vừa dứt lời, đương nhiên, Diệp Bác Thần kiếm trong tay nhanh chóng hoạt động. Tất cả đế tổ cấp trận pháp phù văn dưới tay hắn, giống như hạ bút thành văn như thế, nguyên một đám khắc đi ra. Cái gì? Liêu Như Yên con người co bảo, chấp ngược càng là hé miệng. Tại hai người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, ầm ầm, cái cuối cùng phù văn rơi xuống, toàn bộ hư không rung động, thời gian dường như đứng im đồng dạng. Thành công. Chấp ngược thanh âm đều đang run rẩy, nhìn về phía Diệp Bắc Thần thời điểm, giống như là gặp quỷ như thế. Ông trời ơi, đế tổ cấp phù văn, tiểu tử này một hơi thành công. Cái này mẹ hắn đến cùng là cái gì quỷ a? Cho dù là thiên giới đứng đầu nhất trận pháp thiên tài, cũng không dám nói một hơi hoàn thành đế tổ cấp phù văn a. Hay là hắn mẹ nó thời không phù văn, khó khăn nhất, nguy hiểm nhất, khó khăn nhất phòng chế phù văn a. Giờ phút này, có trời mới biết chấp ngược trong lòng, nhấc lên cao bao nhiêu kinh đảo hải lãng. Trước mắt tiểu tử này, tuyệt đối không phải người. Liễu Như Yên con ngươi không ngừng co vào, nàng đối với trận pháp có chỗ nghiên cứu. Những trận pháp này phù văn, nàng nhiều lắm là khắc mười mấy liền không chịu nổi, Diệp Bác Thần thế mà một hơi khắc xuống hơn 1000 cái. Trận pháp đại sư một tháng lượng công việc, tiểu tử này nửa canh giờ làm xong. Quả thực nghịch tiên. Đương nhiên, phốc. Diệp Bác Thần phun ra một ngụm máu tươi, con ngươi tinh hồng, con mắt cơ hồ nổ tung. Tiểu thân thần, ngươi thế nào? Thạch Song Song nhanh chóng hướng về đi qua. Liễu Như Yên nhanh chóng đi tới, thế nào? Đây là dưỡng thần nước, uống hết. Đưa qua một cái bình sứ. Diệp Bác Thần quét nàng một cái. Liễu Như Yên hừ nhẹ một tiếng, ta ở bên trong hạ độc, ngươi sợ chết cũng đừng uống. Chương 2196, Thiên Đế cảnh chín tầng, kinh khủng như vậy. Chương 2196, Thiên Đế cảnh chín tầng, kinh khủng như vậy. Diệp Bác Thần có chút buồn cười, tiếp nhận bình sứ, một ngụm rót hết. Tinh thần lực quả nhiên khôi phục một chút. Đi. Diệp Bác Thần đưa tay một chảo, trận đài phía dưới chấp ngược rơi vào trong tay. Hai người các ngươi, xuống dưới. Thạch Song Song sững sờ, nàng biết Diệp Bác Thần sắp khởi động trận pháp. Mặc dù nàng rất muốn cùng lấy, có thể tỷ tỷ còn bản thân bị trọng thương, cần nàng hỗ trợ trị liệu. Bảo trọng, trận pháp giữ lại, ta tùy thời đi tìm ngươi. Quay người, đi xuống trận đài. Liễu Như Yên lại không có đi xuống ý tứ. Diệp Bác Thần nhướng mày, ngươi làm cái gì? Liễu Như Yên nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Tùy ngươi. Diệp Bác Thần lười nhác thuyết phục, trực tiếp khởi động trận pháp. Hơn 1000 đạo phù văn đồng thời chớp động, không gian bốn phía vặn mèo, thời không chi lực ngưng tụ phía dưới. Một tòa tử sắc cánh cửa không gian hiện hiện, Diệp Bác Thần không chút do dự, vừa xài bước ra. Sau một lát, Diệp Bác Thần cước đạp thực địa, lập tức cảm giác được một cỗ cương phong đập vào mặt. Định thân nhìn lại, chính mình thân ở một tòa phương viên khoảng 100 mét hòn đảo phía trên, dưới chân hòn đảo rõ ràng đều là hỗn độn thạch. Nơi đây cả hòn đảo nhỏ, rõ ràng đều là hỗn độn thạch hình thành. Không chỉ là Diệp Bác Thần, Liêu Như Yên cũng hơi kinh ngạc. Chấp ngược nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí so trước đó nhẹ nhõm rất nhiều, ha ha. Hai cái không kiến thức đồ nhà quê. Vực hải phía trên là thiên giới, vực hải phía dưới là phàm gian. Vực hải bên trong đều là nước nặng, đáy biển đều là hậu thổ. Vực hải bên trong hòn đảo đều là hỗn độn thạch, có cái gì kỳ quái? Diệp Bác Thần con người nhíu lại, băng lãnh nhìn chằm chằm chấp ngược, một cái tay mang theo cổ của hắn, ai cho ngươi là gan, dùng loại giọng điệu này nói chuyện với ta? Ha ha ha. Chấp ngược cười, điên cuồng cười to. Tiểu tử, ta thật là sợ a. Ngươi sẽ không phải coi là nơi này là bản cổ giới a? Chấp ngược nghiền ngẫm cười một tiếng. Diệp Bác Thần năm ngón tay khẽ chụp. Phanh. Một tiếng, bóp chặt lấy chấp ngược cổ. Đầu người cùng thi thể lăn xuống tới một bên. Một giây sau. Ha ha ha. Ngu xuẩn phế vật. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết bản công tử sao? Chấp ngược rơi xuống đất to bằng đầu người cười, mang theo chỉ còn lại có thân thể thi thể, thuấn di đến ngoài trăm thước. Đầu lâu cùng thân thể tổ hợp. Phúc, phúc, phúc. Tứ chi đứt gãy chỗ. Một đôi mới tinh tay trần, trong nháy mắt sinh ra. Ông. Chấp ngược khí tức trên thân, điên cuồng tăng gọn. Thiên đế cảnh tầng 2. Thiên đế cảnh 5 tầng. Thiên đế cảnh 7 tầng. Thiên đế cảnh 9 tầng. Cường hàn khí tức nghiền ép mà đến, Liễu Như Yên căn bản không chịu nổi, hai chân mềm nhũn. Bịch. Trực tiếp quỳ trên mặt đất. Gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, cựu chuyển thiên đế cảnh. Làm sao có thể? Diệp Bác Thần trên thân hỗn độn chi khí tuôn ra, thờ ơ. Cựu chuyển thiên đế cảnh. Ha ha ha. Nữ nhân ngu xuẩn. Thiên giới không có cựu chuyển thiên đế cảnh. Bản công tử, không cần chuyển thế. Chấp ngược nghiền ngẫm cười. Trêu tức nhìn chằm chằm Diệp Bác Thần, tiểu tử. Ngươi không phải mới vừa rất chảnh sao? Tại sao không nói chuyện? Ừm. Thật lấy vì bản công tử nhận sợ. Thật lấy vì bản công tử sợ ngươi. Nếu không phải bản công tử tự phong cảnh giới, đi bản cổ giới. Bị thiên đạo ý chí áp chế, làm sao có thể thua ngươi a? Ngươi cho ta, quỳ xuống. Chấp ngược rối ra một cái tay. Đối với Diệp Bắc Thần đỉnh đầu, tại chỗ đè xuống. Một cỗ không thể ngăn cản lực lượng đánh tới, toàn bộ hỗn độn thạch hòn đảo đều đang run rẩy, bốn phía cuồng phong phun trào, nước nặng cuốn lên trăm mét cao sóng lớn. Càn khôn chấn ngục kiếm, đi ra. Tiểu tháp, bạo cho ta phát. Diệp Bắc Thần khẽ quát một tiếng, trực tiếp ra tay. Ngao giống. Một đầu huyết long kiếm khí xông ra, trực tiếp bao phủ cả hòn đảo nhỏ, chém về phía chấp ngược. Liền cái này, không đáng chú ý a. Chấp ngược trên mặt hiện lên một vẻ dữ tợn, thân ảnh phi tốc hướng huyết long va chạm mà đến. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, huyết long nổ tung. Trong khoảnh khắc, chấp ngược xuất hiện tại Diệp Bắc Thần trước người, một quyền rơi vào trên ngực hắn, khách sát. Một tiếng vang giòn, ngực xương sườn toàn bộ đứt gãy. Diệp Bắc Thần phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay rất ra ngoài. Đông! Một tiếng, rơi ầm ầm trên đá ngầm. Càn khôn chấn ngục tháp kinh hô, tiểu tử, ngươi thế nào? Diệp Bắc Thần cắn răng, thiên đế cảnh chín tầng, trên lệch quá lớn. Tiểu tháp, là ta tính sai. Gia hỏa này, trở lại thế giới của mình, lại có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế. Đúng vậy, tính sai. Quan tâm sẽ bị loạn. Diệp Bắc Thần một lòng lo lắng Chu Nhược Dư, quên đây hết thảy. Diệp Bắc Thần, Liễu Như Yên kinh hô một tiếng, chấp ngược chạy tới Diệp Bắc Thần trước người, khoát tay, chế trụ cổ của hắn, giơ lên cao cao. Hiện tại biết cái gì gọi là thực lực chân chính. Ánh mắt tâm động, tràn ngập vô tận bá khí. Ngươi đoạn tay ta chân đúng không? Ta liền đoạn ngươi tay chân. Ầm, ầm, dùng sức kéo một cái, Diệp Bác Thần hai chân bị xé rách xuống tới, máu me đầm địa. Gọi, ngươi gọi a, đều thảm a, cầu xin tha thứ a. Diệp Bác Thần con ngươi băng lãnh, ngươi cho rằng ta giống như ngươi? Mẹ kiếp, một câu nói kia hoàn toàn chọc giận chấp ngược, ngươi không cầu xin, đi, lão tử liền bóp nát đầu lâu của ngươi, nhìn xem ngươi là có hay không cầu xin tha thứ. Phàm nhân, sâu kiến, cho lão tử chết. Chấp ngược đưa tay, chuẩn bị bóp nát Diệp Bác Thần đầu lâu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh phi tốc đánh tới, cầm trong tay một thanh trường kiếm, từ chấp ngược bên hông đâm vào. A, chấp ngược bị đau, quay người, giữ tợn. Thiện nhân, ngươi dám đả thương lão tử? Đấm ra một quyền. Phanh. Liễu Như Yên lồng ngực lõm, trước ngực dán phía sau lưng, kém một chút liền bị một quyền đánh xuyên lồng ngực. Cho dù như thế, Liễu Như Yên vẫn như cũng dùng hết tất cả lực lượng, một kiếm chém về phía chấp ngược bắt lấy Diệp Bắc Thần cổ cái tay kia. Muốn chết. Chấp ngược sợ hãi vừa sinh ra cánh tay, bị Liễu Như Yên chặt đứt, vô ý thức rút tay về bung ra Diệp Bắc Thần. Liễu Như Yên lăn mình một cái, bắt lấy Diệp Bắc Thần. Phanh. Chấp ngược một cước đạp tới, rơi vào Liễu Như Yên phía sau, một cái lảo đảo, mang theo Diệp Bắc Thần lật cút ra ngoài, hoàn toàn rơi vào bờ biển. Nhìn lại, chấp ngược truy sát đi lên, Liễu Như Yên cắn răng một cái, ôm Diệp Bắc Thần trực tiếp nhảy vào vực hải. Thảo. Chấp ngược giận mắng một tiếng, vọt tới bờ biển, túi đầu hướng phía trong nước biển nhìn lại, nổi trận lôi đỉnh, tên điên, hai cái này tên điên, thế mà nhảy vào vực hải, chẳng lẽ bọn hắn không biết rõ, vực hải bên trong đều là nước nặng, mỗi một giọt nước nặng đều nặng đến ngàn tỷ tấn sao? Tùy tiện một mét khối nước biển đều có thể đè chết đại la cảnh. Mấy chục mét, mấy trăm mét sâu nước nặng, thiên đế cảnh rơi xuống đều dù không được. Chấp ngược túi đầu, nhìn xem mặt nước, sóng lớn bua bờ. Qua đi tới một khắc đồng hồ, vẫn không có nhìn thấy Diệp Bắc Thần cùng Liễu Như Yên bỏ lên. Thậm chí, chấp ngược theo đảo này lượn quanh vài vòng, vẫn không có phát hiện hai người bóng dáng. Ngu xuẩn, hai con chó này nhảy vào nước nặng trong nháy mắt, đoán chừng đều bị ép thành thịt nát đi. Chấp ngược lắc đầu, con ngươi hiện lên một vẻ ngoan lệ, tiêu đổi. Ngươi mẹ nó muốn ta chết là a? Ngươi chờ đó cho ta. Xuất ra một cái kèn lệnh, thổi lên. Sau một lát, một chiếc thuyền rồng nhanh chóng lái tới. Chấp Ngược nhìn lướt qua trên đảo truyền tống trận, đấm ra một quyền, trực tiếp hủy đi. Lên thuyền, biến mất. Chương 2197, lão thiên gia, ban cho ta một người đàn ông. Chương 2197, lão thiên gia, ban cho ta một người đàn ông. A. Rơi vào trọng thủy trong nháy mắt, Liễu Như Yên thân thể cơ hồ bị nghiền nát. Nàng trực tiếp ý thức mơ hồ, buông ra Diệp Bắc Thần. Nước biển đem thân thể của nàng trôi đi. Diệp Bắc Thần lại phi tốc chìm xuống. Bốn phương tám hướng, vô tận trọng thủy nghiền ép mà đến, giống như một người bình thường bị rót vào xi măng bên trong. Ngạt thở, thống khổ, khách sát, khách sát. Diệp Bắc Thần làn ra, huyết nục, xương cốt điên cuồng bị nghiền nát, sau đó mọc ra. Qua đi tới một khắc đồng hồ, Diệp Bắc Thần mới rốt cục chìm đến đáy biển sâu mấy trăm thước. "Tiểu tử, ngươi thế nào?" Càn Khôn Chấn Ngục Tháp lo lắng hỏi. Diệp Bắc Thần thân thể mỗi một tấc da thịt đều đang rung động, hoàn toàn là đau, không có việc gì. Bàn cổ chân huyết tăng thêm hỗn độn thể, quá mạnh, có thể không ngừng sinh ra máu thịt. Huyết nục của ta bị trọng thủy nghiền nát trong nháy mắt, lập tức chủng sinh. "Nhưng là, thật mẹ nó đau a." Càn Khôn Chấn Ngục Tháp ngưng trọng nói, "Ngươi chỉ là đau, Liễu Như Yên nha đầu kia vì cứu ngươi, chính mình cũng nhảy vào tới. Vực hải bên trong đều là trọng thủy, tùy tiện một dọn đều có thể so với hậu thổ trọng lượng. Chỉ sợ nha đầu kia giữ nhiều lành ít." Diệp Bắc Thần sắc mặt khó coi, "Là lỗi của ta. Nàng mặc dù tính tình không tốt, nhưng không có hại tâm tư của ta." "Tiểu tử, ngươi bây giờ tự trách cũng vô dụng." Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nhắc nhở, "Ngươi vẫn là trước hết nghĩ thế nào từ đáy nước rời đi a. Những này trọng thủy, liền thần niệm thăm dò đều có thể ngăn cản, bản tháp lực lượng thần hồn cường đại như thế, cũng chỉ có thể dò ra 30 mấy mét." Diệp Bắc Thần chật vật nhẹ gật đầu. Bàn cổ chân huyết lực lượng phi tốc giúp hắn chữa trị thân thể máu thịt. Cũng may, khôi phục tốc độ, tỉ trọng cối nghiền giá bằng sức nước ép tốc độ, nhanh hơn như vậy nửa phần. Đúng lúc này, Diệp Bắc Thần chôn sâu trong óc, hiện lên hơn 100 đạo phù văn màu vàng. Luân hồi thiên công. Diệp Bắc Thần thân thể rung động. Giờ phút này, nàng tại cổ đế mộ phần nhập khẩu trên vách đá được đến luân hồi thiên công, thế mà tự chủ vận hành. Diệp Bắc Thần thân thể khôi phục tốc độ, lại nhanh một phần. Giờ phút này, nếu như thiên giới tu võ giả tại đáy biển, nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện, Diệp Bắc Thần đứt gãy hai chân, thế mà tại sinh ra máu thịt. Đây quả thực kỳ tiên. Đồng dạng tu võ giả ngã vào vực hải, tuyệt đối sẽ bị tươi sống nghiền nát. Diệp Bắc Thần loại này, còn có thể tái sinh máu thịt, chưa từng nghe nói qua. Cùng một thời gian, vực hải phía trên, một chiếc khoảng 100 mét thuyền chậm rãi lái tới. Nay thuyền không lớn, tại sóng lớn cuộn trào vực hải bên trong lại cực kỳ bình ổn chạy. "Tiểu thư, chúng ta vẫn là mau trở về đi thôi, chúng ta tại vực hải bên trên đợi quá lâu." Một cái nha hoàn ăn mặc bộ dáng thiếu nữ đi đến đầu thuyền. Mặc dù thân phận là nha hoàn, nhưng dung mạo, khí chất hoàn toàn nghiền ép vực hải phía dưới đại đa số tông môn thánh nữ, thần nữ. "Ta đi ra giải sầu một chút, còn phải xem thời gian sao?" Đứng ở đầu thuyền cô gái tóc vàng có chút không vui. Nha hoàn lắc đầu, "Tiểu thư, thế nhưng là nơi này đã rời xa khu vực an toàn, vạn nhất gặp phải khởi nguyên điện hải tặc miệng vào đen, chớ nói lung tung." Đầu thuyền nữ tử quay đầu, một đôi mắt thanh tịnh có thần, chỉ về đằng trước một chỗ hòn đảo, nơi đó có một tòa đảo. "Chúng ta đi lên nghỉ ngơi một chút. Tại vực hải bên trên trôi hơn nửa tháng, xương cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh." Nha hoàn lập tức hạ lệnh. Dưới chân thuyền lập tức hướng phía tòa kia phương biên khoảng 100 mét hòn đảo chạy tới. Tựa ở bên bờ, một người trung niên nam nhân khẽ quát một tiếng, "Thuyền đã cập bờ, hạ neo." Vực hải sóng biển quá lớn, đều là trọng thủy, lực lượng càng là kinh người. Bình thường thuyền nhỏ đổ thời điểm, nếu như không giới neo lời nói, khẳng định sẽ bị kinh đảo hải lãng thổi đi. Giờ phút này, đáy biển chỗ sâu, Diệp Bắc Thần hai chân đã hoàn toàn khôi phục. Thậm chí, càng thêm một màn kinh người xuất hiện. Hơn nửa tháng, Diệp Bắc Thần thân thể không sai biệt lắm thích ứng trọng thủy cường độ, thân thể thế mà không còn bị trọng thủy đập bụng. Thậm chí, hắn có thể ở đáy nước đứng lên, chậm rãi di động. Loại tốc độ này, rất chậm, vô cùng chậm. Một canh giờ, chỉ có thể xê dịch chừng 1 mét. Nhưng phi thường khủng bố. Phải biết, đây chính là trọng thủy, mỗi một giọt trọng thủy trọng lượng cùng hậu thổ như thế, mấy trăm mét sâu đáy biển, có thể đem người hoàn toàn ép thành huyết vụ. Diệp Bắc Thần chẳng những có thể lấy đứng đấy, còn có thể hành động, cái này ở thiên giới quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. May mắn mà có chấp lược. Bằng không, ta còn không biết trọng thủy có loại hiệu quả này. Diệp Bắc Thần ánh mắt lạnh lẽo, bàn cổ chân huyết hỗn độn thể khôi phục tốc độ nhanh, đồng thời cũng cực lớn rèn luyện thân thể của ta, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp tới, "Tiểu tử, vẫn là suy tính một chút, thế nào rời đi đáy biển a? Ngươi dạng này một mực chờ tại đáy biển, cũng không phải chuyện gì." Diệp Bắc Thần gật đầu. Phía trước chính là tòa kia hỗn độn thạch hòn đảo, chỉ cần đi đến đảo bên cạnh, liền có thể thông qua đáy nước vách đá, từng chút leo đi lên. Đột nhiên, rầm rầm một tiếng vang thật lớn, có cái gì đến rơi xuống. Định tình xem xét, lại là một cái mỏ neo thuyền. Có thuyền tới. Diệp Bắc Thần suy tư vài giây đồng hồ, hướng phía mỏ neo thuyền đi đến. Sau 3 canh giờ, rốt cục đi đến mỏ neo thuyền phía trước, ôm lấy neo câu. "Tiểu thư, thời gian không sai biệt lắm, cần phải đi." Nha hoàn tiến lên nhắc nhở. "Vậy thì trở về đi." Cô gái tóc vàng ngồi chung một chỗ trên đá ngầm. Nha hoàn lập tức hạ lệnh, "Tiểu thư nói, trở về địa điểm xuất phát." Trên thuyền thủy thủ lập tức thu hồi mỏ neo thuyền. Rầm rầm. Đột nhiên, "A a a a." Cô gái tóc vàng từ đá ngầm đứng lên, đối với mênh mông vô bờ vực hải điên cuồng la to, "A a a a." Phiền chết rồi. Ở trong học viện, nàng một mực là tài trí, dịu dàng, điềm tĩnh nữ sinh, chưa hề làm cản như vậy qua. "Thần Ly, ngươi muốn hàng ngày vui vẻ, không có áp lực. Làm người a, trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Vui vẻ, vui vẻ. Nhỏ quả lê, nhất định phải vui vẻ a. Hoa ha ha ha. Vui vẻ. A a a. Tần Ly lớn tiếng kêu, ta chán ghét bản thí. Chán ghét, chán ghét. Lao thiên gia, ta không muốn đi cùng với hắn, vì cái gì trong học viện sư phụ, viện trưởng bọn hắn đều tác hợp ta cùng bản thí. Chó bản thí, thối bản thí. Từng ngày liền biết chắc bước, phiền chết rồi. A a a. Lao thiên gia, ngươi chỉ cho ta định một cái nhân duyên a. Hiện tại liền ném một người đàn ông tới trước mắt ta, nghiền ép bạn thí cái chủng loại kia. Vừa dứt lời, hoa lạp lạp lạp, mỏ neo thuyền bị kéo lên, rời đi mặt nước. Khoảng cách Tần Ly không đủ 10 mét. Một cái toàn thân ướt sũng nam nhân, ngồi tại mỏ neo thuyền neo câu phía trên, chính nhất mặt lạnh khốc nhìn chằm chằm Tần Ly. Nam nhân. Tần Ly sửng sốt, còn nuốt nuốt ánh mắt của mình, thật là nam nhân. Lao thiên gia ban cho ta. Tiểu thư, cẩn thận. Sau lưng truyền đến nha hoàn quát khẽ một tiếng. 10 cái thủy thủ, siêu. Lập tức xuống lại, toàn bộ đem Tần Ly bảo hộ ở sau lưng. Tiểu tử, ngươi là ai? Cái gì ở chỗ này? Ngươi là từ đáy biển bò lên. Chương 2198, Liêu Như Yên, vẫn lạc. Chương 2198, Liêu Như Yên, vẫn lạc. Ngươi là từ đáy biển bò lên. Tần Ly trừng to mắt, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần. Diệp Bắc Thần gật đầu, vâng. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người, tất cả đều sửng sốt. Không thể nào. Nha hoàn Tiểu Ngọc có chút mở ra miệng nhỏ, làm sao có thể a? Đây chính là trọng thủy. Một dọn, nặng đến ngàn tỷ tấn. Đồng dạng bình thường vĩnh sinh cảnh tu võ giả, có lẽ đều cầm không được một dọn trọng thủy. Hắn từ đáy biển bò lên. Vậy tuyệt đối trực tiếp bị trọng thủy, ép thành huyết vụ a. Những người khác đi theo nhau nhau gật đầu. Chỉ có Tần Ly, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần không nói một lời. Nàng tận mắt nhìn thấy, Diệp Bắc Thần đi theo neo câu cùng tiến lên tới. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Chẳng lẽ cầu nguyện của ta có hiệu quả? Lao thiên gia thật đưa cho ta một người đàn ông. Thế nhưng là ai nha? Tần Ly, ngươi nghĩ gì thế? Tần Ly gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Diệp Bắc Thần không nhìn ở đây tất cả mọi người, nhảy xuống neo câu. Tốc độ cực nhanh, quay chung quanh đảo này dạo qua một vòng. Không có phát hiện Liễu Như Yên mảy may vết tích. Tiểu Tháp, có Liễu Như Yên khí tức sao? Không có. Tiểu tử, nha đầu kia đoán chừng giữ nhiều lành ít. Diệp Bắc Thần nhướng mày, trở lại thuyền bên cạnh, rút một chút. Uy, ngươi còn chưa nói ngươi là ai? Dựa vào cái gì nhường tiểu thư nhà ta hỗ trợ? Tiểu Ngọc nhíu mày, hai tay chống nạnh, ngươi biết tiểu thư nhà ta thân phận sao? Ngươi một người xa lạ, đống nhiên xuất hiện ở đây, còn nói chính mình từ đáy biển đi lên, có trời mới biết ngươi có phải hay không nguy hiểm gì phần tử. Ngươi nói hỗ trợ thì rút một tay. Diệp Bác Thần cảnh giới khí tức mới chỉ là vĩnh hằng cảnh chín tầng. Tiểu Ngọc chính mình đã là đại la cảnh đỉnh phong, cái khác thuyền viên cơ hồ đều là đại la cảnh 5 tầng trở lên, tiểu thư càng là thiên đế cảnh 5 tầng, căn bản không sợ chỉ là một cái vĩnh hằng cảnh. Tiểu Ngọc, Thần Ly khẽ quát một tiếng, nhường nàng ngậm miệng, nhìn về phía Diệp Bác Thần, gấp cái gì? Diệp Bác Thần chỉ vào mỏ neo thuyền, để ngươi người đem mỏ neo thuyền buông xuống đi. Quay chung quanh đảo này phương viên ngàn mét phạm vi bên trong chuyển vài vòng. Thần Ly sững sờ, a, làm theo. Diệp Bác Thần chỉ có hai chữ. Chợt bước ra một bước, một lần nữa nhảy lên mỏ neo thuyền. Đám người sững sờ, tiểu tử này cũng không phải là mớn, ngồi tại mỏ neo thuyền bên trên chìm vào đáy biển a. Ngươi, ngươi muốn xuống biển? Diệp Bác Thần vẫn như cũ chỉ có một chữ, vâng. Tất cả mọi người con người co rụt lại. Thần Ly nuốt nước miếng một cái, uy, ngươi điên rồi sao? Ngươi biết đây là trọng thủy sao? Dù là thiên đế cảnh, ngã vào trọng thủy đều mớn. Diệp Bác Thần lạnh lùng cắt ngang, ngươi lời nói thái thân mật, có giúp hay không? Ngươi. Tần Ly trừng to mắt, nàng còn chưa bao giờ thấy qua dám dạng này nói chuyện cùng nàng người. Chợt phúc cười khúc khích, được a, ta rút, có người muốn chết ta còn không vui. Người tới, hạ neo. Vâng. Thuyền viên lập tức hạ neo, đồng thời khởi động thuyền quay trung quanh chỗ hòn đảo chuyển lên. Tần Ly cùng Tiểu Ngọc đứng tại trên đường, nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trơ mắt nhìn Diệp Bác Thần ngồi tại neo câu bên trên, chậm rãi chìm vào trọng thủy chỗ sâu. T t t Tiểu Ngọc nhìn xem đây hết thảy, răng đều đang run rẩy, da đầu càng là run lên. Tiểu thư, tiểu tử này là người nào a? Thân thể thế mà có thể chịu được trọng thủy áp lực. Tần Ly cao mày, nhìn chằm chằm mặt nước, không nói một lời. Kẻ này thân thể thật sự là quá cường đại. Mặc dù trong học viện cũng có một chút cường độ thân thể biến thái tới cực điểm người, có thể tiếp nhận trọng thủy áp lực, nhưng nhiều lắm là mấy chục mét, chừng 100 đến đã là cực hạn. Tần Ly hỏi, Trương Thúc, nơi này nước sâu nhiều ít? Một người trung niên nam nhân trả lời, tiểu thư, hơn 500 mét. Hơn 500 mét. Tần Ly giật mình, bỏ neo thuyền hiện tại hạ xuống bao nhiêu mét? Trung niên nam nhân nhìn lướt qua, đại khái chừng 300 thước. Kéo lên. A. Kéo. Vâng. Sau một lát, mỏ neo thuyền bị kéo lên. Diệp Bác Thần ngồi tại neo câu bên trên, nhíu mày, có chút không cao hứng, làm gì? Không phải để ngươi chìm tới đáy, sau đó cuốn đảo chạy sao? Thảo. Đám người tất cả đều trừng to mắt, nhìn chằm chằm Diệp Bác Thần. Nguyên một đám hé miệng, giống như là gặp quái vật. Tiểu tử này thật, đi theo mỏ neo thuyền chìm xuống hơn 300 mét, còn cùng một người không có chuyện gì như thế. Thần Ly có chút sợ mất mật, ngươi thật không có việc gì? Một bên Tiểu Ngọc, càng là răng đều đang run rẩy, cả người nổi da gà lên. Diệp Bác Thần nói, tiếp tục. Rất nhanh, mỏ neo thuyền tiếp tục chìm xuống. Khoảng cách đáy biển còn có khoảng 10 mét, ngừng lại. Thuyền động. Một canh giờ sau, dựa theo Diệp Bắc Thần yêu cầu, thuyền vòng quanh đảo nhỏ chuyển vài vòng, phương viên ngàn mét trong vòng đáy biển đều bị hắn tìm tòi một lần. Xác thực không thấy được Liễu Như Yên tung tích. Diệp Bắc Thần chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, tiếp nhận Liễu Như Yên vẫn là sự thật. Tần Ly mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, "Uy, ngươi đến cùng đang làm gì?" Diệp Bắc Thần chỉ có hai chữ, "Tìm người." Tần Ly sửng sốt, "Tìm người? Bằng hữu của ngươi cũng tại đáy biển?" Diệp Bắc Thần nhẹ gật đầu. Tần Ly nuốt nước miếng một cái, "Là ai? Nhục thân giống như ngươi cường đại sao?" Diệp Bắc Thần không có trả lời, tự mình nhìn lướt qua bốn phía. Tiếp theo, bước ra một bước, leo lên Tần Ly thuyền, ngồi tại bong tàu đầu thuyền, "Mang ta đoạn đường, tại có đại lục địa phương, thả ta xuống là được." Nói xong, Diệp Bắc Thần nhắm mắt lại, không nhìn thẳng cái khác thanh âm của người cùng ánh mắt. "Uy, ngươi người này, chúng ta không nói dẫn ngươi a." Tiểu Ngọc kêu lên, "Chết thuyền này." Một câu nói còn chưa dứt lời, Diệp Bắc Thần mở to mắt, nhìn chằm chằm Tiểu Ngọc, "Vậy ta xuống thuyền." Tiểu Ngọc đối đầu Diệp Bắc Thần kia một đôi mắt, trái tim run lên, lập tức giận dữ, "Một cái vĩnh hằng cảnh, dựa vào cái gì dạng này nói chuyện với ta?" Vừa muốn phát tác, Tần Ly trách móc một tiếng, "Tiểu Ngọc, ngậm miệng." Tiểu Ngọc kinh ngạc nhìn Tần Ly, "Tiểu thư?" Tần Ly trầm mặt, "Đến cùng ngươi là tiểu thư, ta là tiểu thư. Ngươi những năm này, càng ngày càng không biết lớn nhỏ, lá gan càng lúc càng lớn. Ta còn chưa mở miệng, ngươi liền dám mở miệng đuổi người." Tiểu Ngọc dọa đến túi lầu xuống, gương mặt xinh đẹp một mảnh trắng bệnh. Nhưng trong lòng oán hận nghĩ đến, "Tiểu tạp mái, ngươi thật đáng chết ta. Nếu không phải ngươi, tiểu thư cùng ta tình như thủ túc, làm sao có thể nói như vậy ta? Đi, ngươi muốn ngồi thì ngồi a." Vạn thí công tử lập tức liền muốn tới. Đến lúc đó hắn phát hiện, trên thuyền có cái khác nam nhân xa lạ, ngươi đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Tiểu Ngọc trong lòng oán hận nghĩ đến. Tần Ly nhưng lại không biết, nhìn lướt qua Diệp Bắc Thần. Suy tư vài giây đồng hồ, hạ lệnh, bất luận kẻ nào không nên quấy rầy hắn, chờ đến lục địa, nhường hắn xuống thuyền chính là. "Vâng." Đầu thuyền nhất chuyển, hướng phía lục địa phương hướng mà đi. Dòng dã 3 ngày 3 đêm, Diệp Bắc Thần khoanh chân ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Tần Ly xa xa quan sát, gia hỏa này đến cùng là một cái dạng gì người? Vì cái gì hắn có thể một người ngồi ở chỗ đó lâu như vậy? Dường như ngoại giới tất cả đều không có quan hệ gì với hắn như thế. Đồng nhiên, ô, một hồi tiếng kèn lệnh truyền đến, một chiếc ngàn mét cự luân phá vỡ vực hải mặt nước, nhanh chóng lái tới, dừng sát ở Diệp Bắc Thần chỗ thuyền nhỏ bên cạnh. "Vịt con lê, ra lâu đến như vậy, cần phải trở về a. Tần thúc thúc để cho ta tới tiếp ngươi về nhà đâu?" Một đạo cởi mở thanh âm truyền đến. Ngàn mét cự luân trên bong tàu, đứng đấy một cái thanh niên áo trắng, trên mặt nụ cười. "Vạn công tử, ngươi đã đến, thật sự là quá tốt rồi." Tần Ly còn chưa lên tiếng, Tiểu Ngọc kích động kêu lên. Chương 2199, chó sủa cái gì? Cút. Chương 2199, chó sủa cái gì? Cút. "Vạn công tử, ngươi có thể tính tới. Ta khuyên như thế nào, tiểu thư nàng cũng không nguyện ý trở về đâu. Hiện tại ngươi đã đến, nhanh khuyên nhủ tiểu thư, nhường nàng trở về đi." Tiểu Ngọc như một làn khói chạy tới, đi vào vạn thí trước người, kéo lại cánh tay của hắn, không ngừng lung lay, giọng nói mang vẻ một tia làm lũng hương vị. "Vạn thí, không riêng gì vạn gia con trai trưởng, càng là Luân Hồi Học Viện giáo thảo một trong. Luân Hồi Học Viện hội học sinh hội trưởng, vạn chúng chú mục, cao cao tại thượng. Thân phận, dung mạo, thực lực, gia cảnh, an nói, tại toàn bộ Luân Hồi Học Viện đều là đỉnh tiêm bên trong một nhóm. Có thể cùng vạn thí so người trẻ tuổi, một đôi tay có thể đếm ra. Vô số nữ tử trong lòng nam thần, nhiều ít thiếu nữ thổ lộ, vạn thí lại chỉ thích Tần Ly. Không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận Tần Ly, Luân Hồi trong học viện bất kỳ nam sinh nào tới gần Tần Ly, đều bị vạn thí mạnh mẽ giáo huấn, thậm chí có người chật vật rời đi học viện, từ đây mai danh nhận tích. Loại này bá đạo tắc pháp, nhường vô số thiếu nữ đối vạn thí càng thêm si mê. Vạn thí nhìn cũng không nhìn Tiểu Ngọc, con ngươi mang cười nhìn xem Tần Ly, "Ly Nhi, cùng ta trở về đi." Lập tức liền là Tần thúc thúc ngày đại thọ, vừa vặn trong nhà của ta cũng tới người. "Vừa vặn, thương lượng một chút chuyện của chúng ta." Tần Ly biểu lộ biến đổi, lập tức nói rằng, "Chuyện của chúng ta? Chúng ta có chuyện gì?" Vạn thí mỉm cười, "Ly Nhi, ngươi còn không hiểu lòng ta sao? Đương nhiên là hôn sự của chúng ta." "Không có khả năng." Tần Ly mười phần quả quyết lắc đầu. Nàng căn bản không thích Vạn thí. Người này, quá trang, quá bá đạo. Tại Luân Hồi Học Viện thời điểm, một ít nam sinh cùng với nàng nói nhiều một câu, đều muốn bị Vạn thí giáo huấn. Bị cự tuyệt một vài lần, Vạn thí vẫn như cũ trên mặt nụ cười, "Ly Nhi, ta là thật thích ngươi. Ta có thể dùng võ đạo chi tâm thể, đời này không phải ngươi không cưới." Tiểu Ngọc ở một bên trợ công, "Đúng vậy a. Tiểu thư, Vạn công tử quá si tâm. Nhiều năm như vậy, hắn chỉ thích một mình ngươi đâu. Ngài liền đáp ứng hắn a. Các ngươi sau khi kết hôn, Tiểu Ngọc." Tiểu Ngọc cùng một chỗ hầu hạ hai người các ngươi. "Ý miệng." Tần Ly hoàn toàn nổi giận, "Ngươi thật là càng ngày càng quá mức. Là ta đối với ngươi quá tốt, ngươi có thể làm ta chủ sao?" "Không phải." "Ồ, tiểu thư, ta không phải ý tứ này." Tiểu Ngọc bất tức khóc, nước mắt tí tách đến rơi xuống, "Ta còn không phải muốn tiểu thư tìm một cái như ý lang con đi. Vạn công tử ưu tú như vậy, ở trong học viện đứng hàng đầu. Hai người các ngươi, quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Ta là quá hy vọng tiểu thư ngươi gả người tốt nhà bịch." Nói, Tiểu Ngọc trực tiếp quỳ trên mặt đất, bàn tay không ngừng quật lấy gương mặt của mình. "Ba, ba, ba." Một bàn tay lại một bàn tay, "Tiểu thư, ta sai rồi. Thật xin lỗi." Nhìn thấy Tiểu Ngọc chính mình tay tát chính mình, Tần Ly lòng mềm nhũn. Nha đầu này, từ nhỏ đi theo nàng, mặc dù làm việc có chút khác người, nhiều năm như vậy cũng xác thực vì nàng tốt. Duy chỉ có tại vạn thí chuyện bên trên, thế nào nhất định phải tác hợp chính mình đâu.
Tốt.
Tiểu Ngọc, ngươi đứng lên đi. Thần Ly không có cách nào. Tiểu Ngọc ngạc nhiên mừng rỡ, nín khóc mỉm cười. Tiểu thư, ngươi thật tốt. Cái này cho ngươi, đừng ở trên mặt lưu lại vết tích. Vạn thí khoát tay. Một bình thuốc bột bay tới. Khí tức nồng đậm, không phải phàm phẩm. Tiểu Ngọc kích động tiếp nhận đi, tạ ơn bạn công tử. Bạn công tử, ngài người thật tốt. Không giống một ít người, tiểu thư giúp hắn, thế mà một cái tạ lời không nói. Quả thực cùng một cây gỗ mục giống như. Nói. Khoe mắt quét nhìn, nhìn như lơ đãng hướng phía Diệp Bắc Thần quét tới. Vạn thi đã sớm chú ý tới Diệp Bắc Thần, bất kỳ xuất hiện tại Tần Ly phương viên 100 mét bên trong nam nhân, đều sẽ trước tiên bị hắn chú ý tới, trên thuyền những cái kia thủy thủ, đều là Tần gia gia đình. Duy chỉ có đầu thuyền ngồi người thanh niên kia, lần thứ nhất thấy. Đồng thời, từ hắn vạn thi đạp vào chiếc thuyền này bắt đầu, người thanh niên kia liền nhắm mắt lại, đả tọa. Dường như không thấy được hắn đồng dạng. Tiểu tử, ngươi là ai? Diệp Bắc Thần mắt vẫn nhắm như cũ. Thờ ơ. Trên bong tàu thuyền viên đoàn sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Bắc Thần. Từ vạn thi lên thuyền bắt đầu, tất cả thuyền viên đều đứng vững nghiêm. Diệp Bắc Thần dù là không biết vạn thí, giờ phút này vạn thí mở miệng hỏi lời nói, thế mà còn giả bộ như không nghe thấy. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp đi qua, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Vạn thí sắc mặt có chút băng lãnh, ta hỏi ngươi lời nói, ngươi không nghe thấy sao? Diệp Bắc Thần mở to mắt, không có trước tiên nhìn vạn thí, thậm chí không để ý đến vạn thí, trực tiếp nhìn về phía Tần Ly, nam nhân của ngươi. Tần Ly sững sờ, chợt lắc đầu, không phải. Diệp Bắc Thần nhẹ gật đầu, nhìn về phía vạn thí, ngươi cũng không phải người đàn ông của nàng, cái này lại không phải thuyền của ngươi. Ngươi ở chỗ này chó sủa cái gì? Cút. Lời này vừa nói ra, làm con thuyền bong tàu xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Bên cạnh một chiếc ngàn mét trên thuyền lớn, bong tàu bên trên vạn thí vô số tùy tùng, cũng cơ hồ ngạt thở đồng dạng, tất cả đều ngừng thở. Tiểu tử này điên rồi, lại dám dạng này cùng vạn thí nói chuyện. Má ơi, ta có thể chưa từng thấy ai dám đối vạn thí nói. Chó sủa. Lan. Tần Ly mang tới thủy thủ, dọa đến sợ mất mật. Má ơi. Một bên Tiểu Ngọc, càng là xinh đẹp mặt mũi trắng bệnh. Nàng gặp qua vạn thí nổi giận, thật rất khủng bố. Ngươi nói cái gì? Vạn thí sắc mặt cứng đờ, bắp thịt trên mặt đều đang nhảy nhót. Năm ngón tay bóp thành nắm đấm, kết rung động. Diệp Bác Thần bất đắc dĩ nhìn về phía Tần Ly, bên cạnh ngươi con rồi này, có vẻ như lỗ thai cũng không tốt làm à. Ta nhường hắn lăn, hắn nghe không được. Nếu không, ngươi chuyển đạt một chút. A, ta. Tần Ly mộng. Thay vào đó, đôi mắt đẹp sáng lên. Tiểu tử này, lá gan cũng quá lớn a. Cùng trước đó quay chung quanh ở bên cạnh ta nam nhân so sánh, quả thực quá lớn mật. Trước đó những nam nhân kia, nhìn bạn thí một cái, cơ hồ dọa đến kẻ ra quần. Bạn thí một câu, lập tức quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Như Diệp Bắc Thần như vậy, nhường bạn thí lăn. Cái thứ nhất, muốn chết. Bạn thí đậu. Một chữ chết rơi xuống đất trong nháy mắt, đã vọt tới Diệp Bắc Thần trước người, không chần chờ chút nào. Một bàn tay quất hướng Diệp Bắc Thần đầu lâu. Ngay tại tất cả mọi người coi là Diệp Bắc Thần chỉ là một cái vĩnh hằng cảnh chín tầng, sẽ bị bạn thí một bàn tay rút thành huyết vụ thời điểm. Lạch cạch. Một tiếng vang trầm. Ngoa tạo. Tần gia thuyền viên, tất cả đều bị một màn trước mắt hoàn toàn sợ ngây người. A, cái này. Tiểu Ngọc hé miệng. Tần Ly càng là trong mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm chế trụ vạn thí cổ tay Diệp Bắc Thần. Ta để ngươi lăn, không nghe thấy sao? Quát to một tiếng. Phanh. Một cước mạnh mẽ đá vào vạn thí ngực, cả người theo bong tàu rút lui ra ngoài, trọn vẹn một khoảng trăm thước. Vạn thí lui về sau 99m, thân thể phịch một tiếng đâm vào bong tàu biên giới mạn thuyền bên trên, ngừng lại. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra. Quỳ một chân trên đất. Công tử. Mặt khác một chiếc thuyền lớn bên trên, vạn gia đám người kinh hô, nhao nhao nhảy xuống, đem Tần Ly thuyền chiếm hết. Càng đem Diệp Bắc Thần quay chung quanh chật như nêm tối, giết tiểu tử này. Giết. Mấy trăm đạo thân ảnh vây công mà đến. Sát ý phun trào. Dừng tay. Dừng tay cho ta. Tần Ly phẫn nộ kêu to, đẩy ra đám người, ngăn khuất Diệp Bắc Thần trước người, vạn thí, ngươi điên rồi có phải hay không? Vạn gia nhiều người như vậy nhảy lên thuyền của ta, ngươi muốn làm gì? Còn muốn giết bằng hữu của ta? Ừm. Chương 2200, vực hải riêng tư gặp. Chương 2200, vực hải riêng tư gặp. Vạn gia đám người không dám động thủ. Bằng hữu của ngươi? Một đạo nghe không ra hỉ nộ ai ố thanh âm từ đám người phía sau truyền đến. Vạn gia đám người tránh ra một con đường. Cuối cùng, chính là chậm rãi đứng dậy, lau khỏe miệng vết máu và thí. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, trong miệng đều là máu tươi. Ly Nhi, nếu là bằng hữu của ngươi, như vậy vừa rồi tất cả đều là hiểu lầm. Vạn gia đám người sững sờ. Hiểu lầm? Sâu trong đáy lòng không tự chủ được sợ hãi lên. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua nhà mình công tử lộ ra qua loại vẻ mặt này. Đây là muốn giết người biểu lộ. Đầu thuyền tiểu tử kia, chết chắc. Ly Nhi, Tần Thúc Thúc đại thọ sắp đến, ngươi vẫn là đi về trước đi. Tần Thúc Thúc để cho ta tới tiếp ngươi, ta cũng không thể để ngươi tiếp tục tại cái này vực hải phía trên du đang a. Vạn thí trực tiếp ra lệnh một tiếng, người tới, đem hai chiếc thuyền khóa cùng một chỗ. Là. Vạn gia mấy trăm tu võ giả lập tức động thủ. Không chờ Tần Ly phản đối, hai chiếc thuyền bị khóa ở cùng một chỗ. Ly Nhi, chúng ta xuất phát. Vạn thí ném câu nói tiếp theo, dương buồn xuất phát. Cuối cùng, giống như cười mà không phải cười quét Diệp Bắc Thần một cái, trở lại thuyền của mình bên trên, biến mất. Vạn thí sau khi rời đi, Tần Ly lo lắng thúc giục, người tới, cho ta thả một chiếc cứu sống bè. Lại lôi kéo Diệp Bắc Thần đi vào thuyền bên cạnh, chỉ vào phía dưới cứu sống bè, cái này cứu sống bè là nửa cái xương rồng móc sạch chế thành. Ngươi đi, lập tức đi, rời đi đội tàu. Diệp Bắc Thần nhàn nhạt hất ra Tần Ly tay, đi. Ta tại sao phải đi? Tần Ly có chút phẫn nộ, vì sao? Ngươi đắc tội bản thí, có biết hay không? A ngắn ngủi một chữ, trực tiếp để Tần Ly huyết áp tiêu thăng. A, ta a cái đầu của ngươi a. Tần Ly bạo nói tụ, ngươi đừng cho là mình thân thể máu thịt rất cường đại, liền có thể không sợ bản thí. Vừa rồi một bên kia, ngươi là đem bản thí đẩy lui, nhưng hắn là thiên đế cảnh 9 tầng. Toàn bộ luân hồi học viện, thực lực mạnh hơn hắn người đồng lứa không cao hơn 10 người người. Vạn gia thế lớn, cùng ta Tần gia so cũng không yếu. Ngươi biết thuyền này đi chỗ nào sao? Đây là hướng Tần gia phương hướng mở. Bản thí nhường hai chiếc thuyền trói đến cùng một chỗ, chính là sợ ngươi chạy. Ngươi có biết hay không, thuyền tới bến cảng, ngươi là kết cục gì? Diệp Bác Thần nhiều hứng thú, nhìn xem Tần Ly, nói một hơi. Kết cục gì? Ngươi. Tần Ly một cái tay nâng chán, ta thật sự là phục. Ngươi thật sự là người không biết không sợ. Diệp Bác Thần một mặt nhẹ nhõm, yên tâm, lên mở, ta liền rời đi. Sẽ không cho ngươi tạo thành phiền toái. Tần Ly nhướng mày, lắc đầu. Coi như hiện tại nhường Diệp Bác Thần rời đi, một mình hắn tại vực hải phía trên, hơn phân nửa cũng sẽ bị vạn gia người để mắt tới, khó thoát khỏi cái chết. Tới lục địa, nói không chừng còn có cơ hội. Trong phòng, Vạn Thí ngồi ở trên giường, hởi trần lồng ngực. Một lão giả áp lấy một tên Tần gia thuyền viên, đi đến. Công tử, người này gọi Tần Quý, là Tần Ly tiểu thư chiếc thuyền kia thuyền trưởng. Tần Quý dọa đến quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Phanh, phanh, phun, đầu đều đập phá, máu me đầm địa, trong miệng không ngừng hô hào, Vạn thiếu tha mạng. Chuyện này thật không quan hệ với ta, ta cũng không biết tiểu tử này từ chỗ nào xuất hiện. Tiểu thư tìm tới một hòn đảo, ở phía trên nghỉ ngơi thời điểm, chúng ta dựa theo quy củ hạ neo. Mỏ neo thuyền xuất thủy thời điểm, tiểu tử kia liền treo ở mỏ neo thuyền lên a. Phanh, 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 tiếp tục dập đầu. Vạn thí giống như là không nghe thấy như thế, hai tay xuyên thấu bộ ngực của mình, bắt lấy ngực đứt gãy xương sườn, xoa xoa, khách sát, một cây, chậm rãi tiếp lên. Làm xong đây hết thảy sau, Vạn thí hai tay sớm đã máu me đầm địa, tiện tay đưa tới một tên thị nữ, tại nàng khiết bạch vô hà váy bên trên lau sạch sẽ hai tay vết máu. Lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng, ý của ngươi là, tiểu tử này, tại mấy trăm mét sâu vực hải đáy biển bò lên. Đúng vậy, ngươi dám gạt ta. Vạn thí ngữ khí lãnh khốc, đưa tay một ngụm. Tần Quý bay tới, cổ rơi vào Vạn thí bàn tay. Mấy trăm mét sâu trong thủy, ngươi biết khái niệm gì sao? Cho dù là bản công tử nhảy vào đi, đều phải đem hết toàn lực chống cự. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng phân thân vài cốt. Chỉ bằng tiểu tử kia, thân thể máu thịt của hắn chống đỡ được mấy trăm mét sâu trọng thủy áp lực. Một giây sau, Vạn thí trong con ngươi hiện lên một đạo huyết mang, trực tiếp siêu hồn. Ngươi nếu là dám gạt ta, ta liền đem ngươi ném vào trong biển. Ông, Tần Quý toàn thân run rẩy, trong đầu tất cả bí mật, tất cả đều rơi vào Vạn thí trong mắt. Ba nuôi tình phụ, cùng huynh đệ lao bà yêu đương vụ trộn, đùa bỡn hoa quý thiếu nữ, các loại hình tượng lóe lên liền biến mất. Cuối cùng, Vạn thí tìm tới Tần Quý trong đầu, chỗ xấu nhất hình tượng. Một thanh niên ngồi tại mỏ neo thuyền phía trên, bị người từ vực hải chỗ sâu kéo lên. Phanh. Tần Quý bị Vạn thí trực tiếp ném ra bên ngoài, thân thể nện ở mặt đất, lại bò lên nhanh chóng quỳ xuống, điên cuồng dập đầu. Tha mạng. Vạn thiếu tha mạng a. Vạn thí sắc mặt một cơn chấn động không chừng, trong miệng tự lẩm bẩm, tiểu tử kia, thế mà thật là từ vực hải chỗ sâu bò lên. Song trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Sau 3 ngày, Tần Ly đứng tại thuyền bên cạnh, thuyền cập bờ. Đi mau. Diệp Bác Thần không có chút gì do dự, trực tiếp rời đi, vừa đi ra không có mấy bước, một nhóm lớn thân ảnh nhanh chóng từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến, ngăn lại Diệp Bác Thần đường đi. Tần Ly quát, Vạn thí, ngươi làm gì? Vạn thí lắc đầu, Ly Nhi, hắn không phải bằng hữu của ngươi sao? Tần thúc thúc đại thọ, chẳng lẽ không nên cùng theo đi chúc thọ sao? Tần Ly trầm mặt, chuyện này không có quan hệ gì với hắn, hắn chính là một người đi đường. Dứt lời, đột nhiên người qua đường, Ly Nhi, ngươi trốn học nửa tháng, nếu không phải phụ thân đại thọ sắp đến, ngươi chỉ sợ đều không định trở về. Hiện tại nói cho ta, hắn là một người đi đường. Đám người tránh ra một con đường, đi ra một cái vóc người cao lớn, bộ dáng thanh niên anh tuấn. Nhìn thấy người này một phút này, Tần Ly hô một tiếng, ca. Tần Sán sắc mặt băng lãnh, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Ánh mắt trầm xuống, lại nhìn về phía Diệp Bắc Thần, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Diệp Bắc Thần nhún vai, người qua đường. Hừ. Tần Sán hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vung tay, tiểu tử, đừng để ta xem thường ngươi. Là ngươi, chính là muốn dám làm dám chịu. Ta cô muội muội này cái gì đều làm ra được. Ngươi cảnh giới thấp một chút, không có việc gì. Thực lực chênh lệch một chút, cũng không sự tình. Nếu như làm người làm việc, dám làm không dám nhận, liền không xứng bước vào ta Tần gia đại môn. Tại Tần Sán xem ra, Diệp Bác Thần tuyệt đối cùng Tần Ly có việc. Nếu không, Tần Ly ra biển nửa tháng, làm sao lại hết lần này tới lần khác gặp phải Diệp Bác Thần? Nói không chừng là hai người đã sớm ước định cẩn thận, tại vực hải phía trên gặp nhau. Nhất định là như vậy. Chính mình cái này muội muội, không phục trong nhà quản giáo, cũng không thích luân hồi trong học viện cùng tuổi cường giả. Ưa thích một cái thực lực thấp, dịu dàng tiểu bạch mặt, cũng không cái gì kỳ quái. Diệp Bác Thần có chút im lặng, ta không nói muốn đạp các ngươi Tần gia đại môn a. Chỉ cần các ngươi tránh ra một con đường, ta lập tức đi ngay. vĩnh viễn sẽ không cùng các ngươi Tần gia có quan hệ, có thể. Tần Sang cười, ha 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 ha. Ly Nhi, đây chính là ngươi chọn chúng nam nhân. Liên bước vào ta Tần gia đại môn dũng khí đều không có. Loại nam nhân này, đáng giá ngươi chạy đến vực hải bên ngoài đi riêng tư gặp hắn. Ca, ngươi nói cái gì đó? Tần Ly khí dậm chân. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Riêng tư gặp loại lời này, nói hết ra. Chỉ có Vạn Thí sắc mặt, mang theo nghiền ngẫm, trêu tức thần sắc. Hắn biết, Diệp Bác Thần tỷ lệ lớn cùng Tần Ly không có quan hệ gì. Nhưng Tần Sáng cho là như vậy, hắn mặc kệ, cũng không hứng thú quản. Hắn chỉ biết là hôm nay Diệp Bác Thần đi không được. Đồng thời, chỉ cần đi vào Tần gia đại môn, tỷ lệ lớn sẽ chết. Cái này đủ, không phải sao? Ta cùng hắn thật không quan hệ, phải không? Tần Sáng căn bản không tin, quay đầu nhìn xem Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc, ngươi nói, tiểu thư cùng hắn là quan hệ như thế nào? Ta. Tiểu Ngọc cúi đầu, ta đúng, nhịn không được quét Vạn Thí một cái. Vạn Thí thản nhiên nói, Tiểu Ngọc, có lời gì, liền trực tiếp nói. Không cần tận lực thêm mắm thêm muối, cũng không cần nói láo. Chỉ nói chính là. Tốt ta. Tiểu Ngọc nhẹ gật đầu, tiến vào vực hải sau, tiểu thư tìm tới một hòn đảo. Hô lớn vài câu, cái gì lão tiên gia, cho ta một cái nhân duyên gì gì đó. Sau đó cái này Diệp công tử liền xuất hiện. Chương 2201, Diệp Bắc Thần, làm nữ nhân của ta. Chương 2201, Diệp Bắc Thần, làm nữ nhân của ta. Nghe đến lời này, Tần Ly một mặt phẫn nộ, Tiểu Ngọc, ngươi nói nhăng gì đấy? Tiểu Ngọc một mặt đắng chát, tiểu thư, ta không có nói láo à, ngươi lúc đó chính là như vậy nói. Ngươi. Tần Ly khí ánh mắt ứa ra lửa. Tần Sáng cười lạnh một tiếng, Ly Nhi, ngươi còn nói không có quan hệ gì với hắn. Ta nhìn các ngươi chính là cố ý, đi vực hải chỗ sâu riêng tư gặp. Đem tiểu tử này mang cho ta về Tần gia, ta nhất định phải làm cho cha nhìn xem, Ly Nhi ngươi ưa thích nam nhân, đến tột cùng lại như thế nào không có đảm đương. Một đám Tần gia hộ vệ nhanh chóng hướng về tiến lên. Ít ra đều là đại la cảnh. Diệp Bác Thần nhướng mày, vừa muốn động thủ. Tần Ly lập tức xuống lại, ngăn khuất Diệp Bác Thần trước người, "Ca, ngươi đừng làm rộn có được hay không? Diệp công tử thật không quan hệ với ta, ngươi coi như đem hắn mang đến thấy cha, cũng không thể chứng minh cái gì à? Nhường Diệp công tử đi, được không?" Vạn Thí cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, chuẩn bị lửa cháy đổ thêm dầu. "Tiểu tử, trên thuyền thời điểm, ngươi không phải rất chảnh chọe. Thế nào hiện tại, trốn ở nữ nhân sau lưng?" Dứt lời, Lá Bác đống nhiên cười, "Ngươi gọi Vạn Thí đúng không? Đi, ngươi muốn chơi, ta đùa với ngươi." "Ngươi nói cái gì?" Vạn Thí trong mắt hơi hiếp. Không nghĩ tới trước mặt nhiều người như vậy, Diệp Bác Thần lại dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Một giây sau, Diệp Bác Thần trực tiếp đưa tay, ôm lại Tần Ly eo. Một màn này, nhường ở đây tất cả mọi người, tất cả đều mắt tròn váng. Tiểu Ngọc khiếp sợ trừng vào mắt, Tần Sán mặt trầm xuống. Vạn Thí trong mắt càng là bộc phát ra một cỗ sát ý thấu xương, cho ta gãy mất hắn tay. "Vâng." Một lão giả nhanh chóng tiến lên, một thanh sắc bén lơi búa, hướng phía Diệp Bắc Thần cổ tay chụp tới. "Vạn Thí, ngươi điên rồi sao? Dạng này sẽ làm bị thương tới Ly Nhi." Tần Sán giật mình, có chút phẫn nộ, vừa muốn ra tay ngăn cản, chỉ nghe khách sát một tiếng vang dọn. Diệp Bắc Thần bắt lấy tay của lão giả cổ tay, dùng sức một chiết, cánh tay đứt gãy, trong tay lưỡi búa rơi trên mặt đất, nhấc chân quét ngang. Lão giả lăn lộn trên mặt đất, về lực dày một cước rơi xuống. "Phanh!" Một tiếng, đầu của ông lão dưa hấu như thế nổ tung. "Ngươi!" Tần Ly giật mình, không nghĩ tới Diệp Bắc Thần như thế sát phạt quả đoán. "Đừng động." Diệp Bắc Thần khẽ quát một tiếng, đem Tần Ly kéo vào trong ngực. "Ngươi thế nào dạng này? Chúng ta không phải loại quan hệ đó a? Ngươi làm như vậy, không phải càng khiến người ta hiểu lầm sao?" Tần Ly giãy giụa mấy lần, Diệp Bắc Thần lại càng dùng sức. Đưa nàng kéo, nàng cơ hồ có thể ngửi được Diệp Bắc Thần trên người mãnh liệt khí tức. Vạn Thí ánh mắt co vào. Diệp Bắc Thần cười, "Trước đó không phải, hiện tại là a, ta gọi Diệp Bắc Thần, ngươi nguyện ý làm ta thứ 35 nữ nhân sao?" "Ngoa tạo." Câu nói này tựa như là tổ ong vỏ vẽ như thế. Thứ 35 nữ nhân. Tiểu tử này ăn gan hùm mật báo sao? Ngay ở đây nhiều người như vậy mặt, một cái vĩnh hằng cảnh 9 tầng tiểu tử, lại còn nói muốn để Tần gia Ly tiểu thư, khi hắn thứ 35 nữ nhân. Cho dù là Vạn Thí, cũng không dám nói, nhường Tần Ly làm tiểu a. "Thảo, điên rồi. Tiểu tử này tuyệt đối điên rồi. Đừng nói Tần Ly có đáp ứng hay không, coi như Tần Ly bằng lòng, Tần gia cũng không có khả năng bằng lòng." Tần Sán trợn mặt, "Tiểu tử, ngươi biết mình đang nói cái gì không?" Vạn Thí càng là phá phỏng, "Đồ chết tiệt. Ngươi gọi Diệp Bắc Thần?" "Rất tốt, ngươi thành công đắc tội ta Vạn Thí. Đắc tội ta Vạn gia, ta sẽ cho ngươi biết, ngày sau ở thiên giới ngươi cùng ngươi chô gia tộc sẽ nửa bước khó đi." Diệp Bác Thần cười, hỏi ngược một câu, "Ngươi tính là cái gì? Ngươi liền một nữ nhân đều không giải quyết được, ngươi để cho ta nửa bước khó đi? Ngươi ưa thích vịt con lê, nhưng nàng bây giờ tại ta trong ngực, không phải sao?" Nói, còn hữu dụng lực ôm ôm Tần Ly. "Vịt con lê?" Tần Ly sửng sốt, ngoại trừ cha mẹ của nàng, ca ca bọn người bên ngoài, không có nam nhân khác kêu lên nàng cái này nữ danh. Giờ phút này, thế mà từ một cái nam tử xa lạ trong miệng nói ra, hơn nữa bá đạo như vậy. Nhưng Tần Ly có chút thất thần. Trước đó truy cầu nàng nam nhân đều là các loại đệ tùy, theo nàng, cho dù là hung tàn Vạn Thí, ở trước mặt nàng cũng dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Như Diệp Bắc Thần như vậy, bá đạo nam nhân chưa hề ở trước mặt nàng xuất hiện qua. Giờ phút này, Tần Ly có chút động tâm rồi, nhưng vẻn vẹn tâm động. Nàng là cái lý trí nữ nhân, nhất thời tâm động còn thiếu rất nhiều. "Ngươi bảo nàng cái gì?" "Tiểu tử, ngươi mẹ nó bảo nàng cái gì?" Vạn Thí lại một lần nữa phá phòng. Diệp Bác Thần cười nhạo lắc đầu, "Xem ra lỗ tai của ngươi thật có chút điếc." T. Mọi người tại đây, nguyên một đám dọa đến trái tim cơ hồ nổ tung. Diệp Bác Thần không nhìn thẳng phá phòng Vạn Thí, nhìn về phía Tần Sán, "Đại cứu tử, ta chuẩn bị đi Tần gia, cùng lao ra tử chúc tụ. Ngươi dẫn đường." Tần Sán cũng bị làm ngộng. Vừa rồi trước đó, tiểu tử này một lòng muốn đi, vì sao đông nhiên thay đổi chủ ý? Chẳng lẽ là bởi vì Vạn Thí? Tiểu tử này nhìn Vạn Thí khó chịu, cho nên mới như vậy. Ta đi. Tiểu tử này chỗ nào xuất hiện? Quả thực chính là một cái lăng đầu thanh a, thế mà không sợ Vạn Thí bị áp. Tần Sán thầm nghĩ lấy. Vạn Thí, xác thực quá phế lối. Mặc dù ngày sau hắn nhất định là Ly Nhi trợ phu, nhưng không thể để cho hắn kiêu ngạo như vậy xuống dưới, có thể diệt diệt hắn khí diễm. Đến mức tiểu tử này, sống hay chết, nhìn vận mệnh của hắn. Nghĩ tới đây, Tần Sán hướng về phía Diệp Bắc Thần gật đầu. Tiểu tử, ngươi có gan. Nếu như ngươi tới Tần gia, không bị dọa đến quỳ xuống, vậy ngươi liền cùng ta đi. Nghe đến lời này, Vạn Thí có chút gấp. Tần Sán, ngươi làm gì? Thật muốn để tiểu tử này đi Tần gia? Tần Sán thản nhiên nói, thế nào? Hắn lại là Ly Nhi nam nhân, đi Tần gia một chuyến là cha ta chúc thọ, không được sao? Cái này, Vạn Thí nhất thời nghẹn lời. Hắn thật sự có chút hối hận. Hay là hắn thông chi Tần Sán, Tần Ly mang về một người đàn ông? Hắn lúc đầu nghĩ đến lợi dụng Tần gia chi thủ dọa phá Diệp Bắc Thần lá gan, không nghĩ tới biến khéo thành vụng. Vạn Thí ánh mắt đỏ bừng, tiểu tử, thất thời, lập tức cút cho ta. Diệp Bắc Thần không nhìn thẳng hắn, dùng sức kéo đi một chút Tần Ly eo, thất thần làm gì? Mang ta về nhà, đi cho ngươi trà chúc thọ. Vạn chúng nghẹn họng nhìn chân chối phía dưới, hướng phía Tần gia đi đến. Trên đường đi, Tần Ly muốn tranh thoát, Diệp Bắc Thần lại không cho. Nàng tượng trưng dãy rủa mấy lần, từ bỏ, tùy ý Diệp Bắc Thần ôm. Tần Ly nhỏ giọng nhắc nhở, uy, ngươi thật muốn đi nhà ta sao? Cha ta nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ nát ngươi. Ngươi bây giờ tốt nhất thừa dịp người không chú ý, sau đó lập tức chạy mất. Ta làm chuyện này chưa từng xảy ra. Diệp Bắc Thần nói, nhiều người nhìn như vậy, ta chạy thế nào? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tần Ly có chút buồn bực. Diệp Bắc Thần nói, ta không phải nói, để ngươi làm nữ nhân ta. Cái gì? Ngươi? Chăm chú. Tần Ly có chút choáng váng, cái này trò đùa không có gì buồn cười, hơn nữa ta cũng không thích ngươi à? Diệp Bắc Thần gật đầu, đúng vậy, ta cũng không thích ngươi. Chương 2202, ngươi muốn chơi, ta cùng ngươi. Chương 2202, ngươi muốn chơi, ta cùng ngươi. Ngươi. Tần Ly có chút phẫn nộ, đã không thích ta, tại sao phải đi nhà ta? Diệp Bắc Thần nói, ta nhìn cái kia Vạn Thí khó chịu, hắn không phải muốn chơi sao? Ta cùng hắn chơi tới cùng. Tần Ly giật mình, ngươi điên rồi. Vạn Thí, ngươi đắc tội không nổi. Diệp Bắc Thần cười không nói. Rất nhanh, Tần gia tới. Hôm nay đúng lúc là Tần lão thọ thần sinh nhật, vô số tân khách đến nhà, toàn bộ Tần gia vô cùng náo nhiệt. Chỉ là chúc thọ đội ngũ, hết thảy tám đầu, mỗi một đầu đội ngũ đều đầy hơn trăm dặm. Hai người cùng nhau đi tới. Rất nhiều chúc thọ tân khách, thấy cảnh này, ta đi, tình huống như thế nào? Tần Ly tiểu thư cùng một cái nam tử xa lạ, trên đường ấp ấp ôm một cái. Ngoa tào, thật, tiểu tử này là ai vậy? Đây chính là Tần Ly tiểu thư, tiểu tử này làm sao dám? Nhìn Tần Ly tiểu thư bộ dáng, hai người dường như vô cùng ân ái a. Nhất định là giả, Tần Ly tiểu thư vì khí ta, cho nên mới như vậy. Rất nhiều thanh niên tù võ giả kêu rên, nhìn về phía Diệp Bắc Thần ánh mắt, hận không thể tươi sống xé nát hắn. Chỗ tối, mấy cái vạn gia lão giả nhìn thấy một màn này, con ngươi co vào một lần, nhanh chóng đi vào Tần gia chủ điện. Giờ này phút này, Tần gia trong chủ điện sớm đã khách khứa như mây. Tần Ly phụ thân Tần Xuyên giờ phút này đang ngồi ở chủ vị, bên cạnh khách trên ghế ngồi mặt khác một người trung niên nam nhân, Vạn Tề Tiêu. Hai người đang cười cười nói nói, mấy tên vạn gia lão giả lo lắng xuống tới, tiến đến Vạn Tề Tiêu bên hai, vừa muốn mở miệng, bị Vạn Tề Tiêu trực tiếp cắt ngang, có lời gì, thần thần bí bí. Nơi này là Tần gia, cũng không phải Vạn gia. Lại nói, Tần huynh ngay tại hiện trường, ta không có cái gì bí mật là không thể cùng Tần huynh cùng hưởng. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới Tần Xuyên hảo cảm. Lui một bước nói, mấy cái này lão giả là hắn an bài tại Tần gia ngoài cửa lớn, nhìn chằm chằm Tần Ly phải chăng về nhà. Trừ phi Tần Ly trở về, lập tức bẩm báo. Hơn nữa, thí nhi tự mình đi ra ngoài, đi tìm Tần Ly. Lúc này mấy người vội vã chạy vào, đoán chừng là Tần Ly cùng thí nhi trở về. Cái này, mấy cái lão giả hai mặt nhìn nhau. Vạn Tề Tiêu hừ lạnh một tiếng, ta, các ngươi nghe không được. Mấy tên lão giả lúc này mới lên tiếng, Tần Ly tiểu thư, trở về. Vạn Tề Tiêu trên mặt hiện hiện một vẻ nụ cười, cùng hắn phỏng đoán như thế, thí nhi đâu? Có phải hay không cùng Tần cô nương cùng một chỗ đâu? Không có. Cái gì? Vạn Tề Tiêu nhướng mày. Tần Xuyên có chút kỳ quái, thế nào? Chẳng lẽ là Ly Nhi một người trở về? Vạn Thí hiện chất, không có tìm được Ly Nhi sao? Vạn Tề Tiêu lắc đầu, không thể nào. Nói, bên ngoài tình huống như thế nào? Mấy cái lao giả kiên trì, Tần Ly tiểu thư, nàng mang về một người đàn ông xa lạ, hơn nữa, hai người còn ấp ấp ôm một cái, rêu rao khắp nơi. Hướng phía Tần gia tới toàn trường tĩnh mịch. Toàn bộ Tần gia đại điện hoàn toàn lâm vào yên tĩnh giống như chết bên trong. Một người đàn ông xa lạ, ấp ấp ôm một cái, rêu rao khắp nơi. Ở đây là đối không biết rõ, Tần Ly chính là Vạn gia dự định con dâu. Đây không phải đánh Vạn gia mà sao? Vạn Tề Tiêu trực tiếp đứng lên, mặt mo khó coi tới cực điểm. Kém chút nhịn không được, trực tiếp giết người. "Cha, ta trở về." Đúng lúc này, một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng quay đầu hướng phía Tần gia đại điện chi môn nhìn lại. Tần Sán đi trước tiến đến, phía sau Tần Ly cùng đi theo tiến đến, đứng bên người một thanh niên, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình chính là người thanh niên kia tay thế mà ôm Tần Ly eo. Toàn bộ đại điện bên trong tân khách tất cả đều ngừng thở, không dám nói lời nào. "Ngươi là ai?" Vạn Đề Tiêu kém chút trực tiếp giết người, trên thân kinh khủng sát ý phun trào. Diệp Bác Thần cười, không nhìn ra được sao? "Ta là vị con lê nam nhân." "Và anh?" Toàn bộ đại điện kém chút vỡ tổ, tất cả mọi người không thể bình tĩnh. Lúc này Vạn Thí đi đến, Vạn Đề Tiêu ánh mắt băng lãnh nhìn sang, phảng phất tại chất vấn, cái này mẹ hắn đến cùng chuyện gì xảy ra? Vạn Thí khẽ run rẩy, đối với người phụ thân này hắn rất sợ hãi, miệng khẽ nhúc đích truyền âm, đem đầu đuôi sự tình giải thích một lần. Nghe xong tất cả đáp án, Vạn Đề Tiêu ngược lại bình tĩnh, chỉ cần không phải Tần Ly nam nhân, tất cả đều dễ nói chuyện. "Tần Minh, ta lần này đến chính là thương lượng Tần Ly cùng Thí Nhi hôn sự. Tiểu tử này lại dám nói xấu Tần Ly thanh bạch, mời lập tức hạ lệnh đem kẻ này loạn côn đánh chết." Thần Xuyên nhướng mày. Tần Ly ngăn khuất Diệp Bác Thần trước người, "Cha, nào có không phân tốt xấu liền loạn giết người." Vạn Đề Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, "Tần Ly cô nương, Thí Nhi nói nha hoàn của ngươi Tiểu Ngọc nói cho hắn biết, cái này Diệp Bác Thần là ngươi từ vực hải cứu trở về, ngươi cứu được hắn một mạng, hắn không biết rõ cảm kích còn chưa tính, thế mà còn dám vũ nhục trong sạch của ngươi, chẳng lẽ không đáng chết sao?" Tần Ly nổi giận nói, "Hắn thế nào vũ nhục ta thanh bạch?" Vạn Đề Tiêu cười lạnh, "Ngươi sớm muộn là vạn gia nàng dâu, muốn gả cho ta Thí Nhi. Tiểu xuất sinh này, trước mặt mọi người nói ngươi là nữ nhân của hắn, chẳng lẽ không phải vũ nhục trong sạch của ngươi sao?" Quay đầu, nhìn xem Tần Xuyên, làm áp lực, "Thần huynh, ta vạn gia thanh danh, ném đi liền ném đi. Nhưng, Ly Nhi là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, há có thể dạng này bị người nhục nhã? Chuyện này nếu là truyền đi, về sau Ly Nhi thế nào gặp người? Thần gia, thế nào gặp người? Đại gia tộc, mặt mũi trọng yếu nhất. Loại sự tình này, một khi truyền đi, xác thực không dễ nghe." Tần Sán vừa về đến, cũng truyền âm đem tất cả nói cho Tần Xuyên. Tần Xuyên cũng tỷ lệ lớn biết, nữ nhi cùng cái này gọi Diệp Bắc Thần tiểu tử, căn bản không có gì. Nhưng ở đây tân khách có thể không cho là như vậy. Tần Xuyên nhìn về phía Diệp Bắc Thần, "Diệp công tử, đối với bạn huynh lời nói, ngươi có lời gì nói?" Diệp Bắc Thần một ngón tay, khinh miệt chỉ hướng Vạn Thí, "Đơn giản, Tần bá phụ chỉ cần hạ lệnh, để cho người ta đem tên phế vật này loạn côn đánh chết. Ly Nhi cũng không cần gả cho tên phế vật này." Hắn bạn ra mặt mũi, tự nhiên là bảo vệ. Tiếng nói rơi xuống đất, ở đây tất cả tân khách một hồi ngạt thở. "Ông trời ơi, tiểu tử này làm sao dám nói ra những lời này? Vạn Đề Tiêu ánh mắt có thể giết người, tiểu xuất sinh, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn để ai loạn côn đánh chết nhi tử ta?" Diệp Bác Thần không sợ chút nào, "Lão xuất sinh, ngươi để cho người ta loạn côn đánh chết ta? Ta không thể để Tần bá phụ loạn côn đánh chết người tên phế vật kia nhi tử." Ngạt thở, triệt triệt để ngạt thở. Tần Xuyên sững sờ, nhìn lướt qua một bên Tần Sán. Vạn Đề Tiêu định nhân, khẳng định không ít. Nhưng dám dạng này trước mặt mọi người mắng Vạn Đề Tiêu, Diệp Bác Thần khẳng định là cái thứ nhất. Tần Sán lắc đầu, hắn cũng có chút choáng váng. "Diệp Bác Thần, ngươi mẹ nó muốn chết có phải hay không?" Vạn Thí hoàn toàn cùng nộ. "Và anh?" Cũng nhịn không được nữa, khí tức hoàn toàn bộc phát. Một bước vọt tới Diệp Bác Thần trước người, vừa ra tay, giết. Diệp Bác Thần bình tĩnh nhìn xem hắn, "Ta thậm chí có thể nói cho ngươi, ta chờ chính là ngươi trước mặt mọi người chủ động ra tay. Ngươi muốn chơi, ta cùng ngươi. Mặt mũi là chính mình rớt. Võ đạo chi tâm là chính mình nát." Vừa dứt lời, một cước đá bay. Chương 2203, chấm như vậy, chưa ăn cơm sao? Chương 2203, chấm như vậy, chưa ăn cơm sao? Tại trong mắt mọi người, Vạn Thí tựa như là chính mình tiến lên, đụng vào Diệp Bắc Thần trên chân. "Phanh!" Một tiếng vang thật lớn, lan lộn, bay rất ra ngoài. "Mau gọi." "A." Vạn Thí kêu thảm một tiếng. "Thật nghe lời." Diệp Bắc Thần nghiền ngẫm cười một tiếng, một bước tiến lên, chế trụ bay rất ra ngoài Vạn Thí cổ tay, dùng sức kéo một phát, đem nó quẳng xuống đất. "Nhanh mắng." Diệp Bắc Thần cơ hồ vừa phun ra hai chữ này, Vạn Thí đồng thời mở miệng, "Ngươi cái này tiểu xúc, thế mà bị dự đoán được." Nửa câu sau nghẹn trở về, "Có thể uy hiếp. Nói cho ta ngươi vạn gia khủng bố đến mức nào. Tiểu xuất sinh, ta vạn gia sẽ không bỏ qua." Hai người lại là đồng thời mở miệng. Vạn Thí kém chút tức điên. Chính mình mỗi một bước, thế mà đều bị tiểu tử này dự đoán được. Hôn bạo, phẫn nộ, đầu góc xuống huyết, cấp trên. Diệp Bác Thần nhàn nhạt phun ra một câu đồng thời, Vạn Thí cuồng hống một tiếng, "Ta muốn giết ngươi." Giống như một đầu khát máu manh thú, điên cuồng bổ nhào qua. "Vị con lê, ngươi nhìn hắn thật nghe lời." Diệp Bác Thần quay đầu, nhìn thoáng qua Tần Ly. Tần Ly há miệng, một mặt chấn kinh. Tại luân hồi trong học viện không ai bị nổi Vạn Thí, tại Diệp Bắc Thần trước mắt, thế mà giống như một cái đồ chơi đồng dạng. "Phanh!" Lúc này, Vạn Thí đã vọt tới bổ nhào vào Diệp Bắc Thần trước người, giống như là một đầu cuồng bạo hắc mãng, khát máu tàn nhẫn ra quyền. "Phanh! Phanh! Phanh!" Diệp Bắc Thần một cái tay chắp sau lưng, một cái tay khác đồng thời ứng đối Vạn Thí song quyền. Trong miệng tốt ra một câu, "Ra quyền trái, đánh ta bên mặt. Ra hữu quyền, đánh ta yết hầu. Tả hữu đi ra quyền, đánh ta mắt trái cùng mi tâm linh đài." Vạn Thí mỗi một lần ra tay, đều bị Diệp Bắc Thần dự đoán. "Quá chậm, quá chậm, quá chậm. Ngươi là chưa ăn cơm sao?" Cuối cùng, Diệp Bác Thần không ngừng lắc đầu, thậm chí có thể ở Vạn Thí xuất thủ khoảng cách, một bàn tay quất tới, trùng điệp đánh vào Vạn Thí trên mặt. 3. Loại tốc độ này, mất mặt không? 3. Chỉ bằng ngươi, ánh mắt ngươi hồng như vậy làm gì? Cái này lại không được. 3. Thế nào? Võ đạo chi tâm cái này hỏng mất. 3. Một hơi, mấy chục bàn tay rơi xuống. Ở trong đại điện tân khách trong mắt, Vạn Thí giống như một cái như con toy, bị Diệp Bắc Thần quất lấy. Một cái vĩnh hằng cảnh 9 tầng, thế mà đang điên cuồng quật thiên đế cảnh 9 tầng mặt. Đây quả thực cũng giống như nằm mơ. A, Vạn Thí cơ hồ tức chết. Diệp Bắc Thần dự đoán tất cả. Hết lần này tới lần khác kết cục, vẫn là hướng phía Diệp Bắc Thần nói phát triển. Giết người. Chu Tâm. Không sai biệt lắm. Cha ngươi nên ra tay. Không phải, cũng không thể thật nhìn ngươi bị ta đánh chết ta. Diệp Bắc Thần nghiền ngẫm cười một tiếng. Cùng một thời gian, Vạn Đề Tiêu mở miệng, tiểu tử, ngươi dừng tay cho ta. Câu này lời mới vừa ra miệng, Vạn Đề Tiêu sắc mặt biến đen nhánh, âm trầm vô cùng. Lại bị tiểu tử này, đoan chúng. Lại không ra tay, nhi tử thật muốn bị đánh thành tàn phế. Võ đạo chi trong lòng tự đủ không chừng, hoàn toàn sụp đổ. Vâng. Thư không một hồi bật mèo. Vạn Đề Tiêu trong nháy mắt, ngăn khuất Vạn Thí trước người, đưa tay hướng phía Diệp Bắc Thần bàn tay hung tàn chém tới. Tiểu tử, ngươi cái tay này, đừng muốn. Ông. Không gian nổ tung, tịch diệt. Toàn bộ Tần gia đại điện, nếu không có đế tổ pháp tắc thủ hộ, sợ rằng sẽ trực tiếp sụp đổ. Diệp Bắc Thần bản nhân, càng là trực tiếp bay rất ra ngoài. Một cánh tay, cơ hồ báo hỏng. Máu me đầm địa. Da chóc thịt bong. Một nửa xương gãy, xuyên thấu huyết nhục làn da, bại lộ trong không khí. Ngươi thế nào? Tần Ly theo bản năng mở miệng, hướng phía Diệp Bắc Thần tiến lên. Vạn Đề Tiêu sát ý tăng gọn, sau lưng hư không xông ra một đầu huyết mãng đồ đằng. Cả người hướng phía Diệp Bắc Thần nghiền ép mà đến. Vạn huynh, dừng tay. Tần Xuyên khẽ quát một tiếng, ngăn khuất Diệp Bắc Thần cùng Tần Ly trước người, đưa tay một trường. Phanh. Hai người khí tức đối lập, nổ tung. Toàn bộ trong đại điện, giống như là xảy ra 20 cấp hải khiếu như thế, một vòng năng lượng khuấy động ra ngoài. Nếu không phải mấy chục cái thực lực cường đại tân khách đồng thời ra tay, hóa giải bạo tạc dư uy. Một kích này, tối thiểu có nhiều hơn một nửa tân khách muốn tại chỗ bất lạc. Tần huynh, ngươi làm gì? Để cho ta giết tên tiểu xuất sinh này. Vạn Đề Tiêu thanh âm băng lãnh. Tần Xuyên lông mày cau lại, thản nhiên nói, Vạn huynh, vị này Diệp công tử là Ly Nhi bằng hữu, hôm nay lại là ta thọ thần sinh nhật này, vẫn là không muốn tại ta Tần gia thấy máu. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả tân khách sắc mặt biến hóa. Tần Xuyên đã gọi Diệp Bắc Thần Diệp công tử thái độ có chút mờ. Ở bề ngoài nói không muốn thấy máu, trên thực tế ai nấy đều thấy được, Tần Xuyên đây là chuẩn bị bảo vệ Diệp Bắc Thần. Vạn Đề Tiêu tự nhiên nhìn ra đây hết thảy, Tần huynh, đã ngươi nói, ta đương nhiên muốn cho ngươi mặt mũi này. Ta hôm nay tới đây, vì chính là thí nhi cùng Ly Nhi hôn sự. Khoát tay, hơn 1000 dương bảo vật từ chữ vật giới chỉ bay ra, rực rỡ muôn màu, chồng chất thành núi. Những này là ta vạn gia cho Ly Nhi lễ gặp mặt, chỉ cần hai người hôn kỳ định ra, ta vạn gia trong bảo khố đồ vật, Ly Nhi muốn cái gì đều có thể. Tần Ly có chút tức giận, Vạn thúc thúc, chẳng lẽ ta cứ như vậy mong muốn ngươi vạn gia trong bảo khố đồ vật sao? Vạn Đề Tiêu lắc đầu, ta không phải ý tứ này. Ngươi cùng thí nhi rất xứng, chỉ cần các ngươi kết hợp, nhất định là toàn bộ thiên giới tu võ giả đều hâm mộ đối tượng. Tần Ly hừ lạnh một tiếng, ta không có khả năng gả cho Vạn Thí, không cần phải nhiều lời nữa. Quay người, thận trọng xử lý Diệp Bắc Thần cánh tay tổn thương. Bàn cổ chân huyết hỗn độn huyết mạch, khôi phục rất nhanh, không cần Tần Ly băng bó cũng đủ rồi. Đừng động. Đây là bởi vì ta bị thương, ta nhất định phải phụ trách. Tần Ly thấy Diệp Bắc Thần cự tuyệt, trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Bắc Thần từ nàng đi. Tần Xuyên nhìn xem hai người động tác, lại quay đầu, nhìn một chút cách đó không xa. Ánh mắt đỏ bừng, thở hổn hển. Khuôn mặt xương thành đầu heo, oán hận lại phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần, hận không giết được hắn Vạn Thí. Âm thầm lắc đầu, nhìn như vậy đến, cái này Vạn Thí, xác thực không bằng Diệp Bắc Thần. Cũng không biết tiểu tử này bối cảnh như thế nào. Tu võ thiên phú, tuyệt đối là đủ. Nếu như bối cảnh đủ cường đại, cùng Ly Nhi cùng một chỗ, cũng không phải không được. Nghĩ đến, Tần Xuyên nhìn về phía Vạn Tề Tiêu, Vạn huynh, hôn sự sự tình, vẫn là chờ một chút đi. Vạn Thí đều bị thương thành dạng này, không bằng tại Tần gia trước chữa thương, ngày khác lại nói. Nghe đến lời này, Vạn Đề Tiêu biết Tần Xuyên ý tứ. Ha ha, không cần. Vạn Đề Tiêu ngữ khí trở nên lạnh lùng, nhìn lướt qua Vạn Thí, còn đứng ngây đó làm gì? Chúng ta đi. Hất lên ống tay áo, mang theo Vạn Thí, rời đi. Rời đi Tần gia về sau. Vạn Thí dừng bước lại, cha, chúng ta cứ như thế đi. Không, ta không cam tâm. Ta nhất định phải Tần Ly làm nữ nhân của ta. Còn có tiểu tử kia, ta nhất định phải hắn chết. Đời ta đều không bị qua loại này ức hiếp, không bị qua loại này khí. Hắn tính là thứ gì? Vạn Đề Tiêu cười lạnh một tiếng, ngươi yên tâm. Tiểu tử kia, trừ phi một mực trở tại Tần gia. Nếu không, chỉ cần hắn bước ra Tần gia phạm vi một bước, ta nhường hắn lập tức thần hồn vẫn diện. Còn có Tần Ly, chỉ có thể là ta Vạn gia nàng dâu. Ta sẽ để cho Tần Xuyên tự mình mang theo Tần Ly, hơn bạn nhà đại môn cầu người cưới nàng. Một giây sau, đông. Vạn Đề Tiêu dưới chân giẫm một cái, trong hư không, trống rông xuất hiện 12 đạo hư ảnh, giữ bước tứ phương tám vị. Tiểu tử này bước ra Tần gia một bước, giết không tha. Đem thần hồn của hắn mang về. Đầu ngón tay một chút, Diệp Bác Thần chân dung hiện lên ở không trung, hỏa diễm tiêu đốt, chôn bụi. Chương 2204, ngũ muội chân hỏa. Đốt. Chương 2204, ngũ muội chân hỏa. Đốt. mục đích của ta đã đến, cáo tử. Vạn gia phụ tử sau khi đi, Diệp Bác Thần cũng chuẩn bị rời đi.
Uy, ngươi
bây giờ liền đi? Tần Ly có chút lo lắng, không biết rõ như thế nào cho phải. Tần Xuyên một ánh mắt, Tần Sán lập tức hiểu ý, bước ra một bước, ngăn khuất Diệp Bác Thần trước người. Ngươi dạng này đi, muội muội ta về sau thế nào gặp người? Diệp Bác Thần nhướng mày, nhìn lướt qua bốn phía tân khách. Ta có thể giải thích, ta cùng Tần cô nương ở giữa không có bất kỳ cái gì nam nữ quan hệ trong đó. Đồng thời, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau. Lời này vừa nói ra, trong đại điện lập tức nghị luận ầm ĩ tình huống như thế nào. Mới vừa rồi còn một ngụm một cái vị con lê, hiện tại liền để người ta Tần cô nương. Nhìn tiểu tử này bộ dáng, dường như thật không thích Tần cô nương a. Rơi hoa rơi lưu ý, nước chảy vô tình a. Nghe được đám người nghị luận, Tần Ly cắn môi một cái, tâm tình có chút phức tạp. Tần Sán nổi giận nói, muội muội ta chỗ nào kém? Tiểu tử ngươi, hiện tại không muốn phụ trách. Diệp Bác Thần khẽ miệng co quắp động, đối mặt một cái không thích nữ nhân, ngươi muốn ta thế nào phụ trách? Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tần Ly tâm dường như lập tức trống rỗng. Nàng cùng Diệp Bác Thần ở giữa, xác thực không có bất kỳ cái gì tình cảm, cũng là bèo nước gặp nhau, nàng cũng biết mình không có bất kỳ cái gì tư cách yêu cầu Diệp Bác Thần lưu lại. Nhưng chính là giờ phút này, tâm rỗng, ca, nhường hắn đi. Thanh âm thậm chí mang theo một tia giọng nhẹ nào. Tần Sán sững sờ. Cảm ơn. Diệp Bác Thần gật đầu, quay người, không có chút gì do dự, hướng phía Tần gia bên ngoài đi đến. Đột nhiên, Tần Xuyên lỗ tai giật giật, có người truyền âm tới. Một giây sau, Tần Xuyên thản nhiên nói, Diệp công tử, chỉ sợ ngươi đi không được. Thế nào? Diệp Bác Thần nhướng mày, chẳng lẽ Tần gia chủ muốn mạnh mẽ lưu lại ta sao? Tần Xuyên lắc đầu, Tần gia bên ngoài có 12 đạo khí tức cường đại đang chờ Diệp công tử rời đi. Tại Tần gia, cái này 12 người không dám làm loạn. Nhưng Diệp công tử một khi bước ra Tần gia một bước, lão phu liền không thể bảo đảm. Cái gì? Diệp Bác Thần trong lòng giật mình. Nhường Càn Khôn Chấn Ngục Tháp thần niệm thăm dò ra ngoài. Sau một lát, Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trả lời, tiểu tử, 12 cái thiên đế cảnh 9 tầng đỉnh phong lão quái vật, không phải bạn thí loại rác rưởi kia có thể so sánh. Cái này 12 người, mỗi một cái đều nắm giữ miểu sát thực lực của ngươi. Ngươi tốt nhất đừng rời đi Tần gia. Ý thức cùng hưởng, Diệp Bác Thần cũng phát giác được, kia 12 đạo khí tức kinh khủng. Cái này 12 cái lao giả, không có chút nào che giấu khí tức của mình, cứ như vậy canh giữ ở Tần gia bốn phương tám hướng. Diệp công tử, ngươi còn đi sao? Thần Xuyên một mặt tự tin, chờ lấy Diệp Bác Thần chịu thua. Không ngờ, Diệp Bác Thần phun ra một chữ, đi. Thần Xuyên sững sờ, ngươi nói cái gì? Diệp Bác Thần lười nhác trả lời, lấy hành động chứng minh, hướng phía Tần gia ngoài cửa lớn đi đến. Ở đây tân khách biến sắc, biết rõ bạn gia không chịu buông tha mình, thế mà còn dám một mình rời đi Tần gia. Tiểu tử này điên rồi sao? Đi, đi xem một chút. Đại điện bên trong tân khách, nhao nhao hướng phía Tần Xuyên vừa chắc tay, hướng phía bên ngoài nhanh chóng đi đến. Tần Ly có chút bận tâm, cha, mau cứu Diệp công tử. Vạn thí khí lượng rất nhỏ, nếu như hắn thật phải vận dụng bạn gia lực lượng, Diệp công tử sẽ không toàn mạng. Tần Xuyên có chút tức giận, tiểu tử này chính mình muốn chết, ta có thể ngăn cản. Đám người đi theo Diệp Bác Thần sau lưng, đi ra Tần gia đại môn. Vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Bác Thần đi ra Tần gia phạm vi trong nháy mắt. Oeng, một đạo lực lượng hủy diệt đánh tới, nghiền ép tất cả. Tần Ly mới đi ra, liền gặp được Diệp Bác Thần thân thể bị kia một cỗ lực lượng đánh trúng. Phốc, trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Diệp công tử, Tần Ly theo bản năng thét lên, nhịp tim đều chậm nửa nhịp, nước mắt nhịn không được tuôn ra. Cha, cứu người, ngươi nhanh cứu người a. Tần Xuyên lắc đầu, không cứu nổi, người đã không có, ta liền thần hồn đều không phát hiện được, tiểu tử này chỉ sợ thần hồn câu diệt. Cái gì? Tần Ly cả người ngốc trệ tại nguyên chỗ. Diệp Bác Thần cứ thế mà chết đi. Một giây sau, không đúng, canh giữ ở Tần gia bên ngoài 12 cái lao giả, trong đó 3 người nhướng mày phát hiện vấn đề. Tiểu tử kia là giả, là khôi lỗi nhân. Trong đó một cái lao giả tóc trắng đột nhiên khẽ quát một tiếng, quay người lại, đông há mồm phun ra một bụng hoàng kim trùng lớn, hướng phía hư không mạnh mẽ đập tới. Cờ rốt, hư không nổ tung, vận dụng tiên ma huyễn thân quyết, ẩn nấp tại trong không gian hư vô. Diệp Bác Thần thân thể rung động, bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này tung bay. Tiểu tử, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Một cái lao giả ba mắt cười lạnh, mi tâm một chiếc mắt nằm dọc mở ra, huyết mang lấp lóe. Ông, toàn bộ hư không hóa thành tinh hồng chi sắc, giống như nhuốm máu. Một đạo tàn ảnh mơ hồ hiện hiện. Diệp công tử, không có việc gì. Tốt. Tần Ly vui đến phát khóc. Tần Sán nhíu mày, chính mình cái này muội muội, nhưng tử không có vì bất kỳ một người đàn ông xa lạ dạng này qua. Lấy khôi lỗi nhân làm bộ chính mình, bản thể vọng tưởng lấy hư không chi thuật trốn qua chúng ta ánh mắt sao? Ba con mắt lão giả bật cười, nằm mơ. Đi ra cho ta. Một quyền liệt không, chấn động man hoang chi lực. Diệp Bác Thần như bị sét đánh, thân thể rung mạnh, trong miệng ngọt, kém một chút phun ra một ngụm máu tươi. Đúng lúc này, thể nội luân hồi thiền công thế mà lại một lần nữa tự chủ vận hành, một cô mênh mông lực lượng không có vào toàn thân, tăng thêm càn khôn chấn ngục tháp bộc phát, mạnh mẽ ngăn trở một kích này. Cho dù như thế, Diệp Bác Thần vẫn như cũ từ hư vô không gian ngã ra. Siêu, thân thể cấp tốc lui lại. Chạy đi đâu? Chết cho ta. Mắt tam giác lão giả con người nhíu lại, ba cái trong con ngươi thế mà thiêu đốt lên ba viên mặt trời đồng dạng. Ba đạo quang mang hướng phía Diệp Bác Thần trái tim, đan điền, linh hải bỏ tới. Huyết Long, đi ra. Diệp Bác Thần hét to, Càn Khôn Chấn Ngục kiếm một kiếm chém ra, tất cả lực lượng ầm vang bộc phát. Bàn cổ chân huyết hỗn độn huyết mạch Càn Khôn Chấn Ngục tháp ba người đồng thời bộc phát, miễn cương chém ra một đạo huyết long chi khí, ngăn trở cái này ba đạo quan mang. Đừng cho hắn trở lại Tần gia. Lão giả tóc trắng quá khẽ. Sau lưng hai thân ảnh, bước ra một bước. Song sinh bóng đen, giống như quỷ hồn đồng dạng, rơi vào Diệp Bắc Thần sau lưng, hai cái bàn tay gầy guộc, chụp tại Diệp Bắc Thần trên bờ vai. "Tiểu tử, ngươi muốn đi đâu?" Hai tay dùng sức khẽ chụp. "Khách sát." Diệp Bắc Thần xương bả vai nổ tung, máu me đầm địa. Theo đạo lý nói, tu võ giả xương bả vai một khi nổ tung, hai tay lập tức mất đi sức chiến đấu. Nhưng, Diệp Bắc Thần con ngươi nhíu lại, hai tay thế mà còn có thể nắm chặt Càn Khôn Chấn Ngục kiếm quét ngang mà đến. Một thanh kiếm vỡ, cũng nghĩ làm chúng ta bị tổn thất. Hai người nhếch miệng cười một tiếng. Hai tay chụp tới, quả nhiên như Diệp Bắc Thần sở liệu muốn như thế. Thiên đế cảnh chín tầng, lấy thân thể máu thịt gánh vác Càn Khôn Chấn Ngục kiếm lực lượng, thân thể máu thịt chăm chú chế trụ mũi kiếm. "Ha ha ha, tiểu tử, thanh kiếm này lực sát thương không đủ a." Trong đó một cái lão giả nhếch miệng cười một tiếng, chế trụ Diệp Bắc Thần bả vai tay, dùng sức mấy phần. Huyết nhục và mèo, máu tươi tuôn ra. "A, đây là hỗn độn một câu lời còn chưa nói hết." Diệp Bắc Thần cười, "Kiếm không đủ, kia lửa đâu?" "Lửa?" Hai người sửng sở. Một giây sau, cảm giác một cỗ khí tức tử vong đánh tới. Thầm kêu không tốt, cúi đầu xem xét, con ngươi mạnh mẽ co vào một lần. Từ Càn Khôn Chấn Ngục kiếm bên trong xông ra một đạo hỏa diễm, từ hai cánh tay của người nhanh chóng lan tràn, nhiễm toàn thân. Trong chốc lát, "A, ngũ muội chân hỏa." Không có khả năng. Chương 2205, ngược sát thiên đế cảnh chín tầng. Chương 2205, ngược sát thiên đế cảnh chín tầng. "Ông, ngũ muội chân hỏa thiêu đốt." Hai cái thiên đế cảnh chín tầng, trong nháy mắt hóa thành hỏa nhân. Vạn chúng chú mục phía dưới, thống khổ dễ rủa mười mấy hơi thở sau, hoàn toàn hóa thành cho bụi. "T." Tần gia ngoài cửa lớn, đến đây chúc thọ mấy ngàn bạn tu võ giả, tất cả đều hít vào khí lạnh, tê cả da đầu. Thiên đế cảnh chín tầng. "Chết." "Thảo." Mặc dù là thiêu chết, có thể đúng là tiểu tử này rất chết. Ngũ muội chân hỏa, trong truyền thuyết chân linh khả năng phun ra hỏa diễm, tiểu tử này như thế nào có? Hiện trường sôi trào khắp trốn. "Chân kinh, không thể tưởng tượng nổi. Cha, cái này sao có thể?" Giờ phút này, Tần Sáng ngộng, đầu óc trống rỗng. Một bên Tần Xuyên, trước mắt cũng đột nhiên sáng lên, tiểu tử này, thế mà nắm giữ ngũ muội chân hỏa, đồng thời làm thịt hai cái thiên đế cảnh chín tầng. "A." Tần Ly hai tay che lấy miệng nhỏ, không cầm được lắc đầu. "Không có khả năng, không có khả năng a." Hán, thế mà giết hai cái chín tầng thiên đế cảnh, tại sao có thể như vậy a? Vạn thí có thể làm được sao? Khẳng định làm không được. Lão ngũ, lão thất, hai tên lão giả hóa thành cho tàn trong nháy mắt, cầm đầu lão giả tóc trắng tâm tính nổ tung. "Cho ta không tiếc bất cứ giá nào, giết hắn." Trong khoảnh khắc, còn đưa 10 cái thiên đế cảnh chín tầng, khí thế bỗng nhiên kéo lên. Toàn bộ Tần gia trên không, mây đen dâng lên, sấm sét vang rội, giống như tận thế đồng dạng. Một cái hấp đỉnh, bay lên thương cung, bỏ ra một đạo sâu hơn một thước màn sáng. Bang! Đem Diệp Bắc Thần bao phủ trong đó, Diệp Bắc Thần biến sắc, vừa định vận dụng Thiên Ma Huyễn Thân Quyết lui lại. Lại kiếp sợ phát hiện, "Tiểu Tháp, chuyện gì xảy ra?" Thiên Ma Huyễn Thân Quyết mất hiệu lực. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp truyền âm, "Tiểu tử, đây là vực trường." "Vực trường?" "Cái gì là vực trường?" Diệp Bắc Thần nhanh chóng dùng thần niệm giao lưu, kia 10 cái thiên đế cảnh chín tầng từ không trung chậm rãi hạ xuống. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nói, "Vực trường che đậy tất cả pháp tắc, lĩnh vực." Nói một cách khác, tiên đế trong mộ nguyên thủy không gian chính là một loại vực trường. "Thần thông của ngươi, pháp tắc toàn bộ mất đi hiệu lực. Bọn hắn đây là muốn bắt rùa trong hũ, để ngươi không cách nào vận dụng bất kỳ thần thông, trực tiếp đưa ngươi trấn sát." Ngoại giới cái khác tu võ giả cũng phát hiện vực trường tồn tại. "Tiểu tử này xong, vực trường bên trong không cách nào vận dụng bất kỳ thần lực gì, pháp tắc, tiểu tử này không dùng đến ngũ muội chân hỏa, chết chắc." Rất nhiều người lắc đầu. Tần Ly mười phần lo lắng, "Cha, xin ngài ra tay, mau cứu Diệp công tử được không?" Tần Xuyên sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi lắc đầu, "Hắn không tại Tần gia phạm vi bên trong, ta như ra tay, tương đương với công nhân cùng bạn gia tuyên chiến." Lời này vừa nói ra, Tần Ly có chút tuyệt vọng. Phụ thân tuyệt đối sẽ không bởi vì Diệp Bắc Thần cùng bạn gia tuyên chiến. Tính toán, không cần thiết tiếp tục xem tiếp. 10 cái thiên đế cảnh chín tầng, đối phó một cái vĩnh hằng cảnh chín tầng, lại muốn vận dụng một trường. Mặc dù có chút mất mặt, bất quá, tiểu tử này trên người có ngũ muội chân hỏa, cũng coi là lý do an toàn. "Đi thôi." Mấy ngàn bạn tân khách, đại đa số người quay đầu, hướng phía Tần gia chỗ sâu đi đến, không có bất ngờ chiến đấu, không có tất nhiên tiếp tục xem. Tập kích bất ngờ, chém giết hai cái thiên đế cảnh chín tầng, đã là may mắn. "Ca, ta van cầu ngươi, nghĩ một chút biện pháp." Tần Ly giữ chặt Tần Sán cánh tay. Tần Sán nhìn xem Diệp Bắc Thần. Giờ phút này, Diệp Bắc Thần lại nhìn chằm chằm 10 cái rơi trên mặt đất thiên đế cảnh chín tầng, khoe miệng câu lên một vệt nụ cười, "Tiểu Tháp, vực trường bên trong, không chỉ ta một cái người mất đi thần lực a." Phía trước, lấy lão giả tóc trắng cầm đầu ở bên trong, hết thảy 10 cái thiên đế cảnh, tất cả đều cước đạp thực địa, đi bộ, nhanh chóng hướng phía Diệp Bắc Thần lướt đến. Khoảng cách mấy trăm mét, ba cái hô hấp bên trong, có thể đến. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nói, "Đây không phải rõ ràng dễ thấy sao?" Một giây sau, Diệp Bắc Thần nhắm mắt lại. "Ly Nhi, ngươi thấy được a?" Tiểu tử kia chính mình nhắm mắt lại chờ chết. Tần Sán lắc đầu, bắt lấy Tần Ly cổ tay, mang theo nàng quay người. "Hẳn phải chết không nghi ngờ người, cha không nguyện ý cứu, ta đương nhiên cũng không nguyện ý cứu." "Ca, hắn không thể chết. Giờ phút này, Thần Ly rốt cuộc biết, Diệp Bắc Thần trong lòng nàng, lưu lại không thể xóa nhòa cái bóng. Bất luận là nàng tại vực hải phía trên, hô hào trời cao ban cho nàng một người đàn ông. Diệp Bắc Thần đống nhiên từ neo câu bên trên giáng lâm. Vẫn là tại thuyền của nàng bên trên, Diệp Bắc Thần một quyền đẩy lui bàn thí. Hay là, tại thật lâu trước đó, gia hỏa này bá đạo ôm eo của nàng, gọi nàng bị con lê. Vẫn là Diệp Bắc Thần lấy sức một mình, cứng rắn đoạn tề tiêu, nhường hắn ăn quả đáng rời đi. Một mộ mộ. Tại Tần Ly trong đầu hiện lên. Thích một người, căn bản không cần bao lâu, một cái chớp mắt, là đủ. Ta thích hắn. Cha, ta thích Diệp Bắc Thần. Đời này, ta không phải hắn không gả. Tần Ly cơ hồ là hô hào nói ra câu nói này. Thanh âm truyền đi. Giống như kinh đảo hải lãng đồng dạng. Ở đây mấy ngàn vạn tu võ giả, tất cả đều khiếp sợ trừng to mắt, không dám tin nhìn qua. Tiểu thư, ngươi. Tiểu Ngọc sợ ngây người. Tần Sán có chút hé miệng, Ly Nhi, ngươi nói cái gì? Tần Xuyên tức giận trách móc, không muốn hổ ngôn loạn ngữ, ưa thích một cái kẻ chắc chắn phải chết. Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Cùng lúc đó, kia 10 cái thiên đế cảnh 9 tầng đã xuất hiện tại Diệp Bắc Thần bốn phương tám hướng. Tiểu tử, nhắm mắt lại, là không dám nhìn chính mình chết đi sao? Một giây sau, Diệp Bắc Thần trong tay xuất hiện một thanh đũa đá. Bình thường, ảm đạm vô quang. Đũa đá. 10 cái thiên đế cảnh 9 tầng sững sờ. Gần một nửa tu võ giả còn không có trở lại tần gia, nhìn thấy Diệp Bắc Thần trong tay đũa đá, cũng sửng sốt một chút. Vực trường bên trong, thần lực phong ấn, pháp tắc vô hiệu. Cái này đũa đá, từ chỗ nào xuất hiện? Ha 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 ha. Chỉ bằng thanh này đũa đá, ngươi cũng nghĩ nghịch tiên. Lão giả tóc trắng cười to. Diệp Bắc Thần trực tiếp đưa tay, một đũa xé qua. Phúc. Lão giả tóc trắng tiếng cười, im bặt mà dừng. Toàn bộ thân thể ầm vang nổ thành huyết vụ. Cái gì? Ở đây cái khác tu võ giả nhìn thấy một màn này, dọa đến hé miệng, ngoa tào. Thế nào? Những cái kia quay người, hướng phía tần gia bên trong đi đến đám tu võ giả, nghi ngờ quay người. Có người miệng run rẩy, một cánh tay chỉ vào phía trước, hắn. Diệp Bắc Thần. Hắn một đũa giết ông lão tóc trắng kia. Cái gì? Chạy về tới tu võ giả sử sốt, nhao nhao nhìn lại. Một đoàn huyết vụ tại Diệp Bắc Thần trước người phiêu đãng. Không. Mặt khác 9 cái lão giả kịp phản ứng, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gầm thét. Thật bất ngờ. Chỉ muốn bài tắm bên trong, ta sẽ mất đi thần lực. Không nghĩ tới chính mình cũng sẽ mất đi thần lực sao? Diệp Bắc Thần thâm ý sâu sắc cười một tiếng, một bước lớn người tiến lên. Không muốn bị thương, đưa các ngươi xuống dưới làm bạn. Dứt lời, quay người một đũa rơi xuống, khóa chặt một tên đầu to lão giả. Phanh. Đầu to đầu của ông lão nổ tung, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Xoạt xoạt xoạt. Còn lại 8 người dọa đến linh hồn đều bốc lên, kẻ ra quần, lộn nhào lui lại. Càng là có người hoảng sợ gào thét, nhanh, thu hồi bộ trường. Tiểu tử này lực lượng rất khủng bố, chúng ta không phải phanh. Người nói chuyện, nổ tung. Quay người, khóa chặt một người. Trong nháy mắt, đuổi kịp. Về lực dày một cước đá ra, lão giả này lật cút ra ngoài. A, không muốn. Bò lên xoay người trong nháy mắt, đùa đá quét ngang tới. Phúc. Huyết vụ nổ tung. Kế tiếp, Diệp Bắc Thần giống như một tôn sát thần, khóa chặt một cái sẹo mụn mặt lão giả. Trong tay búa đá ném mạnh ra ngoài, trực tiếp đánh tới hướng đầu của người nọ. Đừng có giết ta, ta là thiên đế cảnh 9 tầng. Ngươi dựa vào cái gì? Phanh. Đầu lâu tính cả thân thể, nổ tung. Mấy cái thả người, Bắc Thần tiến lên, nhặt lên búa đá. Một búa một cái. Đường đường thiên đế cảnh 9 tầng, tại Diệp Bắc Thần thủ hạ thế mà một búa đá đều không chịu nổi, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, chỉ còn lại có cuối cùng 3 người. Doa đến chân đều mềm nhũn. Tần Ly nhìn xem đây hết thảy, cả người đều nhìn ngây người, mở ra miệng nhỏ, oa. Cái này, đây là có chuyện gì? Cha. Ca. Các ngươi nói một câu a. Tần Mục cùng Tần Xuyên hai người sớm đã cứng ngắc tại nguyên chỗ. Ở đây cái khác tu võ giả càng giống là giống như nằm mơ. Diệp Bắc Thần, ngươi làm sao dám giết chúng ta? Chúng ta là vạn gia người, ngươi không sợ hoàn toàn đắc tội vạn gia sao? Cuối cùng 3 cái thiên đế cảnh 9 tầng nằm trên mặt đất run run rẩy rẩy. Diệp Bắc Thần một bước tiến lên, lưỡi búa rơi xuống, nhường bạn tề tiêu đến. Ta liền hắn cùng một chỗ giết. Chương 2206 luân hồi 12 viện. Chương 2206 luân hồi 12 viện. Cuối cùng một mảnh huyết vụ nổ tung. Đến tận đây, 12 cái thiên đế cảnh toàn bộ ngã xuống. Lộc cộc, toàn bộ tần gia ngoài cửa lớn, triệt triệt để tĩnh mịch. Chỉ còn lại có vô số tu võ giả nuốt nước bọt thanh âm. Không biết do qua bao lâu, có người run rẩy nói, 12 cái thiên đế cảnh 9 tầng, cứ thế mà chết đi. Vũ muội chân hỏa trực tiếp thiêu chết 2 người, còn lại 10 người, thế mà bị một thanh phổ thông thông đồ đá ngược sát. Thảo a, bình quân chém giết một cái thiên đế cảnh 9 tầng, không đến 5 cái thời gian hô hấp. Cái này mẹ nó còn là người sao? Đây là đế tổ mới có thể làm đến a. Run rẩy, tất cả mọi người đang run sợ. Tôn này sát thần, lại tại đi bộ nhàn nhã đồng dạng, tại trong huyết vụ tìm kiếm chữ vật giới chỉ. Hơn 30 chữ vật giới chỉ bỏ vào trong túi. Bang. Lúc này, chiếc kia hắc đỉnh ngưng tụ vực trường hắc đỉnh, từ không trung rơi xuống, vực trường tiêu tán. Diệp Bắc Thần thần lực trở về, bước ra một bước, rơi vào hắc đỉnh trước đó. Tiểu tử, đây là một cái tế khí, thu nó. Càn Khôn trấn ngục tháp nhanh chóng nhắc nhở, ngày sau, vạn nhất có tình huống như thế nào, ngươi cũng có thể thi triển ra một cái vực trường. Diệp Bắc Thần con ngươi khẽ động, thu hồi hắc đỉnh, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Tần Xuyên rốt cuộc không có chút gì do dự, thân ảnh lóe lên, trực tiếp ngăn khuất sắp rời đi Diệp Bắc Thần trước người. ánh mắt chỗ sâu mang theo một vệt lửa nóng nóng bỏng. Diệp công tử, xin dừng bước. Hôm nay là ta đại thọ, lưu lại uống một ly rượu mừng vừa vặn rất tốt. Hắn đã quyết định, vô luận như thế nào, nhất định phải lưu lại Diệp Bắc Thần. Tiểu tử này thiên phú quá nghịch thiên, dù là đắc tội vào ra, Thần Xuyên cũng sẽ không tiếp. 12 cái thiên đế cảnh mệnh, hắn Tần gia tiếp nhận, cùng lắm thì cho vạn gia thật tốt đền bù. Lớn hơn nữa một cái giá lớn, cũng so ra kém thanh niên trước mắt. Lui 10.000 bước nói, Ly Nhi, còn nữa thích kẻ này. Cái này một khoản mua bán, tuyệt đối có lời. Nhưng Tần Xuyên không nghĩ tới chính là, Diệp Bắc Thần chỉ có nhàn nhạt hai chữ, không uống. Tần Xuyên mặt mo cứng đờ, có chút thật mất mặt, khụ khụ. Diệp công tử không thích uống rượu, cũng được. Ly Nhi tâm ý, ngươi cũng nhìn thấy. Không bằng, chúng ta hôm nay liền đem hôn sự định ra như thế nào? Tần Ly ngượng ngùng vô cùng, cha. Ta không thuận theo đi ta đi. Ở đây đến chúc thọ đám tu võ giả, mỗi cái đều muốn hâm mộ chết. Chỉ cần Diệp Bắc Thần gật đầu, Tần gia xuất mã, 12 cái thiên đế cảnh mệnh, Tần gia tuyệt đối có thể cho vạn gia một cái công đạo. Lại thêm Tần Ly, tiểu tử này quả thực gặp vận may a. Bằng lòng hắn. Tiểu tử, ngươi cũng là bằng lòng a. Diệp Bắc Thần còn chưa mở miệng, ở đây mấy chục triệu tu võ giả nhịn không được ồn ào. Diệp Bắc Thần đều không có nhìn nhiều Tần Ly một cái, ta không thích nàng. Toàn trường tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nguyên bản ồn ào đám tu võ giả, lập tức cứng miệng không trả lời được, nguyên một đám hé miệng, quả thực so Diệp Bắc Thần giết 12 cái thiên đế cảnh chín tầng, còn muốn cho người chấn kinh. Tần Ly gương mặt xinh đẹp cũng lập tức biến, trắng bệnh vô cùng. Ngươi, Diệp Bắc Thần, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Còn không thích tiểu thư nhà ta? Ngươi biết không? Toàn bộ thiên giới truy cầu tiểu thư nhà ta người, từ vực hải bờ nam xếp tới vực hải bờ bắc. Tiểu Ngọc phẫn nộ khét đều. Tiểu Ngọc, đủ. Tần Ly trách móc một tiếng, thanh âm đều đang run rẩy. Nàng thậm chí không dám nhìn Diệp Bắc Thần một cái. Túi đầu, trong lòng thất lạc vô cùng. Cáo tử. Diệp Bắc Thần xoay người rời đi. Chờ một chút. Thần Xuyên lời nói lại một lần nữa truyền đến, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, đắc tội vạn gia, ý vị như thế nào? Không cần nói cho ta. Diệp Bắc Thần cũng không quay đầu lại, trừ phi vạn gia hiện tại liền giết chết ta. Nếu không, nếu là hắn còn dám tới tìm ta phiền toái, ta liền giết chết bọn hắn. Toàn bộ. Và anh. Câu nói này giống như là một cái quả bom nặng ký, hoàn toàn trong đám người dẫn nổ. Người trẻ tuổi, rất không tệ. Trong đám người một thân ảnh lóe lên. Ở đây mấy ngàn vạn tu võ giả, chỉ cảm thấy hoa mắt. Diệp Bắc Thần trước người, liền trống rỗng xuất hiện một người trung niên nam nhân, theo ta đi. Diệp Bắc Thần nhướng mày, đi nơi nào? Trước mắt trung niên nam nhân, tướng mạo bình thường, khí tức cảnh giới, thế mà mảy may không phát hiện được. Nếu như nhắm mắt lại, thậm chí cảm giác không thấy trước mặt đứng đấy một người. Trung niên nam nhân phun ra bốn chữ, Luân Hồi Học Viện. Diệp Bắc Thần con ngươi ngưng lại, ngươi là Luân Hồi Học Viện người? Trung niên nam nhân gật đầu, vâng. Ngươi có thể gọi ta Thẩm Phế, Phế Bất Phế. Diệp Bắc Thần mí mắt nhảy một cái. Phế Bất Phế? Nào có người như thế giới thiệu chính mình. Tiểu thư, là Long Viện Thẩm viện trưởng. Tiểu Ngọc mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tần Ly một lần nữa ngẩng đầu. Tần Sán cũng hơi kinh ngạc. Luân hồi trong học viện, hết thảy 12 tòa phân viện. Dựa theo 12 cẩm tinh sắp xếp, Long viện xếp hạng thứ nhất. Đồng thời, Long viện bên trong đệ tử không cao hơn 100 người. Khái niệm gì? Đây chính là Luân hồi học viện. Hơn 100 triệu đệ tử, cái khác 11 viện cộng lại, liền có hơn 100 triệu. Cái này hơn 100 triệu đệ tử cộng lại, so ra kém Long viện 100 người. Ngươi cảnh giới gì? Ta. Thẩm Phế cười cười, vượt qua thiên đế cảnh, đằng sau liền không có cảnh giới. Đương nhiên, siêu biệt thiên đế cảnh về sau đều là đế tổ. Đế tổ? Diệp Bắc Thần con người co rụt lại. Quả là thế. Tại Thẩm Phế chủ động xuất hiện trước đó, Diệp Bắc Thần không có từ cái này mấy chục triệu tu võ giả bên trong cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì khí tức. Giờ phút này, Thẩm Phế xuất hiện, nhường hắn giống như là đối mặt một cái vực sâu đồng dạng. Căn bản nhìn không thấy đáy. Có chỗ tốt sao? Có. Giúp ta tìm hai người. Ai? Tiêu Đổi. Chấp Ngược. Khởi Nguyên Điện chủ nhi tử. Đi, không tính khó tìm. Trong vòng 3 ngày, nhất định tìm tới. Thẩm Phế gật đầu. Diệp Bắc Thần nhướng mày, tự tin như vậy. Ha ha, Thẩm Phế cười không nói. Tần Ly nhịn không được nhắc nhở một câu, Diệp công tử, Long viện viện trưởng muốn tìm người. Toàn bộ thiên giới, 33 tầng trời, không có hắn tìm không thấy. Nàng rất hy vọng Diệp Bắc Thần gia nhập lý luận sẽ học viện. Diệp Bắc Thần tiếp tục nói, còn có một việc. Nói. Thẩm Phế vẫn như cũ chỉ có một chữ. Diệp Bắc Thần gọn gàng dứt khoát, cho ta một khỏa sinh mệnh hạt giống. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả tu võ giả, tất cả đều hé miệng, kinh ngạc nhìn xem Diệp Bắc Thần. Thẩm Phế ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngươi muốn vật này làm gì? Có chính ta dùng. Nếu như ngươi không cho được, kia cũng không cần nói. Diệp Bắc Thần lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Thẩm Phế thản nhiên nói, có thể. Bất quá, ngươi phải tự mình đi lấy. Coi là thật. Diệp Bắc Thần dừng bước lại, rốt cục quay đầu. Thẩm Phế phun ra hai chữ, đương nhiên. Bất quá, ngươi biết sinh mệnh hạt giống, ý vị như thế nào sao? Chương 2207, tinh chuẩn khống điểm. Chương 2207, tinh chuẩn khống điểm. Bất luận ý vị như thế nào, chỉ cần ngươi có thể cho ta một khỏa sinh mệnh hạt giống. Diệp Bắc Thần ngữ khí vô cùng kiên định, bất luận bỏ ra cái giá gì đều được. Tốt. Thẩm Phế bằng lòng. Quét Diệp Bắc Thần một cái, đi, đi với ta Luân Hồi Học Viện. Diệp Bắc Thần suy tư vài giây đồng hồ, gật đầu. Thẩm Phế đưa tay một chút, trong hư không khắc xuống 8 đạo phù văn, phân biệt tại 8 cái phương vị, một cỗ thần lực nối liền cùng một chỗ. Ông. Một tiếng, một tòa không gian trận pháp chống rông xuất hiện. Diệp Bác Thần có chút chấn kinh, tiểu tháp, người này chỉ dùng 8 cái phù văn, liền có thể tạo thành một cái không gian trận pháp. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp truyền âm, tiểu tử, càng là đơn giản pháp tắc, hẳn là càng đơn giản mới là. Phù văn số lượng càng nhiều, ngược lại đại biểu pháp tắc càng phức tạp. 8 cái phù văn, đại biểu không gian 8 cái phương hướng, đầy đủ. Diệp Bác Thần như có điều suy nghĩ gật đầu, đi theo thẩm phế, tiến vào không gian thông đạo, biến mất. Cha, ta về học viện. Thần Ly nói. Tiểu thư, chờ ta một chút. Tiểu Ngọc cùng lên đến. Thần Ly hừ lạnh một tiếng, ngươi sau này chớ cùng lấy ta. A. Tiểu Ngọc mặt lập tức trợn nhìn, tiểu thư, ngài không cần ta nữa. Thân làm Tần gia tiểu thư nha hoàn, biết chủ tử quá nhiều bí mật, nếu như Tần Ly không muốn nàng, chờ đợi Tiểu Ngọc chỉ có một con đường chết. Tần Ly ngữ khí lạnh lùng, con người của ta ghét nhất chính là phản bội. Tiểu Ngọc bịch một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, tiểu thư, ta van cầu ngài, lại cho ta một cơ hội a. Tần Ly không cần phải nhiều lời nữa, nhanh chóng rời đi. Tần Sán một cái thủ thế, người tới, dẫn đi. Vạn gia, báo. Một cái lao giả, đầu đầy mồ hôi vọt tới Vạn Tề Tiêu trước mặt, quỳ một chân trên đất, chủ nhân, xảy ra chuyện. Vạn Tề Tiêu mở to mắt, xảy ra chuyện gì? Huyết Minh 12 từ đâu? Bọn hắn thế nào vẫn chưa về? Diệp Bác Thần tiểu tử kia, phải chăng rời đi Tần gia? Lão giả hoảng sợ ngẩng đầu, chủ nhân, Huyết Minh 12 tử, tất cả đều vẫn lạc. Cái gì? Vạn Tề Tiêu mặt mo trầm xuống, bàn tay đột nhiên vỗ, trước người bản ứng thanh nổ tung. Tần Xuyên lao thất phu này, coi là thật muốn cùng ta Vạn gia là địch. Không phải. Lão giả nhanh chóng lắc đầu, cùng Tần gia không quan hệ. Chủ nhân, Huyết Minh 12 tử, tất cả đều chết tại Diệp Bác Thần tiểu xuất sinh kia thủ hạ. Ngươi nói cái gì? Vạn Tề Tiêu trừng to mắt, thanh âm đều không tự chủ được để cao mấy phần. Một trương lão mặt biểu lộ đặc sắc cực kỳ, ngươi nói, Diệp Bác Thần, 12 cái thiên đế cảnh chín tầng, bị Diệp Bác Thần giết. Đưa tay một nắm, lão giả bay tới, cổ không có vào Vạn Tề Tiêu trong tay. Cái sau đôi mắt dữ tợn, ngươi mẹ nó là đang nói đùa sao? Liền xem như 12 đầu thiên đế cảnh chín tầng heo, cũng có thể dễ như trở bàn tay chém giết tên phế vật kia. Nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão giả vô cùng hoảng sợ, không dám giấu giếm, đem chuyện một năm một mười nói một lần. Đám phế vật này, biết được Huyết Minh 12 tử, thế mà vận dụng huyết hồn đỉnh, thành lập một cái vực trường. Cuối cùng bị Diệp Bác Thần dùng một thanh búa đá, toàn bộ chém giết, kém chút tươi sống tức chết. Ngu xuẩn, tại sao phải thành lập vực trường? Dùng pháp tắc lực lượng trực tiếp nghiền chết không được sao? Sau một lát, Vạn Đề Tiêu rốt cục lắng lại lửa giận, hiện tại, tiểu xuất sinh kia đâu? Thẩm phế xuất hiện, đem tiểu tử kia, mang tiểu tử kia đi luân hồi học viện. Lão giả cung kính trả lời. Vạn Đề Tiêu khẽ giật mình, ai? Thẩm phế, 12 học viện, Long viện trưởng, Thẩm phế. Chờ chút, thí nhi đâu? Thiếu gia, giống như về luân hồi học viện. Không tốt. Luân hồi học viện nơi nào đó, một đạo cánh cửa không gian mở ra. Diệp Bác Thần cùng Thẩm phế hai người từ đó đi ra. Diệp Bác Thần nhìn lướt qua, trong lòng có chút kinh ngạc, cánh cửa không gian mở ra vị trí, thế mà vừa lúc ở một tòa cổ lão cửa vào đại điện. Đại môn bên trong, một chương bình thường tới cực điểm trước bàn, ngồi một tên lão giả áo xám. Nha. Thẩm đại viện trưởng, ngươi thế nào có rảnh đến chúng ta nơi này? Lão giả áo xám trêu chọc lấy, ánh mắt quét Diệp Bác Thần một cái. Vĩnh hằng cảnh chín tầng, lập tức không có hứng thú. Thẩm phế thản nhiên nói, gặp phải một cái tiểu tử, thiên phú không tồi, muốn cho hắn gia nhập Long viện. Lão giả áo xám giật mình, a, một lần nữa xem kỹ một lần Diệp Bác Thần, lo lắng cho mình nhìn nhầm. Cuối cùng xác định, vĩnh hằng cảnh chín tầng, không sai. Một cái vĩnh hằng cảnh chín tầng, đáng giá ngươi Thẩm phế tự thân xuất mã. Lão giả áo xám nghi hoặc, ánh mắt lại không rời đi Diệp Bác Thần, kẻ này, đến tột cùng lai lịch ra sao? Thẩm phế cười cười, không có giải thích. Quay đầu nhìn xem Diệp Bác Thần, bất luận kẻ nào mong muốn gia nhập Luân Hồi Học viện, đều phải tại thí luyện thạch trước đó khảo thí. Liếc nhìn lại, thí luyện chân đá có đá mài lớn nhỏ, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn không ra chất liệu. Phong lão, tiếp xuống giao cho ngươi. Tốt. Lão giả áo xám nhàn nhạt gật đầu, ngươi có 3 lần cơ hội đối thí luyện thạch ra tay. Ngươi có thể dốc hết toàn lực, dùng hết tất cả thủ đoạn bộc phát. Ngoại trừ không thể dùng vũ khí, thậm chí thiêu đốt tinh huyết đều có thể, chỉ cần ngươi ra tay về sau, thí luyện thạch cho ra cho điểm vượt qua Long viện thấp nhất giới hạn là được. Thí luyện thạch mát điểm 1000, Long viện thấp nhất giới hạn trước mắt là 397 điểm. Tốt. Diệp Bác Thần gật đầu, đi vào thí luyện thạch trước, một quyền ném ra. Phanh. Một tiếng, thí luyện thạch lấp loé mấy lần. 36 điểm. Nhìn thấy cái này điểm số, Thẩm Luyện nhướng mày. Diệp Bác Thần, đây không phải đùa giỡn, ngươi muốn toàn lực ứng phó. Nếu như thí luyện thạch đưa cho ngươi cho điểm, không có vượt qua 397 điểm, cho dù là ta cũng không thể thu ngươi nhập Luân Hồi Học viện. Tốt. Diệp Bác Thần gật đầu, lại một lần nữa đấm ra một quyền. Phanh. Lần này, thí luyện thạch phản ứng kịch liệt rất nhiều, lấp loé mấy lần. Biểu hiện một con số, 397. Lão giả áo xám lắc đầu, vừa vặn quá tuyến a. Thẩm đại viện trưởng lần này dường như nhìn lầm a. Bất quá vẫn được, qua loa, vừa vặn quá tuyến, có tư cách gia nhập Long viện. Thẩm phế nhíu mày. Hắn biết, Diệp Bác Thần thực lực chân chính, tuyệt đối không chỉ nơi này. Diệp tiểu tử, thử một lần nữa. Diệp Bác Thần nói, Thẩm tiền bối, thực lực của ta chỉ có dạng này a. Không có khả năng. Thẩm phế quả quyết lắc đầu, một lần nữa. Được thôi. Diệp Bác Thần bất đắc dĩ, đấm ra một quyền, phanh. Một tiếng vang thật lớn qua đi. thí luyện trên đá lại một lần nữa xuất hiện mấy cái chữ kia, 397. Thẩm Phế sững sờ. Cái này, ngược lại là ngồi trên ghế lao giả áo xám, đột lập tức đứng lên, "Tiểu tử, người tại không điểm." Diệp Bác Thần một mặt vô tội, "Cái gì không điểm?" "Tiểu tử, đừng giả bộ." Lão giả áo xám vội vã chạy tới, cầm một cái chế trụ Diệp Bắc Thần cổ tay, thí luyện thạch cực kỳ chính xác, cho dù là một sợi tóc lớn nhỏ lực lượng, nó đều có thể phát giác ra được. Một người là tuyệt đối không thể hai lần ra tay, đều là giống nhau số lượng, không có loại này trùng hợp. Như vậy chỉ còn lại có một loại khả năng, ngươi tại không điểm. Hào tiểu tử, ngươi đối lực lượng bà khống đã đến một cái cực hạn cảnh giới, cho dù là lão phu cũng không dám nói, tại thí luyện mặt đá trước, chính xác tới một điểm. Ngươi tiểu tử này, tuyệt đối tại dấu rốt. Diệp Bắc Thần trong lòng giật mình, dựa vào những lao quái vật này cũng quá ngưu bức. Hắn xác thực chỉ muốn thẻ tuyến tiến vào Long Viện, tìm tới Nhược Dư, được đến sinh mệnh hạt giống là được. Trừ cái đó ra, chỉ muốn làm cái người trong suốt. Không nghĩ tới bị lão giả áo xám trực tiếp nhìn ra hắn tại giữ lại thực lực. Lão giả áo xám ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Thẩm Phế, "Lão Thẩm, đứa nhỏ này, ta muốn."